Chương 104, ba mặt giáp công huyết tông, Lạc Nguyệt phường thị bên ngoài. Một chi từ 3 vạn huyết tông đệ tử tạo thành đại quân chính ngồi nhiều vô số kể cỡ nhỏ linh chu bay về phía trước. Tại đại quân trung ương, 4 chiếc chứa công thành linh khí cỡ lớn linh chu đang bị 2 tên kim đan trung kỳ chân nhân hộ tống. Đồng thời tại hậu phương trên tầng mây không còn có một chiếc cỡ lớn linh chu, phía trên là huyết tông dự lưu chuẩn bị ở sau, một cái kim đan hậu kỳ chân nhân. Dựa theo huyết tông dự tính, Ngân Nguyệt Lang tộc chiếm cứ Ngân Nguyệt Sơn mạch khu vực trung tâm bị hủy về sau, tại thời gian lâu như vậy sớm đã dọn đi. Cho nên, Ngân Nguyệt Lang tộc sẽ không lại xuất hiện trên chiến trường, điều động 3 tên kim đan sơ kỳ, 2 tên trung kỳ là chủ công là đủ. Như chiến sự thuận lợi, kim đan hậu kỳ tu sĩ lập tức trợ giúp đường hầm bí cảnh chiến trường. Có thể nói, nếu như không có Diệp Vân kế hoạch, huyết tông lần này tiến công tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Ở vào trung ương nhất linh chu bên trong, 5 tên kim đan trung kỳ huyết tông chân nhân lúc này ngay tại kỹ càng nghiên cứu như thế nào tiến công dân đỏ phường thị cùng Thanh Sơn phường thị. Lô Hồng Sư Minh, nếu như duy nhất một lần tiến công 3 khu tòa phường thị, như vậy lấy hiện tại binh lực, đối mặt dân đỏ phường thị sẽ giật gấu ba bay. Xét thấy lần này lần trước điều động 3 tên huyết tông kim đan không đồng lòng vấn đề, lần này huyết tông điều động kim đan trung kỳ là cùng một mạch sư minh đệ. Sư đệ yên tâm, căn cứ Ngự Thú Tông bên trong người nói, Ngự Thú Tông đại quân tập trung ở dân đỏ phường thị, còn lại 2 tòa phường thị điều động 5000 đệ tử tiến về là đủ. Thanh Sơn, Ngân Nguyệt, dân đỏ 3 tòa phường thị, nếu như đem nó lẫn nhau kết nối liền có thể phát hiện, Thanh Sơn phường thị là liên tiếp cái này 2 tòa phường thị trung tâm. Bởi vậy, Thanh Sơn phường thị cần phải có kim đan đóng giữ. Nói xong, Lô Hồng nhìn về phía kia 3 tên kim đan sơ kỳ tu sĩ. Tinh Nguyệt chân nhân, ngươi đi đóng giữ Thanh Sơn phường thị như thế nào? Có thể. Nửa ngày về sau, nương theo lấy bên trên bầu trời linh chu bảy biến hóa, 2 chi ít đại quân hướng về Thanh Sơn cùng Ngân Nguyệt phường thị bay đi. Mà tại dân đỏ phường thị bên trong, nương theo lấy bảng thanh vân ngón tay rung động, một tòa cỡ lớn phòng ngự trận pháp bao quát 3 tòa tiến công hình trận pháp, tạo thành một cái uy lực tiếp cận tứ giai liên hoàn trận pháp đem dân đỏ phường thị bao khỏa. Cùng lúc đó, tại kim đan trong phủ đệ, trên trăm tên phủ tu đệ tử chính khẩn cấp chế tạo gấp gáp đại lượng bạo liệt phù cùng địa thứ phù, đồng thời bị đệ tử còn lại cầm đi bố trí ngoài thành phòng tuyến. Những này đê giai linh phù, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói khả năng không tạo được một điểm tổn thương, nhưng là đối với luyện khí kỳ đệ tử tới nói lại là 10 phần chí mạng, đặc biệt là ở vào cực độ phía trên chiến trường hỗn loạn. Mà Diệp Vân thì là ở trên tường thành chờ đợi. Man hoang cổ tượng đã đến tùy thời có thể lấy đột phá thời khắc, vậy liền để lần này lôi kiếp tác dụng lại lớn một điểm. Diệp Vân ánh mắt lấp lóe, vô luận là loại nào thời kỳ lôi kiếp, phàm là có người độ kiếp bên ngoài khí tức xuất hiện tại lôi kiếp phía dưới, kiếp vân đều sẽ đem nó xem như mục tiêu. Đồng thời mục tiêu tu vi càng cao, lôi kiếp vi lực lại càng lớn. Giống. Một tiếng long hống từ đằng xa truyền đến, bị phái đi tìm hiểu tình huống mà bên rơi thẳng vào trên tường thành, tại phương bắc 5000 dặm bên ngoài. Diệp Vân gật đầu, nghỉ ngơi trước khôi phục lực lượng. Sau đó liền đem Mạc Uyên thu hồi linh thú đại bên trong. 5000 dặm bên ngoài, Diệp Vân hướng xa xa một đệ tử mắt, đem ngoài thành cạm bẫy hướng về khoảng cách tường thành 5 dặm địa phương quyết trương. Khoảng cách 5 dặm, đây là một chút trúc cơ kỳ tu sĩ có thể công kích đến địa phương, đồng thời tông môn đưa tới thủ thành linh khí cũng là bị đặt ở trên tường thành. Ngân Nguyệt Lang tộc đã tiến về Xích Thủy bờ sông một chỗ cỡ lớn bên trong dãy núi, tông môn ý chỉ chính là để nhìn chằm chằm Xích Thủy sông xung quanh khu vực, phòng ngừa đầu kia Nguyên Anh kỳ giao long ra làm loạn. Nhưng Ngân Nguyệt Lang tộc cũng là lưu lại 3 đầu kim đan kỳ tộc nhân, tại hiệp trợ lần này thủ thành về sau cũng sẽ lên đường trở về tộc đàn bên trong. Ngân Nguyệt Lang tộc có thể lưu lại 3 cái kim đan kỳ tộc nhân, đã đạt đến Diệp Vân dự tính. Hiện tại cũng chỉ có chờ đợi huyết tông tiến công. 3 ngày sau, nương theo lấy dân đỏ phường thị bên ngoài to lớn chùm sáng đánh trúng phường thị phòng ngự trận pháp, trận này đại chiến chính thức bộc phát. Huyết tông một tên khác kim đan trung kỳ tu sĩ sóng lớn chân nhân lợi dụng mình bản mệnh pháp khí bắt quái bản cùng một tòa tam giai trung phẩm công kích trận pháp đem ngay cả, tập hợp đủ thân chi lực ý đồ nhất cử đánh nát dân đỏ phường thị phòng ngự trận pháp. Cùng lúc đó, đại lượng huyết tông đệ tử cưỡi cỡ nhỏ linh chu cực tốc tới gần dân đỏ phường thị, tại ngoài 10 dặm bắt đầu đi bộ hướng dân đỏ phường thị tiến công. Mà trên bầu trời, một chút đệ tử thì là thao túng trang bị có linh thạch pháo cỡ lớn linh chu hướng về dân đỏ phường thị phòng ngự trận pháp tiến hành công kích. Dân đỏ phường thị về sau, Bàng Thanh Vân sắc mặt trầm tĩnh, thao túng trận pháp đầu mối đem đại bộ phận linh khí đến chuyển vận cho phòng ngự trận pháp. Đồng thời hạ lệnh, mở ra vạn kiếm trận. Một bên trúc cơ tu sĩ lập tức đem tự thân chân nguyên rót vào trận bàn bên trong, một tòa khắc sâu tại phường thị trên tường thành trận pháp lập tức bị thôi động. Trong trận pháp, hơn vạn đạo từ linh khí tạo thành phi kiếm chậm rãi hiện hiện, sau đó liền tìm tới bên trên bầu trời cỡ lớn linh chu. 4 đầu từ phi kiếm tạo thành dòng lũ phân biệt xông lên trời, ý nghĩa chính là vì đem linh thạch pháo công kích ngăn cản lại đến. Mà đang cùng phường thị phòng ngự trận pháp công kích lẫn nhau sóng lớn chân nhân, lập tức thôi động bản mệnh pháp bảo. Pháp bảo phía trên quẻ tượng lại một lần nữa cải biến, vốn là chùm sáng công kích lập tức biến thành đại lượng hỏa cầu. Hỏa cầu tạo thành hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, đem phường thị bên ngoài 2 dặm địa đều đốt cháy thành sa mạc. Thiên công, trước phá thành người, ta đem thu làm thân truyền. Lô Hồng chân nhân mở miệng chính là thân truyền đệ tử thân phận ban thưởng, để một chút không có hậu trường đệ tử lập tức hưng phấn. Giết. Huyết tông 2 vạn đệ tử lập tức giống như thủy triều xông về phía trước động. Tại đứng trước kim đan thân truyền dụ hoặc đồng thời, tất cả đệ tử trong lòng đều hiểu một sự kiện, đó chính là để Lăng Đầu Thanh đi dò đường. Một chút bị dụ hoặc choáng váng đầu óc huyết tông đệ tử dần dần vượt qua đám người, hình thành một đầu rõ ràng đường ranh giới. Mà trên bầu trời Lô Hồng nhìn xem dưới đáy huyết tông đệ tử tình huống ánh mắt không hề bất tâm. Bèn, phốc, từng tiếng tiếng nổ cùng lưỡi dao xuyên qua nhục thể thanh âm vang lên, bị Ngự Thú Tông đệ tử trước đó mai phục tốt bạo liệt phù cùng địa thứ phù bị thôi động, trong nháy mắt tạo thành hơn 100 tên huyết tông đệ tử thân tử đạo tiêu. Ở vào hậu phương huyết tông đệ tử lập tức thả chậm bước chân, một chút xuất đội tiến công trúc cơ kỳ đệ tử thì là hạ lệnh thanh lý trung quanh cạm bẫy. Dựa vào cạm bẫy kéo dài, ở trên tường thành, mấy chục tòa hợp kích trận pháp xuất hiện tại trên tường thành. Cùng lúc đó, trên tường thành như là xe nọ thủ thành linh khí bắt đầu công kích. Từng nhánh từ linh lực tạo thành linh tiện hướng về huyết tông đại quân đánh tới, bị theo quân tiến công phòng ngự trận pháp ngăn cản. Màng lớn ánh lửa lấp lánh, đem huyết tông con đường đi tới hoàn toàn che chắn. Trên bầu trời, Lô Hồng chân nhân lấy ra mình bản mệnh pháp bảo, chẳng hồn nào, đối đánh tới mưa tên đánh ra hai đạo đạo khí, đem trọn phiến mưa tên ngăn lại. Tại nỗ lực gần ngàn tên đệ tử đại giới về sau, thanh lý xong cạm bẫy đại quân lại lần nữa xung kích về đằng trước. Ngắn ngủi ba dặm địa lộ trình, đối với tu sĩ tới nói chỉ cần một lát liền có thể đến. Ngay sau đó, Bàng Thanh Vân chủ động triệt tiêu phòng ngự trận pháp, đem tất cả linh khí rót vào ba tòa cỡ lớn công kích trong trận pháp. Trong lúc nhất thời, trong thành hiện một con cự xà, một đầu mãnh hổ cùng thiên phượng hư ảnh. Đại lượng hắc thủy linh tiễn, phong nhận cùng hỏa cầu tạo thành công kích từ trên trời giáng xuống. Chương 105, triệt thoái phía sau nương theo lấy công kích trận pháp phát lực, trên tường thành, Ngự Thú Tông đệ tử kết thành hợp kích trận pháp cũng bắt đầu công kích. Từ luyện khí kỳ đệ tử kết thành trận pháp, uy lực của nó tiếp cận trúc cơ kỳ đệ tử công kích. Đại lượng công kích từ trên tường thành hướng về mặt đất rồi đến. Mà tại Huyết Tông đại quân hậu phương, ba tòa công thành linh khí cũng bắt đầu phát lực. Một tòa cỡ lớn tường đổ nô nương theo lấy linh thạch đầu nhập, bắt đầu hình thành một chi to lớn linh tiễn. Linh tiễn xuyên qua đám người, trực tiếp đánh vào trên tường thành, lại bị khắc họa tam giai phòng ngự trận pháp ngăn trở. Sau đó, trên tường thành từ Ngự Thú Tông trúc cơ kỳ đệ tử kết thành hợp kích trận pháp trong nháy mắt đánh ra một chi phi kiếm, hướng về kia tòa công thành linh khí bay đi. Một đạo đao quang đánh tới, đem phi kiếm chặt đứt. Ở trên tường thành chỉ huy đại quân phòng ngự Diệp Vân, nhìn xem trên chiến trường một màn này, sau đó liền gọi ra Mãng Văn Cung, đem một cây linh khí cấp bậc linh tiễn khoác lên trên dây cung, đem nó kéo căng về sau, linh tiễn hướng về công thành linh khí bay đi. Lô Hồng cùng sóng lớn hai người lập tức chặn đường, nhưng hai người công kích còn chưa tới, linh tiễn ngay tại huyết tông trên đại quân không nổ tung, đem chúng quanh một dặm bên trong huyết tông đệ tử đều diệt sát. Ngay sau đó, Lô Hồng đao quang rơi vào trong khu vực này, lần nữa tạo thành gần trăm tên huyết tông đệ tử tử vong. Đáng tiếc là sóng lớn công kích tại sắp đến thời điểm bị điều khiển trận pháp ngăn lại, không phải sẽ có càng lớn chiến quả. Mắt thấy Diệp Vân xuất thủ, tại trong phường thị Bảng Thanh Vân bắt đầu đem ba tòa đại trận trung tâm sáp nhập, để tạo thành một tòa nhưng tự chủ vận hành loại cực lớn trận pháp. Ngay sau đó liền điều khiển lên khắc sâu tại trên tường thành trận pháp. Vì lần này đại chiến, Bàng Thanh Vân hết thảy chuẩn bị ba bộ liên hoàn đại trận. Trông thấy lại lần nữa xuất hiện ba tòa liên hoàn trận pháp, tại chiến trường hậu phương điều khiển trận pháp công kích sóng lớn lập tức từ bỏ tòa đại trận này, ngược lại mang theo trận bản tiến về chiến trường được không? Một tòa tam giai trung phẩm phòng ngự trận pháp từ bắt quái trong mâm hiện, sẽ bị trận pháp công kích huyết tông đệ tử bao quát trong đó. Chính gặp lấy trận pháp công kích huyết tông đệ tử nhìn thấy có trận pháp bảo vệ mình về sau, lập tức điều chỉnh trạng thái cùng trong trận pháp Ngự Thú Tông đệ tử triển khai chém giết. Ngự Thú Tông đệ tử nguyên bản dựa vào trận pháp tiến hành phòng ngự, nhưng là sóng lớn thả ra trận pháp trực tiếp đem bọn hắn trận pháp phá hủy. Hơn ngàn tên tại tường thành bên ngoài Ngự Thú Tông đệ tử, đối mặt tiếp cận 1.5 vạn người huyết tông đại quân, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Bởi vậy, tại gầm lên giận dữ âm thanh bên trong, một đầu mặc giao từ thành nội bay ra, trực tiếp xông vào trên chiến trường. Trong cao không Lô Hồng lập tức thả ra mình linh thú Kim Đan sơ kỳ bóng đen báo, để cùng Mạc Uyên cực chiến. Cứ việc Mạc Uyên bị bóng đen báo ngăn chặn, nhưng là song phương trong chiến trường ương cực chiến, để Ngự Thú Tông đệ tử có thể thừa cơ trở về trong phường thị. Gần ngàn người đại quân, cuối cùng trở lại phường thị chỉ có hơn 600 người, còn lại đều bị huyết tông đệ tử lưu tại ngoài thành. Trên bầu trời, Lô Hồng trực tiếp tìm tới Diệp Vân, mà sóng lớn thì là tìm tới Bàng Thanh Vân. Song phương liền triển khai như vậy cực chiến. Trên bầu trời, Diệp Vân mượn nhờ giao làm cùng Lôi Minh tương trợ, miễn cưỡng cùng Lô Hồng đối chiến. Lô Hồng thân là Kim Đan trung kỳ, lấy mãnh liệt nghiền ép chi thế đem Diệp Vân đánh lui về sau, trường đao trong tay ngăn cản giao lam đuôi rồng. Sau đó lại bị Lôi Minh cánh đánh bay rơi trên mặt đất. Lô Hồng thấy thế, ngón tay bấm pháp quyết, một cỗ hỏa diễm từ quanh thân bộc phát dần dần hình thành một cái cự đại hỏa long quyển. Lô Hồng thao túng vòi rồng hướng Diệp Vân đánh tới, Diệp Vân lấy ra Mãng Văn cùng kéo cung bắn thẳng đến, sau đó chính là triệu hồi ra Lôi đỉnh bổ trên người Lô Hồng. Lô Hồng bị đánh ra vòi rồng, nhưng hỏa long quyển vẫn là hướng về dân đỏ phường thị phương hướng đánh tới. Trên đường đi cuốn lên hai tông đệ tử đem nó đốt thành tro bụi. Tại trong phường thị Bàng Thanh Vân thấy thế, điều khiển trận pháp hình thành một đầu màu đen thủy long phóng tới hỏa long quyển. Oanh! Thủy long đụng vào vòi rồng, hình thành một mảnh hơi nước. Sau đó Bàng Thanh Vân thừa cơ mở ra mê trận, để mặt đất bên trên đại quân công kích lẫn nhau. Làm xong đây hết thảy, Bàng Thanh Vân đem còn lại linh khí toàn bộ triệu tập đến mình điều khiển trong trận pháp, cùng sóng lớn kịch chiến. Trên bầu trời, nương theo lấy Mãng Văn cung kéo căng, một cây giống như tiếng sét đánh mũi tên lao thẳng tới Lô Hồng, lại bị lợi dụng trong tay pháp bảo trường đao ngăn trở. Ngăn cản hạ một kích này về sau, Lô Hồng trường đao trong tay đột nhiên biến lớn, chiều dài đạt trăm trượng trường đao đối Diệp Vân chém thẳng vào, một đạo đao sắc bén mang bay thẳng Diệp Vân. Diệp Vân lập tức hiểu không nhưng đó nữa, sau đó liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Đang lợi dụng một tòa núi cao ngăn lại một kích này về sau, lập tức hướng về nơi xa truyền âm. Ngao, một tiếng sói tru từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, một đầu kim đan trung kỳ, hai đầu kim đan sơ kỳ ngân nguyệt sói lập tức hướng về chiến trường bay tới. Ngân nguyệt lang tộc. Lô Hồng không nghĩ tới, ngân nguyệt sơn mạch đã bị hủy, tộc đàn đã không tại, vẫn còn có ba đầu kim đan kỳ ngân nguyệt sói còn lưu tại nơi này. Thấy thế đành phải hạ lệnh, huyết tông rút lui. Vâng. Một đạo màu bạc quang nhận từ huyết tông trong đại quân nổ tung, sau đó chính là càng nhiều công kích rơi trên mặt đất. Trên bầu trời Lô Hồng thấy thế, lập tức đôi bóng đen báo hạ lệnh để ngăn cản Ngân Nguyệt Lang tộc đối đại quân công kích. mà huyết tông mặt khác hai cái kim đan sơ kỳ chân nhân thì là một cái ngăn chặn bảng thanh vân hai đầu linh thú, một cái khác tiến về ngăn chặn mà quên truy kích. Trên chiến trường đông đảo pháp thuật cùng linh phù pháp khí chờ không ngừng bay múa, đồng thời còn có đại lượng ngự thú tông đệ tử thừa dịp huyết tông tối lui ra khỏi thành truy sát. Chiến sự tiến hành đến loại trình độ này, trên tường thành phòng ngự trận pháp đã triệt để nhịn không được, nương theo lấy trận pháp hoạch tâm vỡ vụn, cả tòa phòng ngự trận pháp bị triệt để công phá. Đại lượng huyết tông đệ tử thấy thế, lập tức bay đầu hướng về dân đỏ phường thị phóng đi. Huyết tông đại quân như vậy chia hai bộ phận, một bộ phận bị ngự thú tông đệ tử truy sát, mà đổi thành một bộ phận thì là đỉnh lấy trận pháp công kích về phía lấy dân đỏ phường thị dần dần tiếp cận. Một đầu kim đan trung kỳ ngân nguyệt sói trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lô Hồng, một chảo đem nó đánh bay về sau còn muốn tiếp tục công kích hắn bị đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang đánh bay. Chỉ gặp trong cao không, một cái tản ra kim đan hậu kỳ khí tức tu sĩ chính rút kiếm hướng về Diệp Vân đánh tới. Diệp Vân thấy thế lập tức phi thân lui lại, đồng thời lợi dụng bảng thanh vân cung cấp chiến trường đại trận đối trong cao không huyết minh tiến hành công kích. Huyết minh trường kiếm trong tay quét ngang, một đạo kiếm khí đem đường đi bên trên công kích đều phá hủy, sau đó băng tán. Diệp Vân trong tay trường cung kéo căng, đối huyết minh chính là một kích toàn lực. Thực phẩm linh khí cấp bậc linh tiễn bị huyết minh một kích đánh nát, nhưng cùng lúc cũng phóng xuất ra đại lượng có thể để tu sĩ kim đan gây ảo ảnh sương mù. Huyết minh chỉ hút vào một điểm sau liền lập tức nín thở, đồng thời đáy mắt băng hàn. Chỉ gặp Diệp Vân từ linh thú đại bên trong đem man hoang cổ tượng thả ra, lập tức đột phá. Đem một bình ngược dòng mạch linh dịch đổ vào man hoang cổ tượng trong miệng, ngay sau đó, một mảnh kiếp vân bắt đầu hiện lên ở trên bầu trời. Lôi kiếp. Huyết minh thấy thế lập tức lui lại, thân là kim đan hậu kỳ hắn, nếu như xuất hiện ở trong lôi kiếp liền sẽ lấy tu vi của hắn hạ xuống nên có uy lực. Man hoang cổ tượng thể nội thú đan chính nhanh chóng ngưng kết, ngay sau đó một cỗ kim đan kỳ uy áp được phóng thích ra. Trên chiến trường tất cả có thể bay người đều trốn xa, phòng ngừa mình bị lôi kiếp tìm tới. Chỉ gặp lôi kiếp càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng nương theo lấy man hoang cổ tượng gầm lên giận dữ, đạo thứ nhất lôi kiếp liền bắt đầu giáng lâm. Chương 106, lôi kiếp lui địch man hoang cổ tượng bay lên không trung, bao trùm ở trên thân mình mà văn dần dần thâm thúy, đồng thời từng đạo màu đất quang hoàn đem nó quay trung quanh. Vâng. Đạo thứ nhất lôi kiếp chém thẳng vào man hoang cổ tượng, lôi điện bổ vào hộ thể quang hoàn phía trên bị nhẹ nhõm ngăn cản. Sau đó Diệp Vân truyền âm man hoang cổ tượng, để lợi dụng lôi kiếp đối địch về sau, man hoang cổ tượng trực tiếp bay thẳng hướng Huyết Minh. Huyết Minh nhìn thấy man hoang cổ tượng hướng mình bay tới, lập tức phi thân lui lại muốn cùng kéo dài khoảng cách. Nếu như bị thiên kiếp khóa chặt, lấy mình kim đan hậu kỳ tu vi, sẽ đối mặt với thiên kiếp uy lực sẽ có thể so với nguyên anh thiên kiếp. Nhưng thiên kiếp phạm vi 10 phần to lớn, đương theo lấy man hoang cổ tượng không ngừng tiếp cận, thiên kiếp biên giới cuối cùng vẫn là bao trùm tại Huyết Minh trên đỉnh đầu. Mà đổi thành một bên, không khác biệt hạ xuống lôi kiếp thiên kiếp cũng là đem Diệp Vân bao phủ. Diệp Vân thấy thế đem Long Lân Giáp gọi ra bao trùm trên người mình, đồng thời gọi ra Bạch Long Thương, chuẩn bị lần nữa độ kiếp. Vâng. Đạo thứ nhất hiện ra hào quang màu tím lôi kiếp bổ trên người Diệp Vân. Diệp Vân vận chuyển bách luyện rèn thể pháp, đem đạo này lôi kiếp đều hấp thu tiến hành tối thể. Cùng lúc đó, thiên kiếp bên trong lần chứa lôi kiếp chi khí cũng bị ất một thanh lôi quyết luyện hóa, để Diệp Vân tu vi tăng trưởng một tia. Cứ như vậy, hai người một thú đều tại cùng một mảnh lôi kiếp phía dưới bắt đầu lẫn nhau độ kiếp. Cùng lúc đó, trên bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu chậm rãi tăng lớn, cơ hồ đem phạm vi ngàn dặm đều bao phủ ở bên trong. Bởi vì mảnh này lôi kiếp tại cho Huyết Minh áp ủ nhằm vào Nguyên Anh kỳ đạo thiên kiếp thứ 4. Nhưng là thụ đang nổi lên đạo thiên kiếp thứ 4 ảnh hưởng, Diệp Vân cùng Man Hoang cổ tượng muốn tiếp nhận lôi kiếp uy lực cũng bắt đầu mạnh lên. Tại đạo thứ 2 lôi kiếp phủ xuống thời giờ, Diệp Vân đầu tiên cảm giác được dị thường. Đạo thứ 2 lôi kiếp đã tự hiện ra sấm sét màu tím biến thành tử kim sắc, đồng thời uy lực cũng tăng nhiều, cơ hồ cùng đạo thứ 3 lôi kiếp nhất trí. Thấy tình cảnh này, Diệp Vân không thể không đem mình ba kiện pháp bảo thả ra, dùng cho ngăn cản đạo này lôi kiếp. Vâng. Diệp Vân bị lôi kiếp đánh rơi trên mặt đất, đồng thời bên trên bầu trời man hoang cổ tượng cũng bị đạo này lôi kiếp trong nháy mắt đánh xuyên hộ thể quang hoàn, đồng thời trọng thương rơi xuống đất. Một bên khác, Huyết Minh lúc này đang toàn lực phòng ngự đạo thứ hai lôi kiếp. Thân là trong lôi kiếp tu vi cao nhất người, hắn thừa nhận lôi kiếp uy lực là Diệp Vân mấy lần. Nguyên bản nhằm vào Nguyên Anh kỳ lôi kiếp hết sức nhanh chóng đem hắn linh khí hộ thuẫn đánh tan, sau đó đem hắn pháp bảo thượng phẩm tử văn kiếm anh ra một kia vết dạng. Bản mệnh pháp bảo bị thương, liên đối lấy Huyết Minh cường thịnh khí tức cũng thu được xung kích. Huyết Minh nuốt vào một viên tam giai thượng phẩm phục nguyên tử đan khôi phục thể nội chân nguyên, sau đó chính là gọi ra một bộ pháp bảo cực phẩm phẩm giai giáp trụ, chuẩn bị nên đón đạo thứ ba lôi kiếp. Trên mặt đất, Diệp Vân đứng người lên, hắn lúc này toàn thân đều tràn ngập lôi kiếp khí tức, kinh mạch trong cơ thể bên trong tức thì bị một cỗ cực kỳ bạo liệt linh lực tràn ngập. Vững vàng đón đỡ lấy đạo thứ hai tử kim sắc lôi kiếp Diệp Vân, tu luyện ất một thanh lôi quyết bị lôi kiếp chi khí ảnh hưởng, sớm sản xuất một tia ất một thanh lôi. Điều này sẽ đưa đến Diệp Vân lôi thuộc tính linh lực càng thêm bạo liệt. Diệp Vân phóng thích chân nguyên hình thành hộ thuẫn bay đến không trung, mà trên mặt đất, man hoang cổ tượng trải qua đơn giản khôi phục về sau, lại lần nữa bay lên không trung chuẩn bị nên đón cuối cùng này một đạo lôi kiếp. Trên bầu trời lôi vân lan lộn, cho đến cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy. Một đầu lôi long chậm rãi hiện hình, sau đó bay thẳng xa xa Huyết Minh. Mà Diệp Vân hai người thì là bị một đạo kim sắc lôi kiếp tìm tới. Vâng. Lôi kiếp oanh kích trên người Diệp Vân, thân thể bao trùm long lân giáp tại cái này một có thể so với kim đan hậu kỳ một kích toàn lực trong lôi kiếp bắt đầu xuất hiện với dạng. Cùng lúc đó, Diệp Vân thể nội kia một kia ất một thanh lôi cũng bắt đầu dần dần lớn mạnh. Nương theo lấy lôi kiếp tiếp tục, man hoang cổ tượng dẫn đầu không chịu nổi bị đánh rơi tới mặt đất phía trên. Diệp Vân thấy thế lập tức bằng vào ba kiện pháp bảo cộng đồng ngăn trở mình lôi kiếp đồng thời, bay đến man hoang cổ tượng trên không ngạnh kháng nó lôi kiếp. Trên mặt đất, giao lam nhất phi trùng thiên bay thẳng kiếp vân mà đi. Giống. Giao Lam gầm lên giận dữ xông vào kiếp vân bên trong, kiếp vân như là Giao Lam khi độ kiếp cực tốc quay cuồng lên. Ở trong thành Bàng Thanh Vân thấy thế, hai tay bấm pháp quyết, lên. Một tòa huyền quy đại trận dâng lên, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ, đồng thời suy yếu thiên kiếp uy lực. Bên trên bầu trời chính ngạnh kháng hai đạo lôi kiếp diệp vân, trên thân thể làn da bắt đầu từng tấc giãn nứt ra. Cho đến cuối cùng, tại lôi kiếp lúc kết thúc, Diệp Vân thân thể đã bị tự thân máu tươi hình thành máu sắc bao trùm, thể nội thần bí nhỏ lô lại lần nữa phóng xuất ra một cỗ sinh cơ bị Diệp Vân thân thể tàn phá hấp thu. Máu sắc vỡ vụn ra lộ ra như là mảnh sứ vỡ làn da, đồng thời một đạo tử kim sắc lôi điện ấn ký chính chậm rãi hiện lên ở Diệp Vân trên trán. Nhưng là đã lâm vào trong hôn mê Diệp Vân nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Diệp Vân bên này độ kiếp kết thúc, nhằm vào huyết minh đạo thứ tư lôi kiếp mới bắt đầu. Nguyên Anh thiên kiếp, trước ba đạo nhằm vào nhục thân, đạo thứ tư nhằm vào Nguyên Anh cùng thần hồn. Lúc này huyết minh đang bị tâm ma xâm lấn, đạo thiên kiếp thứ 4 bởi vì không có Nguyên Anh ngăn cản liền trực kích thần hồn. Mà trên bầu trời huyết minh lúc này biểu lộ nếu như điên dại. Tại trong thức hải, một thân huyết y huyết minh chính một bộ áo trắng hắn không ngừng kịch chiến lấy. Thân là huyết minh tâm ma, nhìn xem lúc này dần dần phong ma huyết minh, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Chỉ cần huyết minh thần hồn vỡ vụn, như vậy mình liền có thể danh chính ngôn thuận chiếm cứ thân thể của hắn. Đúng lúc này, nhằm vào Nguyên Anh thiên kiếp giáng lâm. Huyết minh thần hồn như là bị một cây gai sắc đâm xuyên đính tại nguyên địa, sau đó dần dần vỡ nát. Tại trong thức hải tâm ma thấy thế lập tức ngửa mặt lên trời cười dài, a a a, tu luyện số giáp, trung vi là bị ta chiếm cứ. Áo trắng huyết minh một mặt hạo nhiên chính khí, nhưng nó biểu tình lại là cực độ u ám. Sau đó liền bắt đầu chiếm cứ huyết minh thức hải, thay thế huyết minh. Thiên kiếp tán đi, trên bầu trời thương thế nghiêm trọng huyết minh trực tiếp rơi xuống dưới nền ở trên mặt đất. Lô Hồng thấy thế lập tức phi thân đem nó một phát bắt được, tại xác định còn sống sau lập tức hướng về doanh địa bay đi. Sóng lớn thấy thế, lập tức dâng lên một tòa đại trận ngăn cản Bàng Thanh Vân cùng Ngân Nguyệt Lang tộc công kích, đồng thời hiểm hộ huyết tông đại quân triệt thoái phía sau. Lúc trước rút lui lại quay đầu phóng tới dân đỏ phường thị huyết tông đệ tử lại bị sóng lớn phòng ngự trận pháp ngăn cản, chỉ có thể lách qua phòng ngự trận pháp thoát khỏi ngự thú tông đệ tử truy kích sống sót. Mắt thấy huyết tông đại quân tối lui, Bàng Thanh Vân hạ lệnh đình chỉ truy kích. Mặc dù nói hiện tại nhìn cục thế đi lên đối ngự thú tông có lợi, nhưng là huyết tông kim đan cùng đại quân là ngự thú tông gấp 2, tùy ý truy kích sẽ để cho hiện tại tốt đẹp thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Mắt thấy đại bộ phận huyết tông đệ tử đều lui ra chiến trường về sau, sóng lớn đem tòa này tam giai trận pháp rút đi, hướng về đại doanh bay đi. Bàng Thanh Vân nhìn xem lôi minh trên lưng Diệp Vân, đem nó an trí tại Kim Đan phủ đệ về sau, lập tức đưa tin tông môn thỉnh cầu tăng phái viện binh. Đương theo lấy Diệp Vân trọng thương hôn mê, ngự thú tông Kim Đan kỳ chiến lực triệt để rơi vào hạ phong. Nếu như muốn tiếp tục phòng thủ nhất định cần lại tăng phái đại quân cũng hoặc Kim Đan chân nhân đến đây, không phải cũng chỉ có thể từ bỏ dân đỏ phường thị. Lúc này, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ bước nhanh chạy vào Kim Đan phủ đệ, bẩm báo chân nhân, Thanh Sơn phường thị cùng Ngân Nguyệt phường thị thất thủ. Ngân Nguyệt phường thị còn lại đại quân chính tiến về chúng ta nơi này. Trong đó, Thanh Sơn phường thị đệ tử đều bị huyết tông Kim Đan giết chết. Chương 107, rút về Thiện Thủy phường thị lại là quen thuộc hỗn độn bên trong, một đạo lưỡi dao bổ ra hỗn độn chi khí, để hỗn độn bên trong xuất hiện một cái cự đại không gian. Không gian bên trong đứng đấy một cá thể hình to lớn hình người thân ảnh, đồng thời hư không bên trong rơi xuống tiểu đỉnh đem Diệp Vân ánh mắt hấp dẫn. Lúc này tiểu đỉnh quanh thân trần bóng, như là thế gian vừa chế tạo thanh đồng khí cố, nhưng lại có uy áp vạn giới chi thế. Tôn này nhỏ lô rơi vào một phương đại giới bên trong, mà hỗn độn bên trong cự nhân thì là hướng về hỗn độn chi khí không ngừng chém vào, ý đồ sáng tạo càng lớn cư trú chỗ. Mà rơi vào đại giới bên trong nhỏ lô, nương theo lấy nhật nguyệt trôi qua bị đại giới bên trong đản sinh các loại sinh mệnh vào được, mỗi tiếp xúc một loại sinh mệnh cũng sẽ ở mặt ngoài hiện ra tương ứng hoa văn. Cho đến cuối cùng, đại giới vỡ nát, mảnh vỡ nương theo lấy tuế nguyệt diễn hóa, dần dần hình thành một cái cực nhỏ giới vực, kia phiến giới vực cùng một cái khác giới vực chạm vào nhau về sau lại hình thành bây giờ thương lang giới. Đây chính là cái này nhỏ lô lai lịch. Chỉ là nhìn kia hỗn độn bên trong thân ảnh, Diệp Vân liền cảm giác được một cố đỉnh thiên lập địa khí thế, mà lại các đời nhỏ lô chủ nhân đều là tu vi cực cao người. Đồng thời hỗn độn bên trong dựng dục nhỏ lô, phẩm giai càng là không cách nào tưởng tượng. Đúng lúc này, Diệp Vân trong đan điền nhỏ lô phát ra quang mang, đồng thời hấp thu Diệp Vân thể nội không ngừng phá hư kinh mạch lôi kiếp chi khí dùng cho khôi phục tự thân. Từng kia từng sợi sinh cơ từ nhỏ trong lò phóng xuất ra, sẽ bị lôi kiếp chi khí tổn thương kinh mạch chữa trị. Diệp Vân nhìn xem nhỏ lô động tác, mặc dù bây giờ nhỏ lô đã khôi phục, nhưng là Diệp Vân luôn cảm giác hiện tại nhỏ lô thiếu khuyết một loại nào đó linh tính. Kết thúc nội thị, tại ý thức trở về thân thể về sau, Diệp Vân phát hiện thân thể mình bên trên vết rạn chính chậm rãi khép lại. Đồng thời thể nội tán phát sinh cơ còn không ngừng tràn ngập thân thể. Đứng dậy đi ra phủ đệ, ngay tại ngoài phủ đệ nghỉ ngơi man hoang cổ tượng lập tức đứng người lên. Cao tới 50 trượng thân thể, đứng lên trong nháy mắt liền đem trọn tòa Kim Đan phủ đệ ánh nắng ngăn chặn. Đồng thời quanh thân vờn quanh hộ thể quang hoàn cùng lông tóc bên trên ma văn, khiến cho nhìn hoàn toàn chính là một cái vì chiến tranh mà thành quái vật. Diệp Vân bay người lên tiền trạm tại man hoang cổ tượng đỉnh đầu, đi ngoài thành. Man hoang cổ tượng lập tức siêu siêu bẹo bẹo đứng dậy bay về phía phường thị bên ngoài, cho đến lơ lửng tại thành tường trên không. Vừa mới có thể phi hành man hoang cổ tượng, trên da ma văn bị kích hoạt, lập tức triệu hồi ra một viên đường kính 100 mét to lớn thiên thạch rơi vào trên một ngọn núi cao. Cả tòa cao 100 trượng núi bị triệt để đánh hủy, tính cả ở phía trên huyết tông trạm gác bên trong huyết tông đệ tử cùng nhau hóa thành một miệng. Ngay sau đó, một cây cao tới 30 trượng nham thứ từ còn lại sơn phong bên trong đâm ra, một lần nữa hình thành một tòa núi nhỏ sườn núi. Nhưng mà đây hết thảy cũng còn chỉ là man hoang cổ tượng bình thường thủ đoạn công kích, chỉ gặp man hoang cổ tượng ngửa mặt lên trời thét dài, trên mặt đất liền dâng lên từng đầu từ nham thạch tạo thành man hoang cổ tượng tượng đá, những này tượng đá tán phát khí tức từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ cũng có. Những này tượng đá có chừng 30 đầu tà hữu, nhưng theo man hoang cổ tượng tu vi tăng lên, dự tính những này tượng đá số lượng cùng tu vi đều sẽ tăng lên. Diệp Vân tại gia hiệu man hoang cổ tượng sau khi trở về, trực tiếp rơi xuống man hoang cổ tượng phóng thích ra nham thứ trước, thể nội ớt một thanh lôi thuận chân nguyên phun trào tụ tập đến trong tay trái. Tay trái nắm tay đối nham thứ đấm ra một quyền. Một trận lôi quang lấp lóe, chỉ gặp toàn bộ nham thứ cấp tốc vỡ nát hóa thành bột mịn theo gió tiêu tán. Sau đó lại là một đạo thanh sắc lôi quang hiện lên, đem xa xa một ngọn núi đánh nát. Ớt một thanh lôi quyết tự mang thanh lôi thần thông uy lực vẫn còn lớn, chính là chỉ có 3 đòn chi lực, không cách nào lâu dài sử dụng. Nhưng cho dù là dạng này, Diệp Vân cũng rất thỏa mãn, dù sao cái này thanh lôi là cần đến nguyên anh kỳ sau mới có thể từ thể nội lôi kiếp chi khí biến hóa ra. Nếu như không phải mình trọi cứng lôi kiếp, căn bản liền sẽ không sớm diễn hóa. Đứng dậy trở lại kim đan trong phủ đệ, khi biết Bàng Thanh Vân tại hậu viện bố trí truyền tống trận pháp sau lập tức tiến về hậu viện. Nhìn thấy Bàng Thanh Vân lúc, một cái truyền tống trận chính chậm rãi sáng lên, sau đó liền có một đống giữ thiện thủy phường thị luyện khí kỳ đệ tử từ trong trận pháp đi ra. Bàng Thanh Vân thấy thế gật gật đầu, phát hiện Diệp Vân đến sau liền mở miệng, mấy ngày kế tiếp, tông môn đại quân sẽ có thứ tự lợi dụng truyền tống trận rút về thiện thủy phường thị. Trong lúc đó, ngươi cần trở lại thiện thủy phường thị phòng thủ, phòng ngừa huyết tông tập kích thiện thủy phường thị. Diệp Vân gật đầu, toàn bộ đệ tử rút lui cần bao lâu thời gian? Lấy tụ linh trận tụ tập linh khí tốc độ, dự tính cần 4 ngày thời gian. Diệp Vân nghe vậy cũng không còn hỏi thăm, mà là thả ra Lôi Minh đứng tại Lôi Minh trên lưng. Ta sẽ tại sau một ngày đến Thiện Thủy Phương Thị, đến lúc đó liền có thể bắt đầu truyền tống. Bàng Thanh Vân gật đầu ra hiệu, sau đó Lôi Minh liền nhất phi trùng thiên hóa thành một đạo màu lam hồng quang hướng về Thiện Thủy Phương Thị bay đi. Lấy Lôi Minh tốc độ kỳ thật còn có thể càng nhanh, nhưng là trong lúc này, Diệp Vân còn muốn thuận đường đi đem Ngân Nguyệt Phương Thị còn sót lại đệ tử đối liền. Hiện tại binh lực không nhiều, có thể cứu một cái là một cái. Ngân Giao Hồ khu vực trong, đương theo lấy tiếp vào Diệp Vân mệnh lệnh trở về Hứa Thất An trở lại Ngân Giao Hồ. Trong hồ một đầu trúc cơ đỉnh phong mặc dao bay lên không trung, quanh thân khí tức bắt đầu kịch liệt chập trùng, nhưng cuối cùng vẫn không có đột phá. Diệp Tư lúc này đứng tại bên hồ, trải qua nhiều năm như vậy luyện hóa, thể nội đan độc đã bị đi 7-8 phần, có thể bắt đầu tu hành. Thất ca, ngươi tại sao trở lại? Diệp chân nhân phái ta trở về lấy một chút tam giai linh tài dùng cho chế tác tam giai trận pháp. Sau đó, Hứa Thất An tiến về cất đặt linh tài nhà kho, lấy ra một chút có thể dùng đến chế tác trận pháp linh tài sau một lần nữa đặt vào tiến về Thiện Thủy Phường thị truyền tống trận. Truyền tống trận lấp lóe, Hứa Thất An từ truyền tống trận đi ra sau liền lập tức chuẩn bị tiến về Thanh Sơn Phường Thị. Vị sư thúc này, Thanh Sơn Phường Thị đã bị huyết tông đoạt lại, truyền tống trận truyền tống không được. Hứa Thất An nhíu mày, Thanh Sơn Phường Thị là tình huống như thế nào? Diệp chân nhân bọn hắn đều tập kết tại dân đỏ Phường Thị, Thanh Sơn Phường Thị lọt vào huyết tông kim đan tiến công không một người chạy ra. Hứa Thất An gật đầu, sau đó liền tiến về kim đan phủ đệ. Sau một ngày, Lôi Minh chở trên 100 tên ngự thú tông đệ tử rơi trên mặt đất. Đáng nhắc tới chính là, những này ngự thú tông đệ tử đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ. Lúc ấy kết thành hai tòa hợp kích trận pháp lẫn nhau hiểm hộ mới rút khỏi Ngân Nguyệt Phường Thị. Đối với hiện giai đoạn tới nói, những này trúc cơ kỳ chiến lực vẫn là 10 phần quý giá. Diệp Vân trở lại Kim Đan phủ đệ không lâu sau, Hứa Thất An tìm đến Diệp Vân, đem linh tài giao cho hắn. Diệp Vân nhìn xem Hứa Thất An hiện tại đã đến trúc cơ trung kỳ, sắp đột phá đến hậu kỳ tu vi Hứa Thất An, xem ra gần nhất cơ duyên không nhỏ à, tốc độ tu luyện đều nhanh gặp phải ta. Hứa Thất An cũng là ngồi tại vị trí trước đáp lại đến, mỗi ngày không phải bị người đuổi giết chính là truy sát người khác, tu vi được đề thăng nhanh một chút, lúc nào chết cũng không biết. Hai người quen biết lâu như vậy, ngoại trừ có người ngoài ở đây, trên cơ bản đều là không có chút nào giá đỡ có thể nói. Chờ lần này chiến sự kết thúc về sau, ngươi đem làm một chi đại quân thống soái thu hoạch được tông môn ngợi khen, những tư nguyên này hẳn là đầy đủ ngươi tấn thăng đến trúc cơ đỉnh phong. Về phần kết kim đan, thì xem ngươi quân công có thể hay không để cho tông môn san ra một viên cho ngươi. Chính Diệp Vân trên người kết kim đan vật liệu lúc này đã tập hợp đủ hai phần chủ dược, còn cần cuối cùng một loại linh dược ngàn năm ô một tử vân dây leo, liền có thể bắt đầu luyện chế kết kim đan. Một canh giờ sau, nương theo lấy kim đan phủ đệ hậu phương truyền tống trận mở ra. Dân đỏ phường thị đại quân bắt đầu rút về đến Thiện Thủy phường thị bên trong. Chương 108, huyết minh phản bội chạy trốn Hứa Thất An rời đi Kim Đan phủ đệ về sau, trực tiếp trở lại mình tại Thiện Thủy phường thị trong phủ đệ. Đem phủ đệ cấm chế mở ra về sau, nó ý biết lập tức đắm chìm đến trong thức hải một viên màu đen trong quả cầu đá. Chỉ gặp Hứa Thất An xuất hiện tại một cái đường kính trăm dặm bí cảnh bên trong, trong đó có đại lượng linh dược cùng linh thú ở đây nghỉ lại. Hứa Thất An tại huyết sắc bí cảnh bên trong sau khi tỉnh dậy liền phát hiện cái không gian này tồn tại, cùng lúc đó mình vẫn là cái không gian này chúa tể giả. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, trong cái không gian này linh thú cũng thụ không gian ảnh hưởng bắt đầu không ngừng tăng trưởng tu vi. Một đầu trúc cơ trung kỳ lục sâm con mai từ một bên trong rừng rậm đi ra, mỗi đi một bước, dưới chân liền sẽ sinh trưởng ra một gốc cực kỳ cỏ dại tươi tốt. Cùng lúc đó, trên bầu trời còn bay qua mảng lớn bầy chim, rơi thẳng vào trong hồ săn mồi bên trong tôm cá. Thế giới thạch không gian càng ngày càng hoàn thiện. Nhìn xem trong hồ những cái kia đều có tu vi tôm cá, nếu như là tại ngoại giới, cái này một mảnh như thế giàu có địa khu tối thiểu nhất cũng muốn tứ giai linh mạch mới có thể thành nén. Thanh Sơn Phường Thị bên trong, Lô Hồng cùng sóng lớn hai người lúc này đang không ngừng suy tư như thế nào đem Bàng Thanh Vân cái này tam giai trận pháp đại sư giải quyết. Lần trước tiến công cũng là bởi vì Bàng Thanh Vân mà ăn thiệt thòi lớn, không đem giải quyết lần tiếp theo tiến công sẽ còn tổn thất nghiêm trọng. Đang lúc hai người chính suy tư đối sách lúc, một trận mãnh liệt chấn động truyền đến, ngay sau đó là nơi xa phòng ngự trận pháp trung tâm tiết điểm vỡ nát thanh âm truyền đến. Theo trung tâm tiết điểm bị hủy, Thanh Sơn Phường Thị phòng ngự trận pháp lập tức vỡ nát. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc từ những tiết điểm này chỗ bay lên, cười lớn hướng về nơi xa bay đi. Kia là Huyết Minh.
Huyết Minh vì sao đột nhiên công kích Thanh Sơn Phường Thị phòng ngự trận pháp trung tâm tiết điểm bọn hắn không được biết, nhưng là hiện tại có thể xác định chính là Huyết Minh phản bội chạy trốn. Trên bầu trời, Huyết Minh một mặt sương lạnh, tại xác định địa phương tốt vị sau trực tiếp bay thẳng hướng Thủy Văn Phường Thị chiến trường. Trên đường đi đem truy kích Huyết Tông Kim Đan đều đánh lui sau liền biến mất ở giữa thiên địa. Thanh Sơn Phường Thị phòng ngự trận pháp bị hủy sự tình rất nhanh liền bị Ngự Thú Tông ám tử chuyển về Thiện Thủy Phường Thị. Diệp Vân nhìn xem tình báo trong tay, nghiêm trọng hoài nghi là Huyết Tông âm mưu. Trải qua mấy ngày nay truyền tống, ngoại trừ còn có hơn 100 tên lưu thủ dân đỏ Phường Thị đệ tử bên ngoài, còn lại đệ tử đồng đều trở lại Thiện Thủy Phường Thị chỉnh đốn. Ngự Thú Tông mở một trận chiến này, trận mục đích chủ yếu chính là để Huyết Tông chia binh, để giảm bớt đối Thủy Văn Phường Thị tiếp viện. Hiện tại mục đích đã đạt thành, chỉ cần duy trì hiện trạng là đủ. Hai ngày sau, nương theo lấy Thủy Văn Phường Thị Ngự Thú Tông chiến thắng tin tức truyền đến, ở vào Thiện Thủy Phường Thị Ngự Thú Tông đại quân chỉ để lại 2.000 tên đệ tử bên ngoài, bắt đầu nhao nhao lui về tông môn chỉnh đốn. Hiện nay, Huyết Tông đông nam phương hướng bên trên, Thanh Câu Thành đã bị Thiên Kiếm Tông liên quân một mực trường khống, còn lại chính là giới cũng bắt đầu bị dần dần công hãm. Mà Thanh Sơn Phường Thị đóng giữ lấy 5 tên Kim Đan chân nhân, bởi vì cường công tổn thất quá đại tiện đành phải từ bỏ. Đến tận đây, Huyết Tông đông nam 50 vạn giảm cương vực bên trong 10 tòa phường thị đồng đều lâm vào chiến hỏa bên trong, ba tông hợp kích đủ để nhanh chóng đánh xuyên Huyết Tông phòng ngự. 3 ngày sau đó, đương theo lấy Huyết Tông 5 tên Kim Đan chân nhân trở về hậu phương phường thị, Thanh Sơn, Ngân Nguyệt chờ 3 tòa phường thị bị Thiên Kiếm Tông cùng Ngự Thú Tông phân chia đến mình cương vực bên trong. Nửa năm sau, Thiện Thủy Phường Thị trên không, 3 chiếc cỡ lớn linh chu chở Ngự Thú Tông đệ tử trở về tông môn. Tình hình như vậy cách mỗi 1 tháng sẽ xuất hiện một lần, đương theo lấy Ngự Thú Tông phản công, Ngự Thú Tông lần trước chính ma đại chiến chỗ mất đi lãnh thổ cũng dần dần bị thu hồi bộ phận. Nhưng ngay sau đó liền Huyết Tông đại quân chặn đánh, điều này sẽ đưa đến tiền tuyến binh lực khan hiếm. Vì thế, Ngự Thú Tông cũng không thể không bắt đầu dùng một lá bài tẩy, đó chính là nuôi nốt ở bí cảnh bên trong linh thú đại quân. Những linh thú này trải qua chuyên môn thuần hóa, hoàn toàn là một chi chuyên môn vì chiến tranh mà thành đại quân. Về tông linh chu phía trên, Diệp Vân đứng ở đầu thuyền nhìn xuống phía dưới. Lần này về tông là dọc theo một dòng sông lớn đi ngược dòng nước, mà trong nước có rất nhiều yêu thú sinh tồn. Diệp Vân cử động lần này chính là tại sàng chọn thích hợp yêu thú, chuẩn bị tại lãnh địa của mình bên trong bồi dưỡng. Đột nhiên, Diệp Vân đứng dậy bay đến trên mặt sông, đem một đầu dài 5 trượng cá nhấc lên, sau đó trở lại linh chu phía trên. Luyện khí hậu kỳ thanh lân cá, huyết mạch pha tạp có một tia yêu thú cấp 3 thành tiễn cá huyết mạch. Đem nó thu nhập linh thú đại bên trong, sau đó liền tiếp theo tuần sát. Trên đường đi, nhưng phàm là gặp phải có một tia tam giai huyết mạch yêu thú, Diệp Vân đều đem nó thu nhập linh thú đại bên trong. Đồng thời giao lam bọn chúng cũng không có nhàn rỗi, linh thú đối với huyết mạch cảm giác so với người còn linh mẫn. Bởi vậy đều là dọc theo đường xá tìm kiếm lên có bồi dưỡng giá trị yêu thú. 3 ngày sau, trở lại tông môn, mà Diệp Vân linh thú đại bên trong cũng là nhiều mấy chục con chủng loại khác biệt yêu thú. Trong đó tu vi cao nhất đạt tới trúc cơ trung kỳ, thấp nhất cũng chỉ có luyện khí sơ kỳ. Những này yêu thú thể nội đều là có một tia cao giai yêu thú huyết mạch, lợi dụng tố mạch đan bồi dưỡng còn có thể trở thành mình sản nghiệp bên trong một vòng. Lại, mình thân là tông môn lão tổ thân truyền, chắc chắn sẽ không từ bỏ tông môn mà lựa chọn đi thành lập Kim Đan gia tộc. Bởi vậy, tông môn phong thưởng Vân Lạc Châu ý tứ rất rõ ràng, đó chính là để làm tông môn bồi dưỡng linh thú. Về phần bồi dưỡng được linh thú sau tông môn sẽ như thế nào đền bù, vậy liền nhìn mình năng lực như thế nào, nhưng ít ra sẽ không bạc đãi chính mình. Lúc này Ngự Thú Tông bên trong, số lượng đông đảo đệ tử chính chờ đợi tông môn ban thưởng. Luyện khí kỳ đệ tử, tu vi đạt tới luyện khí đỉnh phong, liền nhìn tư chất ban thưởng trúc cơ đan hoặc là tài nguyên tu luyện. Mà trúc cơ kỳ đệ tử thì là hết thảy ban thưởng phong phú tài nguyên tu luyện, bởi vì kết kim đan thực sự quá quý giá, chỉ có thể phân phối cho dòng chính hay là công lao to lớn người. Mà tu vi đã đạt trúc cơ hậu kỳ Hứa Thất An, tại phong thưởng xong bị một mình lưu lại, lấy một chi đại quân người chỉ huy thân phận ban thưởng một viên kết kim đan. Tại Hứa Thất An đi ra đại điện về sau, Càn Dương nhìn về phía một bên, vượt mọi người khí vận quả nhiên không tầm thường. Có thể đem buộc tại tông môn, dù sao cũng tốt hơn bỏ mặc ra ngoài. Diệp Vân ung dung mở miệng, Hứa Thất An viên này kết kim đan Ngự Thú Tông sớm đã có chuẩn bị. Chỉ là ngay từ đầu còn không xác định là vực mọi người, vẫn là có đặc thù đoạt xá thủ đoạn Huyết Tông tu sĩ cấp cao. Nhưng là nương theo lấy tại Ngân Giao Hồ bên trong đủ loại dị dạng cử động, Càn Dương cùng Diệp Vân đã xác định hắn là vực mọi người. Tiếp xuống nên như thế nào, còn cần tông chủ quy hoạch một phen. Hai người tướng nghị hồi lâu, nhưng duy nhất không đổi chính là đem Hứa Thất An lưu tại trong tông môn. Bởi vì dựa theo dĩ vãng quy luật, vùng trời nhỏ này trói buộc không được hắn. Tại tấn thăng nguyên anh cũng hoặc hóa thần về sau, tại phi thăng linh giới trước đó, tông môn có thể an ổn vượt qua gần ngàn năm thời gian. Vân Lạc Châu sự tình cần đưa vào danh sách quan trọng. Càn Dương mở miệng, Diệp Vân có bồi dưỡng linh thú năng lực đặc thù Càn Dương không phải không biết, nhưng mình hiện giai đoạn chủ yếu nhất chính là tăng cao tu vi tấn thăng hóa thần. Nếu không, Ngự Thú Tông phải đối mặt không chỉ là thế hệ tuổi trẻ đứt gãy, ngay cả đứng đầu nhất tu sĩ đều sẽ đứng trước đứt gãy. Nửa năm sau, Vân Lạc Châu sẽ mở mới linh thú nuôi dưỡng khu vực, chỉ là nhân thủ không đủ, cần tông môn đặc thù đáp ứng, cho phép điều động đệ tử tiến về. Chỉ cần kia có ích lợi, cho phép ngươi điều động 500 đệ tử. Chương 109, khai thác mây xuống núi mạch Diệp Vân trở về Ngân Giao Hồ bên trong, đem linh thú đại bên trong yêu thú phân chủng loại cất kỹ về sau, trực tiếp bay hướng trung tâm hòn đảo. Trung tâm hòn đảo phía trên, tại tổ rồng bên trong ấp thật lâu trứng rồng cực dương nhanh lung lay, đồng thời vỏ trứng phía trên cũng là hiện hiện từng vết nứt. Diệp Vân trong nháy mắt xuất hiện tại trứng rồng trước người, đồng thời ngón tay rung động chuẩn bị huyết khế cấm chế. Một khắc đồng hồ về sau, vỏ trứng pha tan đến, một đầu đầu sinh 2 sừng 4 chảo thương long theo trứng sắc bên trong leo ra. Diệp Vân bước ra một giọt tinh huyết, cùng kết thành huyết khế về sau, liền cẩn thận quan sát đầu này chân long con non. So với Giao Lam lúc vừa ra đời tu vi chỉ có luyện khí một tầng, đầu này chân long con non vừa ra đời chính là luyện khí đỉnh phong, nhưng nghĩ tới tại trứng bên trong dựng dục lâu như vậy đúng là bình thường. Diệp Vân đem thương long con non ôm lấy, về sau liền bảo ngươi thanh thương đi. Để thanh thương đem vỏ trứng thôn phệ xong, Diệp Vân liền đem nó giao cho Giao Lam, mà mình thì là bắt đầu chuẩn bị Vân Lạc Châu công việc. Vân Lạc Châu ngay tại tông môn bên cạnh, đồng thời cũng là thủy hệ phát đạt địa phương, cho nên thủy thuộc tính yêu thú cũng là 10 phần đông đảo, vì bảo hộ tông môn đệ tử an toàn, trước hết đi thanh lý một phen. Đồng thời Vân Lạc Châu bên trong còn có 6-7 trúc cơ gia tộc, những gia tộc này sớm đã tại Vân Lạc Châu bên trong sinh tồn. Nếu mà bắt buộc, có thể thuê những tiểu gia tộc này người tới quản lý lãnh địa bên trong sản nghiệp. Đương nhiên, phụ trách tuần sát người nhất định phải là người một nhà. Diệp Vân lười biếng nằm trên ghế, nhưng lông mày nhíu chặt. Bây giờ nghĩ lại nhiều, người một nhà tay không đủ chính là một cái vấn đề chí mạng. Ngự thú tông đệ tử có thể làm tuần sát, nhưng là quản lý tài chính sự tình nhất định phải tùy tâm bụng mới có thể đảm nhiệm. Không biết gia tộc bên kia phải chăng có sinh ra linh căn tộc nhân. Tại đem Diệp gia rời đi tông môn gần 70 năm, tộc nhân đã sinh sôi mấy đời người, nhưng không có nghe thấy tộc nhân sinh ra linh căn tin tức. Đưa tin cho Trần Phương, để lúc nào đi hỏi thăm một chút gia tộc phải chăng có sinh ra linh căn tộc nhân, sau liền đứng dậy tiến về Vân Lạc Châu. Mây xuống núi mạch tọa lạc ở Vân Lạc Châu khu vực trung tâm, trước khi đến mây xuống núi mạch thời điểm, Diệp Vân còn đi ngang qua một chút phạm nhân thành trấn. Những này thành trấn bên trong có rất nhiều người tu tiên ở đây bày quầy bán hàng, xem như từng cái cỡ nhỏ tu tiên giả phiên chợ, trong thành cư dân đối với tu tiên giả có thể nói là không cảm thấy kinh ngạc. Đi thẳng tới mây xuống núi mạch bên trong, trấn thủ mây xuống núi mạch Bích Nhãn Linh Hầu lúc này ngay tại một gốc cổ một bên trên nghỉ ngơi. Nhìn thấy Diệp Vân đến đây liền đứng dậy nhìn xem Diệp Vân rơi vào bên cạnh mình, tiền bối, mây xuống núi mạch muốn bắt đầu cải tạo một phen, đến lúc đó cần ngươi ướt thuốc một chút bên trong dãy núi yêu thú. Không sao, chỉ là cải tạo lần này là ta sẽ quay chung quanh Lạc Vân Sơn mạch chế tạo một mảnh linh thú trại chăn nuôi, đến lúc đó Ngự Thú Tông sẽ điều động đệ tử cùng phụ cận trúc cơ gia tộc tu sĩ đến đây quản lý. Ba ngày sau, theo một chiếc cỡ lớn linh chu đáp xuống mây xuống núi mạch bên ngoài, trên trăm tên tu luyện thổ thuộc tính công pháp luyện khí kỳ đệ tử bắt đầu dựng bên ngoài doanh địa. Dựng doanh địa rất đơn giản, chỉ cần lợi dụng pháp thuật cấu trúc lên từng mảnh nham thạch tướng bọn chúng sát nhập về sau, từ tu luyện một thuộc tính công pháp đệ tử không giới hạn là đủ. Chỉ cần một ngày, có thể chứa được 1000 tên luyện khí kỳ đệ tử ở lại phòng ở liền kiến tạo hoàn thành. Chỉ cần bày ra tụ linh trận dẫn dắt linh khí chung quanh cung cấp ở nơi này đệ tử tu luyện là đủ. Diệp Vân đứng tại trong tầng mây, tại phát giác trên mặt đất doanh địa kiến tạo sau khi hoàn thành liền tới trên mặt đất. Từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tam giai tụ linh trận trận bàn, đem nó bố trí tại trong doanh địa, sau đó dựa theo trận đồ bố trí trận kỳ. Một khắc đồng hồ về sau, một tòa tam giai tụ linh trận liền bố trí xong. Lợi dụng cấm chế, đem tụ linh trận bao phủ khu vực tiến hành ngăn cách về sau, đem chọn phiến tụ linh trận bên trong linh khí chia làm 3 cấp bậc. Thứ nhất ngăn chính là tụ linh trận trung tâm, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, luyện khí kỳ đệ tử thời gian dài ở lại đây có thể không cần phục dụng đan dược liền có thể ổn định tiến giai. Thứ hai ngăn thì là chỉ có khu vực trung tâm hai thành hiệu quả, thứ ba ngăn thì là đem nồng độ linh khí hạn chế tại tông môn ngoại môn khu vực nồng độ linh khí. Muốn đi vào thứ nhất ngăn khu vực tu luyện, nhất định phải thu nhận công nhân điểm tới hối đoái thời gian. Đồng thời công điểm cũng có thể dùng để hối đoái linh thú con non cùng linh thạch những vật này tư. Dạng này quy tắc vẫn là dựa theo Hứa Thất An cho ra đề nghị thêm chút biến báo đến chế định. Dạng này không chỉ có thể giảm bớt chi tiêu, còn có thể tăng lớn ích lợi. Có thể nói, Hứa Thất An đem chưa xuyên qua trước đó công việc hình thức lần thứ nhất hiện ra ở trong thế giới này. Nương theo lấy các loại nuôi dưỡng khu vực thành lập, nửa năm sau, toàn bộ mây xuống núi mạch bên ngoài đều bị từng tòa linh thú trại chăn nuôi bao trùm. Hết thảy 3 tòa cỡ lớn trại chăn nuôi, 15 tòa cỡ trung trại chăn nuôi cùng 100 tòa cỡ nhỏ. Chỉ là mua sắm cấm chế cùng trận pháp cũng đã đem Diệp Vân linh thạch móc sạch, nếu như không phải linh thú đã có sẵn, chỉ sợ ngay cả như thế nào mua sắm linh thú con non đến nuôi dưỡng đều là cái vấn đề. Diệp Vân như thế đại phí khổ tâm còn có một cái khác ý nghĩ, đó chính là sàng chọn tiên tư tốt linh thú làm mình bản mệnh linh thú. Có nhiều như vậy trại chăn nuôi tiến hành sàng chọn, sẽ đề cao thật lớn hiệu suất. Sau 3 tháng, nương theo lấy một cái nhiệm vụ bị treo ở tông môn cơ quan trên tường, Vân Lạc Châu linh thú nuôi dưỡng đại kế liền chính thức triển khai. Trên 100 loại khác biệt linh thú bị phân phóng tại những này trại chăn nuôi bên trong, trong đó cỡ trung cùng cỡ lớn trại chăn nuôi chuyên môn bồi dưỡng tam giai linh thú con non, mà hơn 100 cái cỡ nhỏ trại chăn nuôi thì là bồi dưỡng Ngự Thú Tông chuyên môn làm linh thú đồ ăn đê giai linh thú. Lấy trên 100 tòa trại chăn nuôi tài nguyên đến cung ứng trung tâm hình trại chăn nuôi, có thể hình thành trọn vẹn tuần hoàn, thật to tiết kiệm chi phí. Đồng thời, Diệp Vân triệu tập tất cả tham dự doanh địa kiến thiết đệ tử đi vào tụ linh trận trung ương. Lúc này Trần Phương đang đứng tại tụ linh trận trận đài bên trên, mắt thấy các đệ tử đều đến đông đủ sau liền mở miệng, "Chư vị sư đệ, tại tông môn cơ quan xác nhận nhiệm vụ đến bây giờ chính thức kết thúc, tiếp xuống có thể tiến về tông môn cơ quan đưa ra nhiệm vụ. Nhưng chư vị sư đệ còn có một loại khác lựa chọn, đó chính là lưu tại nơi này tiếp tục xác nhận Vân Lạc Châu bố trí nhiệm vụ. Vô luận loại công việc nào, đều đối xử như nhau, mỗi lần nhiệm vụ sẽ có 500 linh thạch thù lao, cùng dựa theo công việc tính chất chia cho công điểm." Trần Phương câu nói này, lập tức để đám người bắt đầu rối loạn lên. Những đệ tử này tuyệt đại bộ phận đều là tạp dịch hoặc là ngoại môn, hàng năm đều không nhất định kiếm được đến 200 linh thạch. Về phần công điểm những này, Trần Phương đã sớm một đoạn thời gian tản ra nội tình tin tức. Bởi vậy, có tương đối lớn một bộ phận đệ tử đều lựa chọn lưu tại nơi này, bất quá lại chỉ có thể ở tại thứ 3 ngăn trong phòng. Đồng thời, Diệp Vân đưa tin tông môn cơ quan, đem nhiệm vụ lần này danh ngạch từ cần 500 tên đệ tử giảm bớt vì 100. còn lại vị trí thì là cho những này tham dự kiến thiết đệ tử, bởi vì Diệp Vân dự định đem những đệ tử này đều bồi dưỡng thành thế lực của mình. Tại về sau mặc kệ muốn làm gì, có chút nhân thủ có thể sai xử luôn luôn hữu ích. Thủy Văn Phường thị bên ngoài, Huyết Minh chính thừa dịp Ngự Thú Tông Kim Đan trở lại đại doanh khôi phục chân nguyên lúc, bước nhanh về phía trước tiến vào bí cảnh bên trong. Căn cứ nguyên thân ký ức, tòa này loại cực lớn bí cảnh rất có thể là tứ giai bí cảnh, có khả năng tồn tại có thể làm cho mình tấn thăng nguyên anh kỳ bảo vật. Chương 110, kỳ lạ bạch hổ. Thời gian 2 năm ung dung mà qua, Diệp Vân ngồi tại chủ vị, liếc nhìn 2 năm này trong lúc đó khoảng. Mây xuống núi mạch bên trong sản nghiệp mới vừa vận khởi sắc, Diệp Vân liền phát hiện có gia tộc đệ tử cấu kết cùng một chỗ đầu cơ trục lợi linh thú con non, tại đem nó hủy bỏ tu vi về sau đem nó ném vào mây xuống núi mạch bảng trúc cơ gia tộc là ra. Đồng thời tước đoạt lạc gia tại Vân Lạc Châu an cư quyền lợi, chỉ có thể bị động dọn nhà. Về phần đằng sau tại di chuyển trên đường gặp được yêu thú triều tịch dẫn đến toàn tộc hủy diệt, cái này không có quan hệ gì với Diệp Vân. Mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên quy củ, cũng sẽ không bởi vì một cái trúc cơ gia tộc nhị thế tổ mà mở tiền lệ. Tại kinh lịch việc này về sau, Diệp Vân liền không định giờ kiểm tra thí điểm khoản, đồng thời an bài đại lượng chấp pháp đường đệ tử tại mây xuống núi mạch bên trong tuần sát. Nặng như thế điển xuống tới, trực tiếp bỏ đi một chút mang mục đích nào đó gia tộc đệ tử suy nghĩ. Năm nay vẫn là không có đặc thù huyết mạch tam giai linh thú. Diệp Vân nhìn về phía một bên Trần Phương, lúc này hắn đã đảm nhiệm mây xuống núi mạch tổng quản. Ẩn chứa có tam giai linh thú huyết mạch linh thú con non trải qua tố mạch đan bồi dưỡng đã có 6 loại linh thú phản tổ, nhưng còn lại vẫn là không có hiệu quả nhiều. Diệp Vân gật đầu, cho mây xuống núi mạch dùng tố mạch đan bên trong ẩn chứa ngược dòng mạch linh dịch chỉ là ngân giao hồ dùng 2 thành, cho nên hiệu suất thấp ngược lại là bình thường. Đề giai linh thú bên trong năng lực kỳ lạ linh thú nhưng có. Trần Phương lập tức suy tư, có, số 13 cỡ nhỏ trại chăn nuôi bên trong nuôi dưỡng đề giai hổ tộc linh thú, nửa năm trước có một đầu bạch hổ con non, nhưng thúc đẩy lôi đỉnh cùng chảnh quỷ, phụ mẫu thả ra chảnh quỷ tại trước người cũng có thể bị thúc đẩy. Nhưng đầu này bạch hổ huyết mạch chỉ là nhị giai, không đủ để tiến vào cỡ lớn trại chăn nuôi tiến hành bồi dưỡng. Diệp Vân nghe vậy thì là đứng dậy tiến về số 13 cỡ nhỏ trại chăn nuôi bên trong. Lôi đỉnh thuộc về chí cương chí dương chi vật, mà chảnh quỷ thì là âm tá chi vật, đầu này bạch hổ có thể để cho cùng tồn tại, huyết mạch tuyệt đối không chỉ nhị giai. Đầu này bạch hổ linh trí vẫn rất cao, hiểu được vì chính mình che lấp. Diệp Vân phi hành tốc độ cao, một khắc đồng hồ sau liền vượt ngang mảng lớn núi cao đi vào một khối bên trong vùng bình nguyên. Trung quanh sơn phong vần quanh, đem nơi này vòng vây thành một cái độ rộng đạt 30 dặm bốn địa. Trong đó có cây tràn đầy liền hấp dẫn đến đại lượng thực thói quen về ăn yêu thú. Mà lúc này, một đầu trên thân bao trùm lấy nham thạch áo giáp nham khải hổ chính phủ phục trên đồng cỏ, đang đến gần đến vị trí thích hợp về sau, lập tức bổ nhào đem một đầu cỏ linh lộc đánh ngã. Theo bầy ầm vang tản ra, chỉ để lại bị nham khải hổ gắt gao cắn cỏ linh lộc. Diệp Vân rơi thẳng vào trước người, nham khải hổ thấy thế lập tức nghe răng, nhưng nương theo lấy Diệp Vân thôi động cấm chế sau liền dịu dàng ngoan ngoãn. Lợi dụng thần thức đảo qua toàn bộ buồn địa về sau, Diệp Vân trực tiếp bay về phía hướng tây bắc trên một ngọn núi cao. Một tòa cao tới 200 trượng trên ngọn núi, từng đầu đỉnh có nhật nguyệt hoa văn bạch hổ chính truy sát một đầu heo điên. Đầu này heo điên chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, tại bị một đạo nhỏ xíu lôi đỉnh đánh trúng sau liền lập tức ngã xuống đất co quắp. Đem heo điên giết hầu cắn nát về sau, đầu này kỳ lạ bạch hổ liền bắt đầu hưởng dụng mình điệp. Diệp Vân đứng ở trên không bên trong ẩn nấp khí tức của mình, nhìn xem dưới đáy đầu này kỳ lạ bạch hổ. Trại chăn nuôi bên trong linh thú ngoại trừ cho ăn tố mạch đan lúc lại lợi dụng cấm chế để bọn chúng tập trung đến cùng một địa phương, thời gian còn lại đều là thả rông trạng thái. Cái này để đầu này bạch hổ tính cảnh giác rất cao, tại nuốt nội tạng lúc còn thỉnh thoảng nhìn về phía địa phương khác phòng ngừa cái khác đồng loại đánh lén. Tại miệng lớn nuốt xong nội tạng về sau, bạch hổ đứng dậy muốn đem heo điên kéo về xào huyệt, Diệp Vân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, lập tức dọa đến toàn thân lông tóc đều sù lông. Diệp Vân thôi động cấm chế về sau, bạch hổ liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Cẩn thận xem xét lên đầu này bạch hổ, ngoại trừ đỉnh đầu chữ vương biến thành nhật nguyệt hoa văn bên ngoài, đầu này bạch hổ cùng bình thường bạch hổ không có khác nhau. Đồng thời tu vi cũng chỉ có luyện khí đỉnh phong mà thôi. Cốt linh tiếp cận trưởng thành lúc tu vi mới luyện khí đỉnh phong, xem ra huyết mạch không là bình thường trên lệch. Đầu này bạch hổ huyết mạch đoán chừng là yêu thú cùng phàm thú sinh sôi hậu đại, phàm thú huyết mạch nghiêm trọng liên lụy thiên tư. Bấm pháp quyết, tại trong thức hải gieo xuống cấm chế về sau, Diệp Vân lấy ra ngược dòng mạch linh dịch tách ra một giọt lớn chừng trái nhãn đút cho đầu này bạch hổ. Bạch hổ trên thân thể màu đen hoa văn càng ngày càng sâu thúy, đồng thời khí tức cùng huyết mạch cũng bắt đầu dần dần tăng trưởng. Thủy Văn Phường thị trên không, nguyên bản đã mở ra thật lâu bí cảnh cửa vào đột nhiên đóng cửa. Thấy tình cảnh này, Ngự Thú Tông trấn thủ Kim Đan lập tức báo cáo tông môn. Mà tại bí cảnh bên trong, toàn thân áo trắng Huyết Minh lúc này trên người áo trắng đã bị tự thân máu tươi nhuộm đỏ, tứ chi bị tỏa liên khóa lại không cách nào động đậy. Mà tại trước người hắn, Xích Vân chính toàn thân còn cuốn ma khí thôn vệ lấy Huyết Minh huyết đục. A a a, tiểu bối, cảm tạ ngươi cái này một thân huyết đục cung cấp nuôi dưỡng, trợ ta khôi phục lại tam giai thực lực. Xích Vân lúc này thần trí đã hoàn toàn bị ma công ảnh hưởng, xích hồng ánh mắt bên trong đều là giết chi ý. Huyễn hóa ra một đầu to lớn long tộc hư ảnh đem Huyết Minh một ngụm nuốt vào trong bụng về sau, Huyết Minh lập tức bắt đầu bị Xích Vân tiêu hóa phân giải thành tinh thuần linh khí. Sau đó linh khí lại bị ma công chuyển hóa làm ma khí, để Xích Vân khí tức cực tốc tiếp cận Kim Đan kỳ. Nếu như không phải Huyết Minh chủ động tiến vào cái này bí cảnh bên trong bị lợi dụng trận pháp đem nó bắt, mình cũng không có nhiều ít cơ hội tại cái này giới vực bên trong hưởng dụng loại này thiệt. Bí cảnh bên trong, mảng lớn Tiếp Vân bắt đầu tụ tập, ý đồ đem Xích Vân đánh giết ở chỗ này. Ha 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 ha, tàn phá thiên đạo ý chí, còn muốn hủy diệt lão phu. Vâng. Bí cảnh bên ngoài trên bầu trời, đương theo lấy bí cảnh cọ rửa mà ra vết nứt không gian khép lại, cả vùng không gian bắt đầu trở nên bình thường. Nhưng là lúc này, một cái tràn ngập bạo ngược khí tức to lớn ánh mắt từ bí cảnh bên trong nhìn về phía Ngự Thú Tông, đồng thời còn có một cỗ làm cho người dùng mình khí tức. Tại bí cảnh bên trong tu luyện Vân Hư Tôn giả lập tức mở hai mắt ra, quanh thân linh áp đem linh khí trùng quanh tách ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại tông môn đại điện bên trong, nhìn phía xa kia chính chậm rãi khép lại vết nứt không gian. Cái này ánh mắt, thật là khiến người ta tìm đập nhanh. Càn Dương Tông chủ đứng tại đại điện bên ngoài, nhìn xem phương xa, sau đó liền phát hiện Vân Hư Tôn giả đứng ở sau lưng mình. Bái kiến sư tôn. Vân Hư Tôn giả nhìn phía xa, sau đại chiến sẽ có đại loạn như thế, tông môn cần chuẩn bị sẵn sàng. Vân Hư Tôn giả lời nói này, để Càn Dương chấn động trong lòng. Ngay cả tông môn Định Hải Thần Châm đều như vậy lên tiếng, như vậy trận kia đại loạn sẽ để thế gian loạn thành bộ dáng gì? Vậy có phải thông chi bọn hắn? Người đến giải quyết. Nói xong, Vân Hư Tôn giả thân ảnh biến mất, chỉ còn lại Càn Dương đứng tại chỗ. Trước đó Càn Dương nói tới thông chi bọn hắn cũng không phải chỉ có chính đạo tông môn, còn có Ma Tông cùng Đông Hoàng, Nam Cương, Tây Mạc cùng Bắc Hải Bang Nguyên các vùng giới hóa thần. Loạn thế sắp tới. Đây mới thực là loạn thế, cũng không phải chính ma đại chiến loại này tiểu đả tiểu náo. Tòa kia bí cảnh bên trong đồ vật, Càn Dương cũng có thể biết là cái gì. Độ kiếp tàn hồn thật đoạt xa sao. Trong cùng một lúc, các đại tông môn Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ đều cảm nhận được cỗ này nhằm vào phương Đông ác ý, cùng hủy diệt thế gian khí tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chính ma đại chiến đều bao phủ lên một cô không biết tên cảm giác đè nén. Hạ lệnh, các đệ tử rút về trong phường thị phòng thủ, đem tất cả ngay tại tiến công đại quân triệu hồi phường thị chậm đợi phát triển. Tôn giả, tông môn cùng yêu thú sơn mạch dưới đáy trấn áp chi vật lại sẽ bị ảnh hưởng. Chậm đợi nó biến đi, loạn thế sắp tới. Chương 111, Xích Loan, Hứa Thất An độ kiếp. Nửa năm sau, nương theo lấy huyết tông thăm dò, toàn bộ chính ma đại chiến lại khôi phục lại cùng lúc trước đồng dạng. Chỉ là các đại chiến trường bên trong, từng cái tông môn chỗ phái đại quân đã dần dần giảm bớt nhân số. Nhưng là tại tán tu trong mắt, đây chỉ là các đại tông môn xúc tích lực lượng cử động. Mà Đông Hoang một đầu ngũ giai linh mạch bên trên, một đầu kim sĩ bằng điệu lúc này chính huyện hóa thành hình người nghe thủ hạ báo cáo tình huống. Trung Châu chính ma đại chiến cường độ từ khi sự kiện kia sau liền bắt đầu giảm xuống, tựa hồ là đang xúc tích lực lượng. Đồng thời, Bắc Hải Bang Nguyên bên trong Man tộc chi hoàng cũng là hạ lệnh Man tộc xuôi nam quấy nhiễu, ý đồ thu hoạch nhiều tư nguyên hơn bảo hộ Man tộc sinh tồn. Không tiếc tình huống bên kia như thế nào. Ngũ thải khổng tức nhất tộc lúc này ngay tại phong bế tổ cảnh, ý đồ giữ lại hòa chủng. Đồng thời bọn hắn còn cùng nhân tộc Xích Tiêu Tiên Triều liên thủ, ý đồ song phương liên thủ lấy vượt qua lần này náo động. Nam tử đứng người lên, nhìn về phía Trung Châu phương hướng, ngay cả Vân Hư lão gia hỏa này đều nói loạn thế sắp tới, thật là chỉ dựa vào bọn hắn liền có thể bình yên vượt qua. Mặc dù trong lòng không phục Vân Hư, nhưng là hắn thực lực sát thực mạnh, ngay cả hắn đều không nắm chắc được sự tình, nếu như giao cho mình tới đối phó, mình có thể có mấy phần thắng. Nhưng lại giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức trở về đầu, phái người đi Phượng tộc lãnh địa hỏi thăm một phen, lần này đại loạn sợ rằng sẽ cần Phượng tộc không gian thần thông lắng lại. Kim sĩ bằng điệu nhất tộc cùng Phượng tộc nguyên bản là đối lập lẫn nhau nhất tộc, nhưng hiện tại, vẫn là trước bình yên vượt qua việc này lại làm nghĩ cái khác. Mây xuống núi mạch bên trong, hôm nay nguyên bản mặt trời chói chang trên bầu trời bắt đầu hiện ra một đóa kiếp vân. Cùng lúc đó, tại thiên không bên trong, một đầu Xích Loan đang phát ra kim đan kỳ khí tức. Tại man hoang cổ tượng tiến giai kim đan kỳ về sau, Xích Loan cũng trở thành con thứ 5 tấn thăng kim đan kỳ linh thú. Nương theo lấy đạo thứ nhất lôi kiếp đánh xuống, Diệp Vân liền bắt đầu phóng thích khí tức của mình. Ất Mộc Thanh Lôi Quyết diễn biến cần lôi kiếp chi khí, hiện tại Xích Loan vừa đột phá đến kim đan kỳ lôi kiếp chính là thời cơ tốt nhất. Cùng lúc đó, Diệp Vân tại một năm trước lợi dụng hối đoái công pháp cơ hội tại Ngự Thú Tông bên trong đổi hai quyển tu luyện thần thức cùng rèn thể công pháp. Vạn rèn chi thân là bách luyện rèn thể pháp kim đan phiên bản, tu luyện đến đại thành có thể nghịch kháng pháp bảo công kích. Một người một thú tại thiên không bên trong bị lôi đình bổ, mà trên mặt đất, một đầu chân long con non đang cùng một đầu bạch hổ đánh đuổi bụi. Giống như là chúng đích túc địch, thanh thương cùng tây túc mỗi lần gặp mặt đều sẽ đánh nhau. Nhưng là bây giờ lại bị giao lam một thú một chảo nhấn trên mặt đất, để quan sát như thế nào độ kiếp. Hai người này không cho rồng bất lo con non, là thật để long đầu lớn. Nương theo lấy cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, Xích Loan cùng Diệp Vân bị đánh rơi tới trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó, Diệp Vân liền đứng dậy ngạnh kháng đạo thứ ba lôi kiếp. Cùng lần trước độ kiếp khác biệt, lần này độ kiếp đối với Diệp Vân tới nói có thể nói là 10 phần nhẹ nhõm. Đem đạo thứ ba lôi kiếp hấp thu một bộ phận về sau, cuối cùng vẫn dựa vào Long Lân Giáp ngăn cản còn lại lôi kiếp. Hai kiếp mây tiêu tán thời điểm, ngân giao hồ khu vực bên trong, mảng lớn kiếp vân ngay tại tụ tập. Hứa Thất An đứng tại ngọn núi bên trên, thể nội chân nguyên vận chuyển tùy thời chuẩn bị ứng đối lôi kiếp. Bành! Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, lợi dụng chân nguyên hộ thuẫn ngăn cản một bộ phận về sau, liền lợi dụng bản mệnh linh khí thu thủy kiếm ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, đạo thứ hai lôi kiếp trực tiếp thẳng đem nó đánh rơi đến ngọn núi bên trên. Đang lúc bản mệnh linh khí sắp vỡ một lúc, đạo thứ hai lôi kiếp kết thúc. Hứa Thất An lập tức từ thế giới thạch bên trong lấy ra một chén nguyên sơ nguyên dịch căn bảo, thể nội chân nguyên bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Trên bầu trời đạo thứ ba lôi kiếp rơi xuống, Hứa Thất An tại ngạnh kháng một bộ phận sau liền gọi ra lá bài tẩy của mình, một mặt phẩm giai vị cực phẩm linh khí đại thuẫn. Bành! Lôi kiếp đánh vào đại thuẫn phía trên, hộ thuẫn bên trên nhanh chóng hiện ra một tia vết dạng. Nhưng cuối cùng mặt này lợi dụng tam giai linh thiết một luyện chế đại thuẫn vẫn kiên trì xuống tới. Nương theo lấy trên bầu trời kiếp vân tiêu tán, Hứa Thất An chính thức tiến giai kim đăng kỳ. Hai ngày sau, ngay tại Vân Lạc Châu Diệp Vân thu được Hứa Thất An đưa tin sau liền lập tức đứng dậy, chuẩn bị trở về tông môn. Hứa Thất An tấn thăng kim đăng kỳ về sau, còn lại công việc liền giao cho tông môn xử lý, mình cần làm chính là cùng duy trì quan hệ, đem Hứa Thất An buộc tại bên trong tông môn là đủ. Đồng thời, mình tấn thăng kim đăng kỳ cũng kém không nhiều 7 năm còn chưa từng bế quan, cho nên lần này trở về thế tất yếu bế quan tu luyện một phen. Một đường trở về tới Ngân Giao Hồ bên trong, lúc này Hứa Thất An đang đứng tại một tòa bị san bằng đỉnh núi ngọn núi bên trên. "Hứa sư đệ, chúc mừng tấn thăng Kim Đan." Diệp sư Minh khách khí, "Nếu như không phải lúc trước Diệp sư Minh xuất thủ tương trợ, chắc hẳn ta đã là bạch cốt một đống, sao là thành tựu hiện tại?" Hai người một bên hỏi han đơn cần, một bên quan sát lẫn nhau đối phương. Đương theo lấy song phương tu vi cải biến, một chút quan hệ là cần một lần nữa tạo dựng. "Hứa Minh tấn thăng Kim Đan kỳ, ta cũng không chút chuẩn bị ngươi Kim Đan đại điện, liền từ trong hồ chọn lựa máu me đầy đầu mạch hơi tốt giao long tặng cùng Hứa sư đệ." Diệp Vân để giao làm từ trong hồ mang theo một đầu ngân giao đi vào ngọn núi bên trên, đầu này giao long là sớm đã chuẩn bị cho Hứa Thất An tốt. Mục đích đúng là tại tấn thăng Kim Đan kỳ lúc cùng tiến một bước rút ngắn quan hệ. Hai người tại ngọn núi bên trên một mực trò chuyện đến ban đêm, "Hứa sư đệ, có lẽ tương lai tông môn thậm chí toàn bộ giới vực đều sẽ tao ngộ một trận đại loạn." Diệp Vân ngồi tại trên bàn đá đột nhiên mở miệng, Hứa Thất An nghe vậy liền lập tức hỏi, "Chỉ giáo cho." "Đường hầm bí cảnh ngươi hẳn là rõ ràng, cái kia bí cảnh quan bế thời điểm, bên trong có một đôi ánh mắt không có hảo ý đối tông môn. Biết vì sao gần nhất các tông đều giảm bớt điều động đệ tử tiến về trên chiến trường? Vì chính là đề phòng ở trong đó đồ vật xuất hiện tại thế gian này." Diệp Vân nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu trong ly, tại trong ánh mắt đều là đối về sau con đường tính toán. Ngự thú tông gặp được đại loạn không giả, nhưng này cũng là cần giáp tà hữu. Đến lúc đó, Vân hư tôn giả gần như phi thăng, nếu có cần, có thể đang phi thăng thời điểm đối xuất thủ. Liền xem như độ kiếp kỳ lão quái, hắn cũng không có cách nào đột phá phiến thiên địa này hạn chế tấn thăng luyện hư kỳ. Bởi vậy, Vân hư tôn giả thừa dịp khi đó đối xuất thủ, hẳn là có thể đem mang đến giới ngoại. Về phần mang đến giới ngoại chuyện sau đó, thì cùng mình không quan hệ nhiều lắm. Dù sao dựa theo tông môn bí tàng, tại Thương Lan giới bên ngoài thế nhưng là có một chiếc tuần hành tại hư không chi hải bên trong tuần tra linh chu. Chiếc này linh chu chính là chuyên môn giữ gìn hư không chi hải yên ổn. Xích Vân cái này bị ma tộc ô nhiễm tàn hồn, xuất hiện tại hư không chi hải, chỉ cần một lát liền sẽ bị tìm tới. Một bên Hứa Thất An nghe vậy, thì là đem nó rời đi Ngự Thú Tông dự định tạm thời gác lại. Ngay cả Ngự Thú Tông loại này quái vật khổng lồ đều muốn cẩn thận đối mặt, mình một cái nho nhỏ kim đan kỳ ra ngoài loạn đi dạo, khả năng chết ở đâu cũng không biết. Huống chi mình có thế giới thạch, có thể nói là tiền đồ vô lượng, tại còn chưa đăng đỉnh trước đó, hắn vẫn là tận lực cầu một chút. Hai người tại ngọn núi bên trên nói chuyện với nhau một ngày một đêm, ở chân trời tuyến bên trên, một mảnh ánh sáng dâng lên, sau đó chính là mặt trời từ từ đi lên. Chương 112, Xích Vân nhập thế. Bắc Hải băng nguyên cùng Trung Châu tương giao chỗ, số lượng đạt tới 10 vạn man tộc đại quân, lúc này chính nhanh chóng hướng về phương nam tòa tiếp theo phường thị thúc đẩy. Tại man tộc chi hoàng mệnh lệnh dưới, những này từ man tộc bên trong cỡ nhỏ bộ lạc tạo thành đại quân từ băng nguyên một đường đánh tới nơi này. Trước phương, một chi người khoác thống nhất chế thức linh khí áo giáp chiến đường đại quân tinh nhuệ đã vận sức chờ phát động. Dưới thân địa rất tê độc giáp lóe ra quang mang. Đợi trên đường chân trời xuất hiện man tộc đại quân về sau, cái này một chi nhân số chỉ có 3000 người Ngự Thú Tông đại quân lập tức bắt đầu công kích. Từ trúc cơ kỳ tu sĩ cùng linh thú tạo thành đại quân, đối mặt cái này đại bộ phận chỉ có man binh tạo thành đại quân, trên cơ bản chính là một trường giết chóc. Trên bầu trời, mấy vị trên thân khí huyết vờn quanh man tộc tướng lĩnh chính cùng Lý Càn An đánh lửa nóng. Những này man tộc tướng lĩnh ai cũng không nghĩ tới, tu sĩ nhân tộc bên trong lại còn mạnh hơn bọn họ thể phách. Tại gần nhất trong một đoạn thời gian, Lý Càn An ngoại trừ tại bí cảnh không gian bên trong tu hành bên ngoài, chính là tại yêu thú sơn mạch bên trong hiệp trợ Thiên Huyền Tông chấn áp dưới đáy đồ vật, đồng thời chịu đánh thể phách. Có thể nói, Lý Càn An đã đem Kim Đan kỳ thể phách luyện đến cực hạn. Mà những vương hướng khác bên trên, ngoại trừ Lý Càn An một mình ngăn chặn 3 tên man tướng bên ngoài, còn lại 2 tên Kim Đan kỳ chân nhân thì là một mình đối mặt một man tướng, để nhánh đại quân này chỉ huy tầm triệt để không có thời gian đối đại quân tiến công làm ra bố trí. Ngân Giao Hồ bên trong, Diệp Vân đem hết thảy sự vụ giao phó xong về sau liền bắt đầu bế tử quan tu luyện. Tiến giai Kim Đan kỳ về sau, Diệp Vân kinh lịch mấy lần đại chiến không chỉ một mực nghiền ép trong đan điền chân nguyên, đồng thời đang không ngừng tiêu hao cùng khôi phục bên trong khiến cho tu vi tăng lên một mảng lớn. Hiện nay, Diệp Vân tu vi đã tiếp cận Kim Đan sơ kỳ viên mãn, lần bế quan này không đột phá Kim Đan trung kỳ liền sẽ không xuất quan. Tại Diệp Vân trong lúc bế quan, Diệp Tư cũng là tiếp nhận Ngân Giao Hồ hết thể sự vụ. Đồng thời dựa theo Diệp Vân yêu cầu tiến hành mở rộng. Ngân Giao Hồ khu vực trong, trung tâm hồ nước lại lần nữa mở rộng, đồng thời trung tâm hòn đảo tổ rồng cũng bị giao lam mở rộng. Mà bên bờ vườn linh dược bên trong, một chút một nhị giai linh dược bị tẩy ghép đến Vân Lạc Châu bên trong. Về sau Ngân Giao Hồ vườn linh dược chỉ trồng trúc cơ chủ dược cùng tam giai linh dược. Đồng thời tất cả linh thú biên, tam giai linh thú trở xuống toàn bộ chuyển rời đến Vân Lạc Châu bên trong, nhưng khỉ vườn còn giữ lại. Khỉ vườn diện tích mở rộng đồng thời, bên trong linh thực cũng muốn một lần nữa trồng thành tam giai cây ăn quả, đồng thời còn muốn bồi dưỡng một đầu hỏa viên để tấn thăng kim đan kỳ tới quản lý khỉ vườn. Dựa theo Diệp Vân quy hoạch, Ngân Giao Hồ khu vực sẽ làm mình hoạch tâm lãnh địa, đồng thời cũng là mình căn bản. Thời gian ung dung mà qua, 2 năm sau, phương Bắc băng nguyên phía trên một tòa cự đại trong cung điện, hai tên hóa thần kỳ tôn giả chính rằng co lẫn nhau. Muốn ta man tộc cộng đồng xuất thủ, Ngự Thú Tông tối thiểu nhất cũng muốn xuất ra chút thành ý. Mẹn mẹn dựa vào ngươi Vân Hư lời nói của một bên, ta rất hoảng cũng sẽ không đơn giản như vậy liền sẽ bị dao động. Vân Hư tôn giả lúc này sắc mặt bình tĩnh, tại trước khi tới đây hắn liền làm xong đem rất hoảng thu thập dừng lại quyết định. Man tộc chỉ tu luyện lục thân và khí huyết, không tu luyện thần thức, điều này sẽ đưa đến man tộc tư duy thường thường theo không kịp bình thường tu sĩ. Bắc Hải băng nguyên phía trên một khối khu vực triệt để chìm vào trong biển, một ngày sau đó rất hoàng liền hạ lệnh, để xuôi Nam đại quân ngay tại chỗ đóng quân, điều động đám bộ đội nhỏ tiến đến tìm kiếm đồ ăn là đủ. Huyết Tông tông môn bên trong đại điện, Xích Vân đứng tại đại điện bên trong, quanh thân tản ra huyết tinh chi khí cùng trúc cơ đỉnh phong tu vi. Xích Vân lợi dụng pháp thuật che lấp, liền xem như Nguyên Anh kỳ đi vào lần này đều không phát hiện được hắn đã là Kim Đan kỳ tu sĩ. Bây giờ trở về đến chính là vì hợp lý xuất hiện ở trước mặt người đời. Đệ tử Vân Tiêu, tham kiến tông chủ. Ngồi tại chủ vị Huyết Tông tông chủ Hành Minh mở miệng, "Vân Tiêu, 10 năm trước đó vẫn là luyện khí kỳ đệ tử, hiện nay lại tấn thăng trúc cơ đỉnh phong. Lấy linh căn của ngươi tư chất đến xem, chắc là 10 phần hiểu được như thế nào tại bên trong chiến trường giành lợi ích." Hành Minh ngón tay điểm nhẹ, trước mắt tên đệ tử này trên người có kỳ ngộ, chính là không biết đối với mình là có phải có dụng. Tại đối Xích Vân chèn ép một phen, xác định trên người hắn kỳ ngộ đối với mình vô dụng về sau, Hành Minh liền khoát tay để xuống dưới. Trước mắt tên đệ tử này là Huyết Tông số lượng không nhiều từ đường hầm bí cảnh ra đệ tử. To như vậy một cái bí cảnh bên trong, cũng chỉ có một chút xíu cung cấp trúc cơ kỳ tăng cao tu vi linh dịch. Hành Minh lắc đầu, Huyết Tông bỏ ra nhiều đệ tử như vậy đến bên trong chiến trường kia, kết quả bí cảnh hồi báo lại thấp như vậy. Xích Vân một đường trở lại mình tại Huyết Tông trụ sở bên trong, sau đó liền thu hồi mấy đạo ma khí. Lúc trước quan bế bí cảnh thời điểm, Xích Vân cố ý thả ra mấy cái Huyết Tông cùng với các tông môn đệ tử, mục đích đúng là vì che giấu hai mắt người. Mà những đệ tử này kỳ thật đã sớm bị Xích Vân khống chế, chỉ cần tại về sau một ít thời khắc giải quyết hết là được. Vận sinh thổ thế tất yếu cầm bề, nếu không về sau con đường sẽ mười phần gian nguy. Nhưng ngay sau đó, Xích Vân gương mặt bên trên liền bắt đầu hiện hiện đạo đạo ma văn, để lâm vào trong điên cuồng. Một Huyết Tông đệ tử từ Xích Vân ngoài cửa đi ngang qua, lại bị trong nháy mắt kéo vào trụ sở bên trong bị hút khô huyết dịch. 3 năm về sau, Huyết Tông bên ngoài, nương theo lấy Xích Vân quanh thân phóng xuất ra một cô kim đan kỳ uy áp, ở trước mặt người đời, Xích Vân liền đã biến thành một cái không dựa vào kết kim đan liền tấn thăng kim đan kỳ ngon nhân. Vân Tiêu đạo hữu, về sau ngươi chính là Huyết Tông trưởng lão một trong. Hoành Minh nhìn trước mắt Vân Tiêu, không dựa vào kết kim đan đến xung kích kim đan kỳ, tại trong tông môn tuyệt đối xem như một thiên tài. Chính là không biết thiên phú tại kim đan kỳ lúc phải chăng còn sẽ kéo dài tiếp. Sau 3 tháng, Xích Vân xuất đội xuất chinh ngăn cản phương Bắc Man tộc. Mà ngân giao hồ khu vực trong, Diệp Vân lúc này cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Một cỗ kim đan kỳ uy áp từ đó tâm hồn đảo bên trong phong thích, sau đó liền kịch liệt thu trở về co lại sau đó lại lần nữa phong thích. Diệp Vân giờ phút này chính đánh thẳng vào kim đan trung kỳ, kiên cố bình cảnh tại Diệp Vân trùng kích vào bắt đầu dần dần bị gọt mỏng. Cuối cùng trải qua hơn ngàn lần xung kích về sau, kim đan trung kỳ hàng rào bị xung phá. Thể nội chân nguyên phun trào, đồng thời quanh thân thả ra uy áp cũng bị thu hồi thể nội. Tại ven hồ bên trên, Diệp Tư chú ý tới tình huống này sau liền lập tức đứng dậy nhìn về phía trung tâm hòn đảo. Kaka đã bế quan tiếp cận 6 năm, bây giờ cũng sắp kết thúc rồi a. Lúc trước kim đan kỳ uy áp phun trào, hiển nhiên là Diệp Vân ngay tại đột phá. Tại 2 ngày sau, củng cố tu vi Diệp Vân xuất hiện tại tổ rồng bên trong. Thanh Thương cùng Tây Túc lại tại tổ rồng bên trong đánh nhau, may mà không có đụng phải một bên mấy quả chữ đồng. Nếu không, bọn chúng đem tránh không được bị Giao Lam dừng lại bạo truy. Nhìn thấy Diệp Vân thân ảnh về sau, Thanh Thương lập tức bay đến Diệp Vân bên cạnh, thật dài thân rồng còn cuốn Diệp Vân. Mà Tây Túc thì là hướng về một bên tránh né, không dám nhìn thẳng Diệp Vân ánh mắt. Lúc trước hắn vốn là dự định đến tổ rồng bên trong trộm ít đồ về xào huyệt bên trong, hiện tại không chỉ bị kia chán ghét ra hỏa bắt được, còn bị chủ nhân của mình phát hiện. Diệp Vân một tay đem Tây Túc nhấc lên, đầu này trúc cơ sơ kỳ mãnh hổ như là mèo con không dám động đậy. Tây Túc đã từng cũng thử qua phản kháng, kết quả mà chính là bị một đám linh thú đánh tàn bạo một phen. Thời gian 6 năm tu vi mới đạt tới trúc cơ sơ kỳ, vẫn là thiên tư không được. Lấy ra một bình ngược dòng mạch linh dịch, đổ ra một giọt lớn chừng trái nhãn cho ăn vào sau liền bắt đầu tuần sát ngân giao hồ khu vực. Chương 113, trận đánh man tộc 10 năm này ở giữa, Huyết Tông tại Ngự Thú Tông cùng dược các đụng vào nhau trên biên cảnh, một khối độ rộng chỉ có 100 dặm khu vực đã là hoàn toàn luân hãm. Phía khu vực này tồn tại, hoàn toàn cách trở Ngự Thú Tông cùng dược các liên thủ khả năng. Đồng thời cũng đem đại lượng Huyết Tông đại quân kéo ở chỗ này. Mà phiến khu vực này điểm khởi đầu chính là Ngân Xuyên Phường Thị. Tại đem Ngân Xuyên Phường Thị chiếm lĩnh về sau, Huyết Tông liền thật sớm tiến hành chia cắt kế hoạch. Cho tới bây giờ, man tộc xuôi nam, dược các đã hoàn toàn là bị vây quanh trạng thái. Một tháng sau, tại Vân Lạc Châu Diệp Vân thu được một chương đưa tin phủ, sau đó liền lập tức khởi hành tiến về chiến đường bên trong đại điện. Lúc này đại điện bên trong, chiến đường đường chủ cùng còn lại điện chủ đồng đều đã đến đạt. Đợi Diệp Vân ngồi xuống về sau, ngồi tại chủ vị chú ý chiến liền mở miệng, đều đến đông đủ. Phương Bắc man tộc xuôi nam về sau, cùng Huyết Tông cùng nhau đem dược các cho vây quanh. Hiện tại dược các đã hướng tông môn cầu viện, mà tông môn thì là mệnh lệnh chiến đường điều động đại quân tiến về bắc bộ chặn đánh ma tộc. Đồng thời, chúng ta còn cần chú ý một người. Huyết Tông gần nhất có một người không dựa vào kết kim đan đột phá đến kim đan kỳ, bởi vậy tông môn đã đối với hắn hạ đạt lệnh truy sát. Tên của hắn gọi Vân Tiêu, đạo hiệu Xích Vân. Hiện tại chính xuất lĩnh lấy đại quân tiến về phương bắc, nếu như có thể, vậy liền đem nó lưu tại Bắc Hải bằng nguyên phía trên. Đang ngồi ở vị trí bên trên nghe chú ý chiến an bài Diệp Vân, đáy mắt hiện hiện một tia sắc ý. Ngồi tại chủ vị chú ý chiến nhìn thấy Diệp Vân dị dạng sau liền mở miệng, lần xuất chinh này, để cho thứ 2 điện chủ Thanh Lôi xuất lĩnh, thứ 6 điện chủ Diệp Vân đảm nhiệm chỉ huy phó dùng. Thứ 7 đến thứ 9 điện cùng nhau đi tới. Tại mọi người đều rời đi về sau, chú ý chiến cùng Diệp Vân đứng tại đại điện bên trong, Xích Vân chính là kia độ kiếp tàn hồn. Không sai, nhưng bây giờ không xác định phải chăng chỉ là nói hảo giống nhau. Tại tu tiên giới, đạo hiệu giống nhau cũng không phải cái gì quái sự, đã qua vài năm, có thể sử dụng đạo hiệu trên cơ bản đều là lặp lại nhiều lần. Vậy liên đối với hắn tiến hành vây quét, tha giết lầm chớ không tha lầm bất luận cái gì khả năng. Đồng thời, Vân Tiêu người này vô luận có phải hay không độ kiếp tàn hồn đoạt xá, đều nhất định muốn chết. Bắc Hải Băng Nguyên liền nhau băng sơn phường thị bên trong, Lý Càn An nhìn xem dưới đáy kia đại lượng tụ tập hải thú. Bắc Hải Băng Nguyên phía dưới hải thú, muốn tại ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn, tu vi nhất định phải cao thâm. hoặc là số lượng đông đảo, khiến tất cả kẻ săn mồi đều không có cách nào an toàn. Điều này sẽ đưa đến băng sơn ngoài thành tụ tập yêu thú không chỉ nhiều, tu vi cũng là luyện khí hậu kỳ cất bước. Chân nhân, tông môn đại quân đã đến thành nội. Lý Càn An đứng dậy trở lại trong đại doanh. Nguyên bản chặn đánh man tộc đại quân, hiện tại ngay tại băng sơn phường thị bên trong chỉnh đốn, đồng thời bổ sung vật tư. Tiến vào trong đại doanh, Lý Càn liền trông thấy Diệp Vân cùng Thanh Lôi chân nhân. Sư minh, Lý đạo hữu. Lý Càn An gật đầu, sau đó ngồi tại chủ vị phía trên. Hiện tại băng sơn phường thị bên ngoài tình huống không thể lạc quan. Trong biển hải thú tụ tập, man tộc cũng tại phương bắc nhìn chằm chằm, phương tây thì là có huyết tông người. Đồng thời dược các cũng hướng chúng ta cầu viện, ý đồ đem vây quanh đánh bỡ. Nhưng đây là thứ yếu. Lý Càn An đem huyết tông đại doanh vị trí bạch, nơi này, một cái tên là Xích Vân tu sĩ kim đan, thể nội ma khí 10 phần tinh khiết đến như là ma tộc. Nếu như hắn cùng ma giới thật có liên lụy, như vậy sẽ là đại địch của chúng ta. Thương Lan giới hình thành nguyên nhân gây ra chính là ma giới cùng linh giới đại chiến, mà Thương Lan giới bên trong còn trấn áp một cái thuần chủng ma tộc vương tộc. Tiếp xuống, chúng ta sẽ tử. Nếu có thể, sẽ tại Băng Phong Sơn mạch cùng huyết tông quyết chiến. Đồng thời, Thanh Lôi chân nhân, các ngươi muốn phòng ngự man tộc, vậy liền cần phải đi Lam Nguyệt Hồ đi bố trí phòng tuyến, bên kia là man tộc chủ lực vị trí. Chờ đợi tất cả mọi người sau khi đi, Lý Càn An nhìn về phía còn lưu tại trong quân trướng Diệp Vân, xác định là hắn rồi. Ừm, hắn đoạt xá ta lúc ta liền phát hiện hắn đã bị ma khí ăn mòn. Đã như vậy, kia liền càng không thể thả mặc hắn tiếp tục khôi phục tu vi, nhất định phải đem nó giải quyết. Trở lại mình quân trướng Diệp Vân, từ trong túi chứa vật lấy ra Huyền Sinh Thổ. Đem Huyền Sinh Thổ mang đến, hoàn toàn chính là nhằm vào Xích Vân lão quỷ. Đối với hắn mà nói, Huyền Sinh Thổ so hết thảy đều trọng yếu, bởi vậy có thể lợi dụng nó đến tiết một cái vây giết chi cục. Thả ra một con thanh dược chim, đi tìm Diệp Tư, để cho đại quân cho ăn, chuẩn bị tùy thời tiến công. Vì để phòng vạn nhất, Diệp Vân đem ngân giao hồ khu vực bên trong tất cả trúc cơ kỳ linh thú cũng mang tới. Hết thảy tiếp cận 70 đầu trúc cơ linh thú, đồng đều người khoác đơn giản luyện chế phòng ngự áo giáp, từ long hồ bên trong tân tiến giai kim đan kỳ mặc giao thống lĩnh. Vận dụng thỏa đáng, những linh thú này có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Ở xa hậu phương bên ngoài 300 dặm Diệp Tư thu được đưa tin phủ về sau, lập tức an bài đệ tử cho những linh thú này cho ăn. Tại Ngự Thú Tông đám người bận rộn thời điểm, Bắc Hải băng nguyên phía trên, một đám số lượng to lớn đàn yêu thú đang bị huyết tông kim đan liên thủ tàn sát. Xích Vân đi theo hai tên kim đan trung kỳ tu sĩ sau lưng, một bên tàn sát yêu thú một bên hấp thụ máu của bọn nó. Mặc dù những này yêu thú huyết dịch không có nhân tộc hiệu quả lớn, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Ba người dưới lòng bàn chân, đã không còn có vạn con luyện khí cùng trúc cơ kỳ yêu thú thi thể. Xích Vân đạo hữu, xem ra ngươi hút máu ma công lại tinh tiến mấy phần. Chỗ nào, chỉ là vận dụng càng ngày càng thuận tay thôi. Hai tên kim đan trung kỳ tu sĩ tại nhìn thấy mình đánh giết yêu thú đều hoàn hảo không chút tổn hại về sau, liền cười mỉm mở miệng, nghe nói đạo hữu không cần kết kim đan liền tấn thăng kim đan kỳ, không biết có thể cùng ngươi luận bàn một phen. Diêm đạo hữu nói đùa, ở phía dưới mới tiến giai kim đan, tuyệt không phải hai người đối thủ. Mà ở một bên, Quỷ Diễn Chính cười mỉm nhìn xem hai người cái cỏ, nhưng ấy mắt đôi Xích Vân vẫn là vô cùng kiên kỵ. Không dựa vào kết kim đan tấn thăng kim đan kỳ người, cái nào không phải thiên phú cực giai. Nhưng trước mắt Xích Vân thiên phú tuyệt đối không tính là tốt, thậm chí còn là rất kém cỏi cái chủng loại kia, cho nên Xích Vân là tuyệt đối có đặc thù cơ duyên. Không phải hai người cũng sẽ không ở nơi này thăm dò Xích Vân. Xích Vân một chút liền xem thấu hai người, nhưng vẫn là từ trong đan điền lấy ra một thanh thượng phẩm linh khí bắt đầu hướng về trên mặt đất yêu thú công kích. Về phần vì sao không sử dụng pháp bảo, thì là đang giả vờ cho hai người nhìn, còn kém ở trước mặt nói với bọn hắn, ta cũng chỉ có cái này một thanh thượng phẩm linh khí làm vũ khí, đều nghèo như vậy còn có cái gì cơ duyên. Diêm Ma cùng Bị Diễn thấy thế, cũng là bắt đầu thanh lý những này hải thú. Mà tại thanh lý yêu thú lúc, Xích Vân ánh mắt nhìn về phía Ngự Thú Tông phương hướng, đã đem Huyền Sinh Thổ mang đến, xem ra là nghĩ thiết lập bản cục. Đã như vậy, vậy liền tương kế tự kế. Nghĩ đến cái này, Xích Vân đem một sợi ma khí bắn vào một đầu băng bạo tượng thể nội. Sau đó đầu này băng bạo tượng liền thông qua khe hở chui vào trong hải dương. Thể nội linh khí bị kia một đạo ma khí bản nguyên dần dần chuyển hóa làm ma khí, để quanh thân còn cuốn một vòng lại một vòng màu đen hoa văn. Tại ma khí số lượng đạt tới một điểm trình độ về sau, đầu này băng bạo tượng thân thể bạo liệt ra, chung quanh yêu thú nhao nhao thôn vệ huyết đủ. Ngay sau đó thôn vệ huyết đục yêu thú thể nội cũng bắt đầu sinh ra ma khí, nhưng số lượng cùng tốc độ nhưng không có băng bạo tượng cao. Chương 114, ma khí xâm nhiễm băng nguyên phía trên, tất cả mọi người đối dưới đáy biển biến hóa đồng đều không có cảm giác chút nào, chỉ có thả ra mình ma khí bản nguyên Xích Vân đang lặng lặng chờ đợi cuối cùng thời khắc đến. Lấy hiện nay tu vi, muốn lật út một cái có hóa thần đỉnh phong tồn tại tông môn quả thực là si tâm vọng tưởng, nhưng cũng không phải cái gì đều không làm được. Trong biển yêu thú tại thể nội ma khí đạt tới trình độ nhất định sau liền bị Xích Vân khống chế, đồng thời tại Ngự Thú Tông đóng quân băng nguyên phía dưới hội tụ. Một tháng sau, đương những này yêu thú chạm đến Ngự Thú Tông phòng ngự trận pháp trong nháy mắt liền bị chấn nát, nhưng mùi máu tươi lại đưa tới càng nhiều yêu thú. Lý Sư Minh, trận pháp này tiêu hao linh thạch tốc độ làm sao đột nhiên tăng lên? Một phụ trách giám sát trận pháp chấp sự lập tức tiến lên điều khiển trận pháp xem xét tình huống. Trận pháp bên ngoài tụ tập đại lượng yêu thú, nhưng là ngoài thành băng nguyên bên trên yêu thú cũng là bị ngăn cản ở ngoài, vậy cũng chỉ có mặt băng phía dưới. Nhanh đi bẩm báo chân nhân, dưới thành trong biển có đại lượng yêu thú tụ tập. Một đệ tử thấy thế, lập tức bay về phía Kim Đan phủ đệ. Đồng thời còn lại phụ trách điều khiển trận pháp đệ tử lập tức cho trận pháp tăng thêm linh thạch cung cấp tiêu hao. Kim Đan trong phủ đệ, Lý Càn An bay ra đại điện đồng thời đưa tin còn lại Kim Đan, tại sau một lát liền lơ lửng ở ngoài thành. Mặt băng hạ, Lý Càn An bay đến khoảng cách băng sơn phường thị 100 dặm bên ngoài, sau đó gọi ra hắn cự phủ pháp bảo, sau đó trùng điệp nện ở trên mặt băng. Pháp bảo cực phẩm một kích toàn lực, để bên trong phương viên 10 dặm đông tuyết quét sạch sành sanh, trăm trượng băng nguyên đều vỡ nát hóa thành băng nổi. Mặt băng vỡ nát về sau, lập tức có đại lượng bị ma khí xâm nhiễm hải thú tuôn hướng mặt băng phía trên. Giống. Giao Lam bay đến không trung long uy đại thịnh đồng thời, mấy mảnh lôi vân bắt đầu tụ tập hướng những này hải thú phát động công kích. Ngay sau đó, Diệp Vân cùng Lý Càn An thả ra man hoang cổ tượng cùng chiến tượng, hai đầu cự tượng cộng đồng triệu hoán thiên thạch công kích ngay tại hướng ra phía ngoài bò hải thú. Trên bầu trời, đại lượng đường kính có 2 trượng thiên thạch rơi vào trong nước, phàm là bị thiên thạch lao tới hải thú đồng đều hải cốt không còn. Những này hải thú thể nội có đại lượng ma khí, không thể để cho bọn chúng lại rơi vào trong biển. Thanh Lôi chân nhân đột nhiên mở miệng, sau đó liền có mấy trăm đầu to lớn dây leo hướng về mặt biển bay đi. Chỉ gặp đương nhiệm thứ thất điện chủ rừng lộc chân nhân phóng xuất ra mình bản mệnh linh thú Sâm Nguyên Lộc, chỉ gặp toàn thân bị dây leo quấn quanh Sâm Nguyên Lộc đem từng đầu hải thú thi thể mò lên, sau đó nhét vào băng nguyên phía trên. Chỉ là tại một khắc đồng hồ về sau, băng nguyên trống rỗng chung quanh một dặm địa không gian bên trong chất đầy đại lượng hải thú thi thể. May mà cái hố bên trong hải thú số lượng đã giảm mạnh, ở trên bầu trời Giao Lam thấy thế trực tiếp chui xuống nước. Dưới mặt biển, một đầu chính chống cự lại ma khí ăn mòn kim đan kỳ yêu thú nhìn thấy rơi vào trong biển Giao Lam về sau, lập tức bị chọc giận. Kim đan kỳ hải thú có lãnh địa của mình, hiện tại nó vậy mà xâm nhập lãnh địa của mình, tuyệt đối là khiêu khích. Đầu này vực sâu kình lập tức phun ra một đạo to lớn dòng nước bay thẳng Giao Lam, Giao Lam thấy thế thì lá lách mình tránh né hậu thân bên trên lôi đình lấp lóe, to lớn lôi điện bay thẳng vực sâu kình. Đồng thời lôi điện bị nước biển quét tán, đem chung quanh đại lượng đê giai hải thú cùng nhau đánh giết. Hai đầu kim đan kỳ linh thú tại dưới mặt biển kịch chiến, để trên mặt biển băng nguyên xuất hiện từng tia vết rạn. Mà Sâm Nguyên Lộc thì là lợi dụng dây leo bệnh một trường to lớn lưới đánh cá, đem Giao Lam phương viên 10 dặm phạm vi bao phủ. Bị lưới đánh cá bao quanh hai thú, lập tức đánh tối bụi. Giao Lam lợi dụng thân thể linh hoạt ưu thế, từ vực sâu kình trên thân kéo xuống rất nhiều máu thịt. Đồng thời lợi dụng lôi điện tê liệt vực sâu kình, mà vực sâu kình quanh thân ngưng kết đại lượng băng thứ, tại Giao Lam vọt tới lúc liền hướng công kích. Đang lúc hai thú kịch chiến say sưa lúc, Ma Quyên từ trên mặt biển rơi vào trong nước, cùng nhau gia nhập trong vòng chiến. Băng Sơn Phường Thị phía tây ở ngoài ngàn dặm, Xích Vân cảm thụ được mình có thể khống chế hải thú số lượng dần dần giảm bớt sau lập tức hạ lệnh tiến công. Hai bạn tên bị ma khí xâm nhiễm đệ tử hai mắt lập tức biến thành một mảnh đen kịt. Sau đó không sợ chết hướng về Băng Sơn Phường Thị bỏ tới. Những đệ tử này bên trong không chỉ có huyết tông đệ tử, còn có dược các cùng mất tích ngự thú tông đệ tử. Chỉ gặp những đệ tử này hướng về Băng Sơn Phường Thị cực tốc tiến phát đồng thời, một bên phóng thích ma khí xâm nhiễm chung quanh băng nguyên bên trên yêu thú, một bên ngăn cách được không cùng phương đội. Ngự thú tông đệ tử xông lên phía trước nhất, đồng thời trên người ma khí ẩn nấp xuống tới, chuẩn bị lợi dụng ngự thú tông đệ tử thân phận tiến vào trong thành. Ma huyết tông cùng dược các đệ tử thì là đi theo trăm dặm về sau, tại ngự thú tông đệ tử giải trừ phòng ngự trận pháp sau lại công kích. Xích Vân lúc này đứng tại một tòa băng sơn trên đỉnh núi, lần này công kích sẽ hay không thành công Xích Vân không chút nào để ý, có thể nói cho dù chết tuyệt nội tâm của hắn cũng sẽ không có mảy may gợn sóng. Hắn cần phải làm là kiềm chế ngự thú tông lực chú ý, để mặt phía bắc ngay tại chạy tới man tộc tập kích băng sơn phường thị. 300 tên bị ma khí xâm nhiễm ngự thú tông đệ tử đi vào băng sơn phường thị tây môn bên ngoài, đang đến gần tây môn lúc đột nhiên một đạo phòng ngự trận pháp ngăn tại trước người bọn họ. Chỉ gặp phụ trách tại cửa ra vào tuần sát vệ đội đội trưởng đối người bảy bên trong một đệ tử hô to, "Lạc Nam, ngươi 2 tháng trước liền đã bị huyết tông kim đan bắt đi, làm sao còn ở nơi này?" Đệ tử còn lại thấy thế lập tức triệu hồi ra mình pháp khí. Ma tông lợi dụng tu sĩ nhục thân luyện thi cung cấp thúc đẩy đây không phải bí mật gì. Chỉ gặp được xưng là Lạc Nam đệ tử đi đến trước đám người phường, đột nhiên trên mặt liền hiện hiện đại lượng ma văn, sau đó ầm vang tự bạo. Đen nhánh ma khí bị trận pháp ngăn cản ở ngoài, nhưng càng nhiều ngự thú tông đệ tử tự bạo để trận pháp bên ngoài ma khí trở nên cực kỳ nồng nặc lên. Ngoài trăm dặm bị ma khí xâm nhiễm, hai tông đệ tử lập tức bắt đầu từng nhóm chạy vội hướng băng sơn phương thị. Tại khác một bên ngay tại xử lý hải thú Diệp Vân cảm nhận được Tây Môn tình trạng về sau, đem Lôi Minh cùng Xích Loan thả ra, đi trợ giúp Tây Môn. Sau đó Thanh Lôi chân nhân liền mệnh lệnh thứ 8 cùng thứ 9 điện chủ lập tức tiến về Tây Môn. Hai vị điện chủ đi vào Tây Môn khu vực về sau, chỉ gặp đại lượng quanh thân vờn quanh ma khí huyết tông cùng dược các đệ tử đang hướng về băng sơn phường thị đánh tới. Hai người liếc nhau sau lập tức xuất thủ, chỉ gặp thứ 8 điện chủ thả ra linh thú, sau đó tay cầm trường đao đối băng nguyên vung chặt. Một đạo bề rộng chừng 10 trượng khe băng xuất hiện tại băng nguyên phía trên. Sau đó cạnh ngoài băng nguyên tại thứ 9 điện chủ cùng Xích Loan liệt diễm thiêu đốt phía dưới cấp tốc hòa tan, đồng thời tiếp cận bạn tên huyết tông đệ tử hóa thành cho tàn. Còn lại huyết tông đệ tử thấy thế thì là chia binh hai đường, lách qua khe băng tiếp tục hướng về băng sơn phường thị phóng đi. Những này bị ma khí ăn mòn huyết tông đệ tử như thế không có chút ý nghĩa nào xung kích phường thị, đến tột cùng là vì sao? Thứ 8 điện chủ cùng đao nhìn xem phía dưới bị mình linh thú tàn sát huyết tông đại quân, hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, liền xem như thân thể cắt thành hai đoạn cũng muốn hướng về phía trước bỏ. Hoặc là lợi dụng ma khí ô nhiễm chung quanh băng nguyên, hoặc là chính là cho thứ gì đánh nghiệm trợ. Nói đến đây, thứ 9 điện chủ vẫn liệt lập tức nhìn về phía phía bắc, lúc này phía bắc ngoài 10 dặm, đột nhiên xuất hiện đại lượng man tộc đại quân đang hướng về băng sơn phường thị đánh tới. Man tộc tiến công. Băng sơn phường thị trên không, một đạo to lớn phòng ngự trận pháp bị kích hoạt. Mà ở phía xa Lý Càn An cùng Thanh Lôi lẫn nhau, sau đó liền phóng tới trên chiến trường, chuẩn bị nên đón đối phương tu vi cao nhất người. Chương 115, man tộc tiến công. Chỉ gặp băng sơn phường thị ngoài 10 dặm băng sơn phía dưới, một đầu bí ẩn băng đạo chính thông hướng man tộc trong đại doanh. Đây là Xích Vân lợi dụng hải thú chỗ đào móc băng đạo, đồng thời cũng là kế hoạch một bộ phận. Mấy cái to lớn từ man tộc đại doanh nối thẳng Bắc Hải băng nguyên biên giới băng đạo, đủ để cho trăm vạn man tộc đại quân xuôi nam xung kích ngự thú tông lãnh địa. Có thể nói, nếu như không phải rất hoàng hạ lệnh, cái này một kế đủ để cho Ngự Thú Tông Bắc Bộ lọt vào man tộc đại quy mô quá nhiều. Dưới mặt biển, Giao Lam tại đánh chết vượt sâu kình về sau, dọn dẹp tất cả bị ma khí xâm nhiễm hải thú. Đồng thời lợi dụng Long Ngữ hướng về nơi xa truyền lại tin tức, nếu như phụ cận có Long Cung dưới trướng hải thú, sẽ đem chuyện này chuyển cho Long Cung. Tại Giao Lam cùng Mạc Quyên bay ra mặt biển về sau, lập tức lao tới phương Bắc chiến trường. Chuyện tới hiện tại, tất cả chứng cứ đều đã cho thấy, Vân Tiêu chính là Xích Vân, bởi vì hắn khí tức Diệp Vân cũng sẽ không quên. Ba đầu kim đan kỳ linh thú cùng sau lưng Diệp Vân, tại cùng Xích Loan bọn chúng tụ hợp về sau, hết thảy 6 cái kim đan kỳ chiến lược gia nhập, để Băng Sơn Phường thị đệ tử lập tức hưng phấn lên. Chỉ gặp ngoài thành, 13 cái kim đan kỳ màn tướng ngay tại không trung nhìn chăm chú lên Băng Sơn Phường thị, mà trên mặt đất một đầu to lớn băng đạo lúc này đã hiển lộ ở trước mặt mọi người. Đầu này băng chặng đường có nhàn nhạt ma khí, hẳn là cùng một người gây nên. Lý Càn An mở miệng nói, lúc trước hắn vốn là muốn đi phá hủy đầu này băng đạo, lại bị cầm đầu hai tên man tướng liên thủ ngăn trở. Lần này qua đi, sẽ đem hắn dẫn ra, đến lúc đó lại đem bây giết. Diệp Vân hướng Lý Càn An truyền âm nói, Xích Vân cái này không ổn định nhân tố nhất định phải giải quyết. Ngoài thành man tộc đại quân tại tập kết đến 10 vạn số lượng về sau, nương theo lấy cầm đầu man tướng hạ lệnh, đại quân lập tức hướng về Băng Sơn Phường thị vào tới. Băng Sơn Phường thị bên ngoài phòng ngự trận pháp lập tức bị thôi động, đại lượng thuộc tính khác nhau công kích rơi vào man tộc trong đại quân. Tại man tộc đại quân hậu phương, mấy trăm đầu băng mãnh tượng xếp hàng hướng về Băng Sơn Phường thị vào tới, thân thể cao lớn tăng thêm tốc độ cực nhanh trực tiếp đâm vào phòng ngự trận pháp lên. Một kích qua đi, băng mãnh tượng bị đánh bay, nhưng là phòng ngự trận pháp cũng là lay động một cái. Một viên hỏa cầu thật lớn nhập vào man tộc trong đại quân, lập tức mang đi mười mấy tên man binh tính mệnh. Bởi vì Bắc Hải băng nguyên đặc thù hoàn cảnh, Băng Sơn Phường thị bên ngoài bố trí trận pháp, chí ít đều là nhị giai trung phẩm cấp bậc. Bởi vậy những trận pháp này uy lực cũng là mười phần to lớn. Một tầng thật mỏng mây mù bao trùm một mảnh chiến trường, bên trong chiến trường kia man tộc đại quân lập tức bắt đầu tự giết lẫn nhau. Không tu thần biết man tộc, tại đối mặt mê trận lúc dễ dàng nhất tự loạn trận cước. Bất quá cái này cũng chỉ có tại Kim Đan kỳ phía dưới, Kim Đan kỳ về sau, thần thức sợ cùng phổ thông kim đan không khác. Nương theo lấy man tộc đại quân xung kích, tại tử vong tiếp cận 6000 man binh về sau, man tộc đại quân tiên phong vẫn là tiếp cận đến dưới tường thành. Đứng tại trên tường thành Ngự Thú Tông đệ tử lập tức gọi ra mình pháp khí hoặc là linh khí, chuẩn bị nên đón man tộc đại quân xung kích. Chỉ gặp đại quân tiên phong bọn tới phòng ngự trận pháp trước, đang không ngừng công kích một khắc đồng hồ về sau, phòng ngự trận pháp vỡ vụn. Man tộc bên trong man tướng tại phòng ngự trận pháp vỡ vụn thời điểm, lập tức phóng tới Băng Sơn Phường thị trên không tu sĩ kim đan. Ngự Thú Tông kim đan hết thảy 7 người, tăng thêm linh thú hết thảy có 17 cái kim đan kỳ chiến lực. Nhưng là, đại bộ phận đều là kim đan sơ kỳ Ngự Thú Tông chân nhân, tại đối mặt man tộc man tướng những này chuyên tu nhục thân tồn tại, chỉ có thể dựa vào linh thú kiểm chế đối phương. Trên bầu trời kim đan đã hòa mình, Diệp Vân một quyền đem một khí tức vì kim đan trung kỳ man tướng đánh lui. Diệp Vân trải qua 3 lần lôi kiếp, trước người mặc dù so ra kém Lý Càn An, nhưng là Diệp Vân kim đan sơ kỳ man tướng cấp bậc. Bị đánh lui man tướng A Cổ Nhai lập tức ngừng lại thân hình, vừa mới dưới sự khinh thường bị Diệp Vân đánh lui, thật sự là sỉ nhục. Chỉ gặp A Cổ Nhai gầm thét một tiếng, quanh thân phóng xuất ra khí huyết, sau đó liền cầm trong tay cốt đao hướng về Diệp Vân phóng đi. Diệp Vân gọi ra Bạch Long Thương, quanh thân lôi điện lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại A Cổ Nhai hậu phương. Mũi thương đâm thẳng, lại bị một thanh tuyết trắng cốt đao ngăn cản. Rút về trường thương, đồng thời đuôi thương quét ngang đem bổ về phía mình cốt đao ngăn trở. Song phương vừa chạm liền tách ra, nhưng sau đó liền lại giao chiến cùng một chỗ. Diệp Vân tay trái cầm Bạch Long Thương, tay phải tụ lực cùng A Cổ Nhai nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Ngay sau đó Diệp Vân liền ngã bay ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Vân bị đánh lui, A Cổ Nhai trong lòng nộ khí tiêu tán một bộ phận đồng thời, cầm trong tay cốt đao liền hướng về Diệp Vân đánh tới. Nhưng ngay sau đó, một tia chớp từ đằng xa trực tiếp hướng về A Cổ Nhai đánh tới, đem nó đánh lui. Chỉ gặp Giao Lam hai sừng ở giữa lôi quang lấp lóe, không ngừng đánh ra một đạo dòng điện đem trước mắt man tướng bất lui. Đồng thời cùng Lôi Minh cùng nhau kiềm chế cái này man tướng, mà đổi thành một bên, man hoang cổ tượng thực sự không thích hợp đơn đấu liền đối với trên mặt đất man tộc đại quân phát động công kích. Chỉ gặp man hoang cổ tượng vừa lên đến chính là toàn lực công kích, mấy viên đường kính đạt trăm trượng thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đệm ở man tộc đại quân hậu phương. Chỉ gặp man tộc đại quân hậu phương cự nô bảy bị hoành thành mảnh vỡ. Những này cự nô đối tượng thành tổn thương lớn nhất, tại đem nó giải quyết sau chính là đột nhập bên trong chiến trường, không ngừng sinh ra mạng lớn địa thứ đem đại lượng man binh đâm xuyên. Tại man tộc đại quân hậu phương, bị thiên thạch quanh sập băng đạo bị cường ngạnh đả thông, chỉ gặp một đầu toàn thân quấn quanh ma khí băng vệ cự trùng đem tất cả khối băng thôn vệ về sau, liền tiếp theo hướng về Băng Sơn Phường thị phía dưới khai thác thông đạo. Tại cự trùng hậu phương, đại lượng man binh mang theo khí giới công thành chính tuân hướng mặt đất. Vừa ngừng không bao lâu cự nô mưa lại lần nữa xuất hiện tại Ngự Thú Tông đệ tử trên không. Ma đổi thành một bên, Xích Loan lúc này đang không ngừng thiêu đốt lấy trên mặt băng man binh, trên bầu trời rơi xuống mảng lớn hỏa vũ, dần dần tại băng nguyên phía trên hình thành một đạo tường lửa. Băng Sơn Phường thị phương tây, Xích Vân lúc này đang đứng bên ngoài chiến trường ẩn nấp lấy tự thân khí tức xem xét chiến trường tình thế. Ngự Thú Tông phòng ngự trước mắt còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng là 10 vạn man tộc đại quân lại bởi vì thông đạo càng đánh càng nhiều. Ngón tay nhẹ nhàng rung động, nguyên bản chuẩn bị đột tiến Băng Sơn Phường thị băng vệ cự trùng lập tức xông phá mặt băng, đem một đoạn tường thành phá hủy. Chỉ gặp trên tường thành Ngự Thú Tông đệ tử rơi vào băng vệ cự trùng trong miệng về sau, mấy chục đóa huyết hoa nở rộ liền biến mất ở thế gian. A Cổ Lạc, vì rất hoảng, đại lượng man binh phóng tới tường thành lỗ hổng, chuẩn bị xông vào trong thành. Giống một đạo tiếng giống giận dữ từ thành nội truyền đến, chỉ gặp Diệp Tư đứng tại một đầu kim đan kỳ mặc giao đỉnh đầu. Phía sau là mấy chục con người khoác áo giáp trúc cơ kỳ linh thú. Kim đan kỳ mặc giao một ngựa đi đầu, bay thẳng lỗ hổng đồng thời, trung quanh hình thành đại lượng nước đâm bắn về phía man binh. Nước đâm như mưa, đem xông vào phường thị man binh đều đánh giết về sau, lại lần nữa bắn về phía phương xa, đem lỗ hổng không gian trung quanh quét sạch. Diệp Tư rơi trên mặt đất, mặc cho mặc giao trùng sát, mình thì là xuất lĩnh bản mệnh linh thú song đầu ngân giao tại chỗ lỗ hổng phòng thủ. Mà những cái kia người khoác áo giáp linh thú thì là phân bố tại đạo này lỗ hổng bên trong, không biết bay liền do giao long trở. Vì chính là phòng ngừa băng vệ cự trùng lại lần nữa tập kích. Trên bầu trời nguyên bản nhìn xem man binh đột nhập trong thành man tướng thấy thế, lập tức hạ lệnh lợi dụng thông đạo tiến vào trong thành. Chỉ gặp tại một khắc đồng hồ về sau, nguyên bản đổ sụp dưới tường thành phương xuất hiện đại lượng man binh cùng đóng tại nơi này linh thú giao thủ. Chương 116, kịch liệt đại chiến. Vâng. Một viên hỏa cầu nện ở dưới mặt đất băng nói ra miệng, ba tên vừa xông ra mặt đất man binh trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Một đầu đứng tại giao long trên lưng trúc cơ trung kỳ hỏa viên, mặc dù thủ đoạn công kích đơn nhất, nhưng là hỏa cầu lại là hết sức nhanh chóng. Ba đầu trúc cơ kỳ hỏa viên ném ra đầy trời hỏa cầu, đem toàn bộ băng nói ra miệng bao trùm. Sau đó, tại cửa hang phía trên phi hành hơn 20 đầu giao long cùng nhau phóng thích bản mệnh thần thông. Đại lượng nước đâm băng thứ hướng về băng nói ra miệng bay đi, đồng thời còn có ba đạo long diễm đem cửa hang bao trùm. Một cây cự nô phát xạ mũi tên đánh trúng một đầu hỏa viên, trên người linh khí áo giáp trực tiếp vỡ nát. Tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Tư đem nó thu hồi linh thú đại bên trong dưỡng thương. Ma tộc hậu phương cự nô trận địa nhìn thấy hữu hiệu về sau, lập tức hướng về chỗ lỗ hổng phát xạ mạng lớn mưa tên. Ngay tại vòng vây lỗ hổng linh thú thấy thế, lập tức bay đến không trung tránh né, nhưng cũng vô pháp hữu hiệu công kích lối ra. Đại lượng man binh vượt qua thi thể, hướng về phường thị bên trong phóng đi. Trong phường thị khu vực, phụ trách trận pháp Ngự Thú Tông chấp sự nhìn thấy man binh vào thành về sau, lập tức khởi động trong thành mê trận. Đại lượng sương mù từ mỗi con đường bên trong hiện hiện, một chút man binh đi theo mê trận sinh ra ảo giác đi vào Ngự Thú Tông bố trí mai phục địa phương, sau đó chính là đều tiêu diệt. Hai viên vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống nện ở băng nói ra trong miệng, mặc dù đem tường thành cũng liền mang sụp đổ một bộ phận, nhưng cũng triệt để phá hỏng băng đạo. Man hoang cổ tượng một kích này về sau, lập tức triệt thoái phía sau giao cho man hoang chiến tượng tiến hành chiến trường trợ rút. Sau đó thôi động bản mệnh thần thông, mấy chục con nham thạch tạo thành man hoang cổ tượng hiện hiện, bắt đầu hướng về man binh trung quân phương hướng xung kích. Tượng đá không sợ chết hướng về trung quân xung kích, tại chạy mỗi một bước đặt chân về sau, phía trước 10 trượng phạm vi đều sẽ sinh ra đại lượng địa thứ. Đối mặt tượng đá xung kích, một khí tức cực kỳ tiếp cận man tướng man binh tiểu đội trưởng giơ lên trong tay lang nha đồng, một gậy đem tượng đá đầu lâu đạp nát sau liền bị hút bay. Mất đi đầu lâu tượng đá tiếp tục hướng phía trước xung kích, dẫn đến ven đường bên trên man binh nhao nhao tản ra. Xích Loan nhất phi trùng thiên, trên người xích kim sắc hoa văn nở rộ, ở trên không bên trong hình thành một đạo cực kỳ kinh diễm trận pháp. Đại lượng vượng hơi thở linh tiễn tử trong trận pháp hướng về mặt đất rơi xuống, mỗi một kích đều mang đi một man binh sinh mệnh. Đúng lúc này, một chi mũi tên từ man quân hậu phương bắn về phía Xích Loan, Xích Loan né tránh sau liền đối với đối phương tới một cái vượng hơi thở. Chỉ gặp tại man quân hậu phương, một cái dấu ở trung quân đại doanh bên trong man tướng chậm rãi đi ra. Đỉnh đầu mang theo băng răng hổ răng, biểu hiện ra nó địa vị bất phàm. Man hoang cổ tượng cùng chiến tượng thấy thế, lập tức toàn lực công kích cái này man tướng, trên chiến trường man binh thì là giao cho mặt giao. Tường thành lỗ hổng bên trên, trải qua hai canh giờ kịch chiến, tất cả giao long thể nội chân nguyên đều đã không sai biệt lắm tiêu hao hoàn tất, Diệp Tư thấy thế cũng là chỉ có thể đưa chúng nó thu hồi linh thú đại bên trong. Mà trên bầu trời kim đan kỳ chiến trường vẫn là đánh hừng hực khí thế. Diệp Vân trước người A Cổ Nhai lúc này đã là vết thương chồng chất, phần eo một đạo vết thương khổng lồ cơ hồ xuyên qua. Nhưng là khí tức vẫn là cực kỳ tràn đầy, cái này để Diệp Vân chỉ có thể lợi dụng Bạch Long Thương ưu thế cùng của nhau. Trải qua đại chiến kịch liệt, Ngự Thú Tông kim đan vẫn lạc hai người, mà man tướng thì là vẫn lạc ba người. Một người trong đó vẫn là vây công Lý Càn ăn người, đại quân thống lĩnh một trong. Bởi vậy, Ngự Thú Tông kim đan hiện tại tất cả đều đang trì hoãn thời gian, đang chờ Lý Càn An đem địch nhân đánh giết sau đến đây hỗ trợ. Diệp Vân né tránh A Cổ Nhai đao mang, cái chán lôi văn sáng lên, một đạo màu xanh lôi điện bao trùm Bạch Long Thương. Đem Bạch Long Thương ném ra, sau đó lại gọi ra Mãng Văn cùng đem nó kéo căng. Màu xanh lôi đỉnh tạo thành linh tiễn cùng Bạch Long Thương công kích đồng thời đến A Cổ Nhai trước người, chỉ tới kịp phòng ngự Bạch Long Thương công kích về sau, màu xanh linh tiễn đánh vào vai trái, đem trọn cánh tay nổ bay. A Cổ Nhai lập tức lui lại tiến về man quân hậu phương, đã mất đi một cánh tay hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Vân. Tại A Cổ Nhai đánh lui về sau, Diệp Vân lập tức đi vào giao lam đối mặt man tướng trước người cùng mình linh thú cộng đồng lui lịch. Mà thứ thất điện chủ chỗ phụ trách phương hướng bên trên, một thanh cự phủ đem nó cánh tay chặt đứt, sau đó cắt ngang đem chân nguyên đã hao hết thứ thất điện chủ chém thành hai đoạn. Song phương hiện tại cũng là giết đỏ cả mắt, không có chút nào chú ý tới, trên chiến trường đại lượng man binh cùng Ngự Thú Tông đệ tử thi thể bị từ băng nguyên hạ tuyết thú mang đi. Sau đó xuất hiện tại Xích Vân chỗ ngọn núi bên trên. Tại hiển lộ khí tức của mình về sau, Diệp Vân lập tức nhìn về phía Xích Vân phương hướng. Xích Vân thì là đối Diệp Vân mỉm cười gật đầu, tựa hồ tại cùng chào hỏi, nhưng hình miệng lại là nói ba chữ, "Luận sinh thổ." Xích Vân thân hình biến mất, vốn là muốn truy kích Diệp Vân lại bị trước mắt man tướng ngăn chặn. Trên mặt đất, một tòa từ trúc cơ kỳ đệ tử kết thành hợp kích trận pháp không ngừng đánh ra đại lượng công kích, đem chung quanh man binh đánh giết. "Bạch sư huynh, những này man binh làm sao càng ngày càng nhiều? Man tộc toàn viên đều là băng, chỉ cần thông đạo không có bị ngăn chặn, căn bản là giết không bao giờ hết." Chân Nguyên nhanh tiêu hao hết lập tức rời khỏi trận pháp về phường thị khôi phục. Phòng ngự trận pháp đã nhanh chữa trị hoàn tất. Nhìn xem trên tường thành lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh trận pháp minh văn, đang lợi dụng trận kỳ bổ túc sụp đổ tường thành trận pháp về sau, trong thành trận pháp tiết điểm cấp tốc sáng lên. Một tòa tam giai trung phẩm phòng ngự trận pháp dâng lên, đem đại lượng man binh ngăn cản ở ngoài. đồng thời còn có hai tòa nguyên bộ tam giai hạ phẩm công kích trận pháp hiện hiện, đại lượng phi kiếm cùng hỏa long phóng tới đại quân. Trên bầu trời, mắt thấy trận pháp chữa trị thật lớn quân vẫn còn chưa xông vào phường thị về sau, cùng Xích Loan bọn chúng dây dưa man tướng lập tức hạ lệnh, tắt lạc. Rút lui. Rút lui thanh âm truyền khắp toàn bộ man quân, sau đó đại lượng man binh đang rút lui đồng thời, được không quên mang theo bỏ mình đệ tử linh thú cùng lọt vào liên lụy linh thú. Nguyên bản băng nguyên bên trên liền không có nhiều đồ ăn, những thi thể này bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lãng phí. Mãi cho đến sau nửa canh giờ, nương theo lấy một tên sau cùng man tướng thoát đi, lần này man tộc công thành mới kết thúc. Trên bầu trời, toàn thân nhuốm máu đám người nhìn về phía Xích Vân phương hướng, huyết tông kim đan tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Tên kia chính là Vân Tiêu, có thể nói cực kỳ cuồng vọng. Lý Càn An một mặt bình tĩnh, trên người những huyết dịch này đại bộ phận đều là man tướng huyết dịch. Mà Diệp Vân thì là nhìn về phía mặt đất băng nói, hiện tại khẩn yếu nhất chính là đem đầu kia băng phệ cự trùng giải quyết. Lần này man tộc công thành, muốn nói ai uy hiếp lớn nhất, đầu kia băng phệ cự trùng tuyệt đối là tại thủ vị. May mắn, tại đem tường thành kích sập một bộ phận sau liền không còn xuất thủ, không phải lần này phòng thủ sẽ càng gian nan. Kiểm kê bỏ mình đệ tử số lượng, đồng thời nắm chặt khôi phục tường thành. Hiện tại man tộc đại quân còn tại băng nói ra nơi cửa đóng quân, nhất định phải nắm chặt thời gian chữa trị tường thành, phòng ngừa man tộc đánh lén. Trở lại phủ đệ Diệp Vân cùng Lý Càn An, không ngừng suy tư. Xích Vân ma khí đã càng thêm tinh thuần. Đầu kia băng phệ cự trùng khí tức bên trong cũng xen lẫn một tia ma khí khí tức. Diệp Vân gật đầu, sau đó nói ra, đây hết thảy đều là hắn làm cục, từ man tộc tiến công bắt đầu chúng ta liền rơi vào bị động hoàn cảnh. Nếu như hắn khống chế yêu thú số lượng lại nhiều một điểm, như vậy Băng Sơn Vương thị sẽ đối mặt với man tộc cùng yêu thú triều giáp công. Chương 117, bố trí mai phục thất bại, hiện tại trong thành chỉ có 3 vạn đệ tử có thể tiếp tục thủ thành, lần tiếp theo man tộc công thành nếu như có thể, từ bỏ bên ngoài, toàn lực phòng thủ tường thành. Trên tường thành thủ thành linh khí lần này man tộc tiến công lúc, có thật nhiều đều bị man tộc cự nô phá hủy. Những này man tộc cự nô toàn thân lợi dụng trúc cơ kỳ loài rắn cùng loài báo yêu thú chủ gân chế thành dây cung, ngàn năm băng sam cây chế thành thân cung. Mặc dù cần rất nhiều binh sĩ cùng nhau phát lực mới có thể kéo đến động, nhưng là uy lực so ngự thú tông thủ thành linh khí lớn hơn. Nếu như có thể, mấy chiếc kia cỡ lớn linh chu linh thạch pháo có thể tháo ra, lắp đặt đến trên tường thành. Còn có, để đệ tử nắm chặt luyện tập hợp kích trận pháp. Diệp Vân cho ra ý nghĩ của mình, 3 vạn đối 10 vạn trở lên, mặc dù là phòng thủ phương, nhưng là đối mặt thời khắc sẽ xuất hiện thú triều hoặc là cái khác đột phát tình huống. Tăng lên đệ tử chất lượng so số lượng càng theo ưu thế. Sau 2 canh giờ, Diệp Vân rời đi Băng Sơn phường thị hướng về phương nam bay đi. Đồng thời cũng đem tất cả kim đan kỳ linh thú mang lên, tiến về một chỗ bên trong dãy núi. Tất cả mọi người cùng nhau vây quét Xích Vân khẳng định sẽ bị hắn phát hiện, ngươi cần đi trước chỗ này dãy núi đem nó dẫn ra. Chỗ này bên trong dãy núi, có ta làm cho người bố trí truyền tống trận pháp, đem nó dẫn ra về sau, chúng ta sẽ cùng nhau truyền tống đến bên trong dãy núi đối tiến hành vây giết. Lý Càn An tại đem dãy núi địa đồ giao cho Diệp Vân lúc liền hai câu nói, liền đem kế hoạch này nhạc dạo đã định. Mà về phần như thế nào sử dụng ẩn sinh thổ còn sẽ không bị Xích Vân hoài nghi, thì là phải nghĩ một chút biện pháp. Liên tục phi hành sau một ngày, lang băng bên trong dãy núi, Diệp Vân rơi vào một cái cự đại trước băng động. Những này là ngự thú tông một chỗ băng tủy mỏ di chỉ, mặc dù khu mỏ quặng đã vứt bỏ, nhưng bên trong cũng là tồn tại rất nhiều còn chưa phát hiện băng tủy. Tiến về trong hầm mỏ, tại một khắc đồng hồ sau quặng mỏ bộc phát đại chiến, mà Diệp Vân thì là trọng thương thoát đi đến dãy núi một chỗ khác. Đem một chi dùng để khôi phục thương thế tứ giai hạ phẩm ngọc đục chi từ trong túi trữ vật lấy ra, đem nó để vào ẩn sinh thổ bên trong vì đó khôi phục sinh cơ lúc, ở xa bên ngoài 3000 dặm Xích Vân lập tức mở mắt ra. Ẩn sinh thổ khí tức đang không ngừng giảm bớt, đồng thời còn có tứ giai khí tức của linh dược. Linh hồn tại trải qua độ kiếp kỳ thiên nhân chín suy tẩy lễ về sau, đối với cùng mình có liên quan nhân quả đều sẽ có một chút cảm giác. Cho nên, Xích Vân bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn sinh thổ khí tức đang giảm xuống. Lợi dụng ẩn sinh thổ đến cung cấp còn chưa thành thục tứ giai linh dược khôi phục sinh cơ, ân. Còn bạo phát một trận đại chiến. Cục này là đang chờ ta nhảy vào đi tốt đem ta vây giết. Xích Vân cười khẩy, hiện tại hắn không có bị ma mặt trường khống, căn bản là không sợ vây giết. Nếu như bây giờ là ma mặt, đoán chừng sớm đã thẳng hướng Diệp Vân phương hướng. Diệp Vân liên tiếp chờ đợi 3 ngày, đang lúc chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên toàn thân lông tơ đều đứng vững. Lấy ra Bạch Long Thương, đối cửa hang mở miệng nói, như là đã tới, vì sao dừng bước tại cửa hang? Trên mặt bao trùm lấy ma văn, Xích Vân chậm rãi bước vào trong động, vận sinh thổ diệu dụng không chỉ có riêng chỉ là dùng để khôi phục linh thực sinh cơ, còn có cái khác diệu dụng. Nói xong, Xích Vân bấm pháp quyết, một cái cự đại ma ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Diệp Vân lập tức bóp nát tại trong tay áo ngọc bài, đồng thời thể nội ớt một thanh lôi từ mũi thương tuân ra chém thẳng vào ma ảnh. Bành! Ma ảnh tán loạn, nhưng lại rất nhanh ngưng kết. Xích Vân mỉm cười, người hẳn là đến đông đủ. Chỉ gặp bên trong dãy núi một cái truyền tống trận mở ra, Lý Càn An dẫn theo còn lại kim đan xuất hiện tại phía trên không dãy núi. Diệp Vân đánh xuyên băng sơn bay đến không trung, một đoàn người cự cao lâm hạ nhìn xem Xích Vân. Hắn không phải bản thể. Diệp Vân nhìn xem Xích Vân, tại vừa mới tiêu diệt ma ảnh đồng thời, Xích Vân khí tức giảm xuống một đoạn, Diệp Vân mới phát hiện đây chỉ là từ ma khí tạo thành phân thân. Trên mặt đất, Xích Vân trên mặt mỉm cười vẫn như cũ, nhưng là thân thể lại đột nhiên nổ tung hướng về mặt băng hạ thẩm thấu. Không biết các vị, có thể tại hải thú triều hạ có thể kiên trì bao lâu? Xích Vân thanh âm truyền đến, đồng thời mặt biển phía dưới cũng hiện hiện mảng lớn bóng đen. Những bóng đen này đột phá tầng băng, hướng về Diệp Vân bọn người phát động công kích. Lý Càn An chống lên một đạo hộ thuẫn, những này hải thú đều đã sớm bị ma khí bản nguyên ăn mòn, nhất định phải đưa chúng nó dẫn tới trên mặt băng. Một đoàn người lập tức phân tán ra, riêng phần mình lợi dụng phương pháp của mình đem hải thú dẫn tới trên mặt băng mới bắt đầu đánh giết hải thú. May mắn, Lam băng dãy núi phía tây 10 dặm chính là lục địa, một đoàn người một bên hấp dẫn hải thú một bên hướng về lục địa tới gần. Đương Lý Càn An một đoàn người đứng tại trên lục địa về sau, lập tức bắt đầu đối với mấy cái này chỉ có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ hải thú tiến hành đổ sát. Mà đổi thành một bên, Diệp Vân thì là chui vào bên trong đáy biển. Đáy biển, một tòa long tộc hành cung di chỉ chính đứng vững ở đây, xung quanh thì là có hai đầu kim đan kỳ hải thú thủ hộ. Nhưng là cái này hai đầu hải thú đã bị Xích Vân ma khí xâm nhiễm. Giao Lam cùng Mạc Uyên Tam đầu giao rồng phân biệt tìm tới cái này hai đầu hải thú, mà Diệp Vân thì là trực tiếp tiến vào Long cung di chỉ bên trong. Lúc này Xích Vân chính xếp bằng ở Long cung đại điện chủ vị khôi phục. Vẫn là bị ngươi tìm được. Xích Vân đứng người lên, lợi dụng pháp bảo ngăn lại Diệp Vân công kích đồng thời, cực tốc hướng về hậu phương tối lui. Lúc trước phân ra phân thân, sau đó lại muốn xâm nhiễm cái này hai đầu kim đan kỳ hải thú, hắn tiêu hao là phi thường to lớn. Cho nên hiện tại chính là có thể trốn liền trốn, nếu là lần này lại chết đó chính là thật không có cách nào sống lại. Đại lượng đê giai hải thú hướng về Diệp Vân đánh tới, ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Diệp Vân quanh thân lấp lóe tia lôi dẫn, một mặt lôi vong hướng về bốn phía quyết tán đồng thời, cũng đem con đường phía trước quét sạch sành sanh. Gọi ra Mãng Văn cùng bắn ra đại lượng linh tiễn kéo dài Xích Vân bước chân về sau, thi triển du lịch lôi bộ nhanh chóng tiếp cận Xích Vân. Đang đến gần Xích Vân một lát, Diệp Vân trông thấy Xích Vân đáy mắt ý cười sau lập tức kéo dài khoảng cách. Chỉ gặp Xích Vân bên cạnh xuất hiện một khe hở không gian, trong cái khe chính là đường hầm bí cảnh. Trông thấy Diệp Vân không mắc mưu, Xích Vân bước vào bí cảnh bên trong sau đó quan bế bí cảnh. Cái này quỷ dị bí cảnh nhất định phải giải quyết. Có thể nói, Xích Vân có thể tùy ý triển khai bỏ chạy đi vào bí cảnh, tuyệt đối là hắn bảo mệnh át chủ bài. Tại cái này Thương Lan giới có thể nói không người có thể tại hắn tiến vào bí cảnh sau lại đối với hắn hình thành bất luận cái gì một điểm uy hiếp. Bay đến trên mặt biển, lợi dụng diễn lôi quyết thanh lý trong biển yêu thú sau liền bay về phía Lý Càn An đám người phương hướng cùng tụ hợp. Bị hắn chạy trốn. Lý Càn An nhìn thấy Diệp Vân tình huống lập tức hỏi, chạy trốn? Mà Thanh Lôi chân nhân thì là mở miệng, có thể không dựa vào kết kim đan tấn thăng kim đan kỳ tu sĩ, có chút đặc thù bản lĩnh cũng là cực kỳ bình thường. Một đoàn người tại đem trong biển bị ăn mòn yêu thú đều thanh lý hoàn tất về sau, Xích Loan một mũi lửa đem những này yêu thú thi thể đốt thành tro. Tại trên đường trở về, Diệp Vân hướng Lý Càn An truyền âm, hắn có thể tùy ý mở ra đường hầm bí cảnh, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn cùng bí cảnh liên hệ chặt đứt. Muốn chặt đứt bí cảnh đối với ngoại giới liên hệ rất đơn giản, đó chính là khống chế bí cảnh hải tâm. Đường hầm bí cảnh duy nhất cửa vào đã quan bế, muốn chặt đứt bí cảnh cùng hắn liên hệ chỉ sợ cần hao chút công phu. Diệp Vân gật đầu, sau đó liền đưa tin cho mình sư tôn, để bọn hắn nghĩ một chút biện pháp. Độ kiếp kỳ lao quái tàn hồn đoạt xá, còn xa đọa ma giới, cái phiền toái này nhất định phải muốn rất nhiều người cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Chương 118, yêu thú sơn mạch Bắc Hải băng nguyên bên trên man tộc đại quân trong doanh địa, một man tướng cầm trong tay thú huyết rượu uống một hơi cạn sạch sau mở miệng, ngươi nói là hiện tại băng sơn phường thị bên trong không có bất kỳ cái gì tướng cấp tồn tại. Đóa cổ nham nhìn về phía phụ trách lần này quấy rầy man binh tiểu đội trưởng, mấy lần trước quấy rối, băng sơn phường thị đều sẽ xuất hiện tướng cấp, nhưng là gần nhất 5 lần cũng không xuất hiện. Bởi vậy phán định phường thị bên trong không tướng cấp tồn tại. Ngươi tiểu đội trưởng này nói, nội tâm thật hưng phấn, nghĩ thầm chuyện trọng yếu như vậy bị mình báo cáo, thật là ban thưởng nhiều ít tài nguyên cho mình tộc nhân. Chỉ gặp đóa cổ nham đứng dậy đi lên trước, đi vào người tiểu đội trưởng này trước người về sau, một trường trọng kích đầu của hắn đem nó đánh chết. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng quấy rối lúc không có tướng cấp xuất hiện, băng sơn phường thị bên trong liền không có tướng cấp tồn tại. Trở lại băng sơn phường thị, một đoàn người lập tức bắt đầu bế quan tu luyện, chỉ có tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong Lý Càn An phụ trách phòng thủ phường thị. Tại đem một lần tập kích quấy rối nhỏ cố man binh hủy diệt về sau, Lý Càn An liền bắt đầu thưởng chú trên tường thành. Nhìn thấy tình hình như thế, đóa cổ nham rất may mắn mình trước quan sát 2 ngày, không phải tùy tiện xuất lĩnh đại quân tiến đánh băng sơn phường thị, thế tất sẽ bị tại chỗ chém giết. Trung Châu Nam Bộ, một tòa kéo dài 100 vạn dặm sơn mạch to lớn chính giữa, một tòa cự đại cung điện đứng vững tại đỉnh cao nhất phía trên. Vân Hư cùng Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Huyền Tông hóa thần tu sĩ đều tụ tập ở đây. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị một hoa bảo nam tử mở miệng nói, dưới đáy phong ấn nhanh đến gia cố thời hạn, đến lúc đó liền cần Trung Châu tất cả hóa thần cùng nhau đến đây gia cố phong ấn. Ma tộc thuần huyết vương tộc tự tự, mặc dù có thiên địa cùng trận pháp áp chế không cách nào đột phá đến luyện hư, nhưng là hắn tán phát ma khí đối bên trong dãy núi đê giai yêu thú đã là 10 phần chí mạng tồn tại. Thân là yêu hoàng, hóa thần đỉnh phong tu vi hắn đối mặt cái này thuần huyết ma tộc cũng 10 phần đau đầu. Yêu thú sơn mạch dưới đáy ma tộc, nếu có thể, nhanh chóng chữa trị tòa kia lục giai trận pháp, lợi dụng lục giai trận pháp đem nó chu sát. Thiên Huyền Tông hóa thần Huyền Lê tôn giả mở miệng, Trung Châu thế lực mặt ngoài là đối lập lẫn nhau, nhưng là tầng cao nhất cũng rất ít có lẫn nhau xung đột thời điểm. Dù sao chính ma đại chiến chỉ là đóng cửa lại đến làm. Thả thế lực khác tiến đến phân bánh gạ tổ không có ai sẽ như vậy xuẩn. Về phần Phật Tông, mọi người ở đây đều chuẩn bị nhìn Vân Hư phi thăng thời điểm như thế nào đem nó hủy diệt. Một khắc đồng hồ về sau, giữa các cùng ma đạo ba tông hóa thần cũng tới ở đây. Liền xem như ma đạo tu vi cao nhất người, đối mặt cái này đủ để hủy diệt toàn bộ giao diện đồ vật, trong lòng bọn họ cũng rụt rè, chớ nói chi là phóng xuất. Trừ phi là đầu góc bị ngũ cốc luân hồi chi vật chất đẩy mới có thể nghĩ như vậy. Phong ấn tại 10 năm về sau liền cần một lần nữa gia cố, đến lúc đó cần vật liệu còn cần chư bị cùng nhau gom góp. Tại mọi người chỗ sơn phong dưới đáy vạn mét chỗ sâu, một cái cự đại chỗ trống bên trong, một cái đầu sinh hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh ma tộc thuần huyết vương tộc đang bị bốn đầu thất giai xiềng xích vây khốn. Cũng là nguyên nhân chính là như thế, tại đối với trận pháp tiến hành chữa trị lúc, đầu này thuần huyết ma tộc cũng vô pháp thoát đi. Trống rông bên trong ma khí oanh kích trận pháp, lại bị trận pháp hàng rào ngăn cản lại tới. Lục giai giam cầm trận pháp cùng thất giai xiềng xích, đủ để cho thấy Thương Lan giới tại linh giới bên trong lúc, linh giới người đối cái này thuần huyết ma tộc coi trọng. Chỉ là, trận pháp này chỉ giam cầm ma khí, nhưng không khỏi cố linh khí. Chỉ kiến giải hạ chỗ sâu, một đầu to lớn chuột đồng đem cửa hàng đánh xuyên qua về sau, liền bị sau lưng xích vân thu hồi linh thú đại bên trong. Thuần huyết vương tộc, đáng tiếc tuổi tác đã già, tiếp qua ngàn năm liền sẽ triệt để tử vong. Ngươi là ai? Trong trận pháp, thuần huyết vương tộc trông thấy dưới đáy sâu kiến, lão phu xích vân, tin tưởng ngươi còn có ấn tượng. Đế vệ lập tức trở nên kích động lên, xích vân lão quỷ, người chết không yên lành. Nhưng cảm nhận được xích vân hiện tại trạng thái về sau, tâm tình lại trở nên thư sướng, nguyên lai là đã vẫn lạc sau đoạt xá, xem ra ngươi cũng là trốn không thoát bị tộc ta săn giết vận mệnh. Nhớ năm đó, chính là xích vân từ hư không loạn lưu bên trong xé rách vết nước không gian đem mình bắt giữ, dẫn đến mình bị khốn vài vạn năm. Liền xem như ma tộc sinh mệnh lực cường đại, mình hao hết bí pháp đốt hết huyết mạch cũng đã không kiên trì nổi. Xích vân tùy ý hắn đục mạng, năm đó ở bắt đầu này thuần huyết vương tộc về sau, mình liền bị ba tên độ kiếp kỳ ma tộc vây công. Có thể nói, hắn chính là dẫn đến mình vẫn là người. Bởi vậy, hắn một thân ma khí mình cũng đem thu nhận. Tòa trận pháp này, tên là tinh đấu giam cầm đại trận, nhưng giam cầm cũng có thể rút ra trong trận pháp hết thảy. Năm đó bố trí tòa trận pháp này thời điểm, lão phu mặc dù chỉ là trợ thủ, nhưng là thúc dục phương pháp lão phu vẫn là biết được. Đế vệ nghe vậy, lập tức phát hiện mình thả ra ngoài xung kích trận pháp ma khí bị một chút xíu rút ra, sau đó bị xích vân thôn vệ luyện hóa. Chỉ là tốc độ luyện hóa cực kém, muốn đem mình ma khí luyện hóa xong tối thiểu cần hơn 10 năm thời gian. Băng Sơn Phường thị bên trong, Diệp Vân đứng tại trên tường thành, đem man tộc lần này tiến công đánh lui sau liền nghỉ ngơi tại chỗ. Huyết tông ngăn cách dược các cùng Ngự thú tông khu vực đã bị đả thông, đồng thời toàn bộ chính ma đại chiến cũng tiến vào thời khắc mấu chốt. Ngự thú tông lấy ra một tờ mạnh đến cực hạn át chủ bài, năm chi linh thú đại quân. Những linh thú này đại quân đồng đều từ cùng một chủng tộc trúc cơ kỳ linh thú tạo thành, mỗi một nhánh đại quân cũng có 1000 đầu linh thú, tại mỗi lần đại chiến về sau, tổn thất nhiều ít liền sẽ bổ sung bao nhiêu. Những này người khoác trọng giáp linh thú đại quân trên chiến trường trùng sát đủ để cho địch nhân sợ hãi. Mà bây giờ băng sơn phường thị bên trong, một chi từ cực địa băng tinh gấu tạo thành đại quân ngay tại này nghỉ ngơi. Mà trên bầu trời, một chiếc linh chu chở một đầu kim đan kỳ cực địa băng tinh gấu cùng 20 đầu trúc cơ kỳ băng tinh gấu đi vào lần này. Lại về tới cái này quen thuộc băng nguyên. Kim đan kỳ cực địa băng tinh gấu mở miệng nói ra, băng tinh gấu nhất tộc nguyên bản là sinh tồn ở nơi này, chỉ là bởi vì sinh tồn vấn đề, cùng Ngự thú tông tiến hành giao dịch, để một bộ phận tộc nhân rời đến Ngự thú tông sinh tồn. Đồng thời làm điều kiện, băng tinh gấu cần tùy ý Ngự thú tông thúc đẩy. Thu hồi cảm khái, sau đó liền chậm rãi đi hướng kim đan phủ đệ. Thẳng đến tiến vào phủ đệ về sau, mới nhìn thấy ngay tại kế hoạch phá hư băng đạo Diệp Vân bọn người. Lợi dụng thủy thuộc tính linh thú, từ mặt biển phía dưới lẻn vào đến băng đạo bên trong, đem 10 dặm thông đạo vênh sập về sau, đầu này băng đạo liền xem như triệt để hết hiệu lực. Nhưng có một vấn đề, đánh nát 10 dặm băng đạo, trong lúc đó nếu như bị man tướng ra ngăn cản, như vậy đều có thể sẽ bị vây công. Vậy liền chủ động xuất kích, đem man tướng đều hấp dẫn đến phường thị trên thân. Lý Càn An nhìn thấy băng tinh gấu sau khi đi vào, lập tức ra hiệu nó đến đây cùng nhau nghị sự. Đánh nát từ băng vệ cự trùng khai thông ra băng đạo không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng là ta có thể đem một lần nữa đóng băng. Băng tinh gấu mở miệng nói ra, bọn chúng cực địa băng tinh gấu nhất tộc vốn là băng vệ cự trùng thiên địch, đối phó những thông đạo này mười phần có kinh nghiệm. Chương 119, chủ động xuất kích đã như vậy, vậy liền cứ như vậy tiến hành, đại quân chính diện hấp dẫn man tộc chú ý, giao lam bọn chúng cùng nhau chui vào trong biển, đem thông đạo đả thông cùng nước biển tương liên về sau, từ băng tinh gấu nhất tộc đem thông đạo phủ kín. Giao lam bọn chúng thì là tại phủ kín thông đạo đồng thời, vì băng tinh gấu nhất tộc làm bên cạnh vệ. Có thể. Lý Càn An gật đầu, ba đầu kim đan kỳ linh thú, đủ để cam đoan băng tinh gấu nhất tộc an toàn. Hai ngày sau, băng sơn phường thị trên không, hai chiếc cỡ lớn linh chu mang theo hơn ngàn cỡ nhỏ linh chu cất cánh, lao thẳng tới man tộc đại quân. Những này linh thuyền trên, chỉ chở khách phụ trách điều khiển đệ tử, đại quân tất cả đều lưu tại thành nội. Linh chu bay đến man tộc trên đại quân không, trên thuyền chở khách linh thạch pháo lập tức đối mặt đất bên trên man tộc tiến hành đánh kích. Mỗi một cửa linh thạch pháo mỗi phút có thể đánh ra 10 lần công kích, khoảng chừng 1200 cửa linh thạch pháo cùng nhau đánh kích, để phương viên trăm dặm toàn bộ băng nguyên đều rung động. Mà trên bầu trời, Diệp Vân bọn người quân lấy man tướng để không cách nào công kích linh chu. Đang đánh kích một khắc đồng hồ về sau, linh chu rút lui, đồng thời Diệp Vân mấy người cũng trở về băng sơn phường thị bên trong. Chỉnh thể đến xem, lần này tập kích tựa như là vì suy yếu man tộc đại quân thực lực bình thường. Một canh giờ sau, man tộc trong doanh địa bắt đầu có đại lượng man binh tụ tập, bị man tướng xuất lĩnh lấy hướng về băng sơn phường thị xung kích. Đứng tại trên tường thành Diệp Vân thấy thế, lập tức truyền âm để giao lam bọn chúng bắt đầu hành động. Tại phương nam ngoài trăm dặm giao lam lập tức xuất lĩnh Mạc Uyên cùng băng tinh gấu chui vào trong biển, sau đó cảm thụ được Diệp Vân khí tức hướng về man tộc doanh địa bơi đi. Mãi cho đến man tộc doanh địa phía dưới về sau, băng tinh gấu lập tức thi triển mình bản mệnh thần thông. Chỉ gặp đại lượng băng tinh hiện, bắt đầu xung kích băng dưới đường ngàn năm băng nổi. Trên mặt băng, Diệp Vân bọn người đang cùng man tướng kịch chiến lấy. Đóa cổ nham lúc này đang cùng Diệp Vân kịch chiến, đê giai man tướng hắn tu vi cũng liền có thể so với kim đan sơ kỳ. Tại bị Diệp Vân tìm tới về sau, liền bị thứ nhất trực áp lấy đánh. Lần này man tộc đại quân có thể nói là toàn thể xuất kích, trọn vẹn 7 vạn đại quân đem toàn bộ băng sơn phường thị đều bao vây lại. Trên tường thành, mấy trăm tòa hợp kích trận pháp đứng vững, còn lại chưa kết thành trận pháp đệ tử thì là vờn quanh tại những trận pháp này chung quanh. Một tòa chu tức trận pháp phóng xuất ra mảng lớn hỏa diễm, đem phòng ngự trận pháp bên ngoài hơn 10 người man binh đốt thành cho bụi, nhưng ngay sau đó lại có càng nhiều man binh không ngừng xung kích trận pháp. Phương thị công kích trận pháp khởi động, đối xa xa cự nô phát động công kích, đem mưa tên ngăn cản lại tới. Song phương vừa lên đến chính là toàn lực, liền như là chọc tổ ong bỏ bẽ. Mặt băng dưới, nương theo lấy băng tinh gấu bên kích, băng động mặt đất bị đả thông, đại lượng nước biển tràn vào băng đạo bên trong. Tiến vào băng đạo bên trong, băng tinh gấu bàn tay trái trọng kích, một đạo cực hàn khí tức hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Rất nhanh, phương viên năm dặm bên trong băng đạo tính cả tất cả man binh đều bị đông cứng. Đâm đầu thẳng vào trong biển, một lần nữa trở lại trên mặt băng về sau, Giao Lam lập tức bay về phía chiến trường. Lúc này trên chiến trường, đã có man binh phát hiện băng đạo bị phong chắn. Diệp Vân đem đóa cổ nham cánh tay trái chém xuống, sau đó trường thương quét ngang đem nó đánh rơi trên mặt đất. Mắt thấy Giao Lam sau khi xuất hiện, lập tức hạ lệnh, thả linh thú quân. Băng Sơn phường thị đại môn mở ra, hơn ngàn con linh thú đại quân từ trong phường thị xông ra, người khoác trọng giáp bọn chúng như là mũi tên trực tiếp đột nhập man binh bên trong. Trải qua 3 lần trùng sát, đem ven đường bên trên hết thảy đều phá hủy về sau, toàn bộ man tộc đại quân bị chia cắt thành 3 bộ phận. Trên tường thành an trí linh thạch pháo lúc này đột nhiên khai hỏa, mãnh liệt hỏa lực đem man tộc đại quân bao trùm. Đồng thời, man tộc đại quân hậu phương, một tòa cự nô đem một cây mũi tên hướng về Băng Sơn phường thị phát xạ, tại đột phá trùng điệp ngăn cản về sau, trực tiếp đánh vào trên trận pháp. Bèn, mũi tên nổ tung, vốn là tràn ngập nguy hiểm phòng ngự trận pháp lại một lần nữa bị kích phá. Sau đó chính là càng nhiều linh tiễn rơi vào tường thành cùng ngự thú tông đệ tử bên cạnh. Kết thành hợp kích trận pháp, ngự thú tông đệ tử thấy thế, lập tức phân ra một bộ phận phụ trách phòng ngự mưa tên. Mà trên mặt đất, mấy đài man tộc khí giới công thành đã khoác lên trên tường thành, đại lượng man tộc dọc theo khí giới công thành leo đến trên tường thành cùng ngự thú tông đệ tử triển khai chém giết. Phương Nam trên tường thành, Diệp Tư xuất lĩnh lấy ngân giao hổ linh thú đại quân đang không ngừng trùng sát lấy tường thành dưới đáy man quân. Cùng lúc đó, trong thành truyền tống trận cũng bị khởi động, đại lượng ngự thú tông đệ tử cùng Hứa Thất An đi vào Băng Sơn phường thị về sau, phát hiện man tộc công thành liền lập tức tiến về trợ giúp. Man hoang cổ tượng lại lần nữa triệu hoán thiên thạch, đồng thời còn lợi dụng xích loan hỏa diễm, đối thiên thạch hành kích phạm vi man binh tiến hành ngăn cách. Trên bầu trời, một viên đường kính trăm trượng thiên thạch đập đầm ầm rơi vào bị ngọn lửa vây quanh trên mặt băng, phương viên ba dặm mặt băng đều vỡ nát. Trong phường thị, nương theo lấy mới đại quân đến, ngự thú tông đệ tử bắt đầu giải trừ hợp kích trận pháp, đem chiến tuyến đẩy ra phía ngoài rời. Trên mặt đất, Diệp Vân một thương đâm xuyên đóa cổ nham lồng ngực về sau, đóa cổ nham trực tiếp ngã trên mặt đất. Trên bầu trời, phụ trách thống lĩnh đại quân đóa cổ Lan thấy thế lập tức hạ lệnh, rút lui về trong doanh địa, lợi dụng băng đạo về căn cứ. Man tộc đại quân bắt đầu có thứ tự rút lui, đi đầu đi rút về doanh địa man binh đi vào băng đạo sau lại hoảng sợ phát hiện, băng đạo đã không biết tại khi nào bị phong chắn. Còn lại man binh thấy thế, thì là bộc phát rối loạn. Sinh mệnh có trí tuệ, tại đối mặt tử vong uy hiếp lúc thường thường đều sẽ lựa chọn đối với mình hữu ích lựa chọn. Bởi vậy, chạy vào băng đạo bên trong man binh lại chạy về trên mặt băng, hướng về bốn phía bỏ chạy. Đồng thời, băng đạo bị phong chắn tin tức cũng bắt đầu hướng về hậu phương trở lại doanh địa man binh quyết tán. Biết mình đường lui bị trận man tộc trong đại quân, đại lượng man binh lập tức sinh lòng thoái ý. Lập tức liền như lúc trước man binh, hướng về mình bộ lạc phương hướng chạy trốn. Trên bầu trời, phát hiện đại quân tháo chạy đóa cổ Lan thấy thế phát ra một đạo gầm thét, chiến trường hội đảo giả, diệt bộ tộc. Nhưng cuối cùng như thế, vẫn là có đại lượng man binh chạy tán loạn, chỉ có thuộc về đóa cổ bộ lạc man binh còn tại ý đồ đả thông băng đạo. Bởi vì băng đạo khác một bên, đúng là bọn họ bộ lạc đóa cổ bộ lạc. Trên mặt đất, lúc trước trùng sát man binh băng tinh gấu lại một lần nữa đối chiến trận tiến hành xung kích. Đang đến gần 900 đầu băng tinh gấu trà đạp dưới, đại lượng man binh bị đụng bay hoặc là bị dẫm thành thịt muối. Cùng lúc đó, Hứa Thất An tại đi vào trên chiến trường về sau, lập tức xuất lĩnh một bộ phận đại quân truy sát man binh. Nhìn xem chính một chút xíu mất khống chế thế cục, đóa cổ Lan liền một bên cùng Lý Càn An cự chiến, một bên hướng về hậu phương tối lui. Đột nhiên, tại Băng Sơn phường thị tường thành bên ngoài, một đầu toàn thân che kín ma văn băng vệ tự chủng xuất hiện lần nữa, đem một đoạn tường thành kích sập về sau, liền dọc theo Băng Sơn phường thị hình dáng bắt đầu thôn vệ tầng băng, ý đồ để Băng Sơn phường thị chìm vào bên trong đáy biển. Trên chiến trường băng tinh đầu gấu linh thấy thế, lập tức phát ra một đạo gầm thét, lập tức liền hướng về băng vệ cự trùng đánh tới. Băng tinh gấu thân là băng vệ cự trùng tiên địch, hết sức rõ ràng nhược điểm ở nơi nào. Chỉ gặp băng tinh gấu một chảo trọng kích tại băng vệ cự trùng thứ hai trên hai chân phương phần lưng, lập tức để đầu này băng vệ cự trùng lâm vào trong hỗn loạn. Sau đó một cây băng thứ đâm vào trong đó đem đầu này băng vệ cự trùng đầu góc triệt để đảo thành một nhão. Băng vệ cự trùng thân thể khổng lồ bắt đầu lung tung bay múa, đem một đoạn lại một đoạn tường thành kích sập sau liền an tĩnh lại. Chương 120, về tông nương theo lấy băng vệ cự trùng ngã xuống. Băng Sơn phường thị ngự thú tông các đệ tử đang giải trừ hợp kích trận pháp sau liền bắt đầu truy kích man binh. Hiện tại man binh mặc dù quân lính tan rã, nhưng là ngự thú tông đệ tử cũng không dám tùy tiện tới gần, bởi vì chuyên tu pháp lực bọn hắn tại bị man binh cận thân rất khó chống đỡ. Bởi vậy, ngự thú tông các đệ tử chỉ là xa xa đi theo man binh sau lưng, lợi dụng mình pháp khí đến đối địch. Trên bầu trời, đóa cổ Lan thoát khỏi Lý Càn An dây dưa, hướng về man tộc căn cứ mà đi. Về phần cái khác man tướng, ngự thú tông tại nỗ lực một kim đan chân nhân trọng thương, một đầu linh thú vẫn lạc về sau, đem còn lại 4 tên man tướng đều lưu tại nơi này. Diệp Vân đem a cổ nhai bên hông túi chứa vật lấy xuống, tại man tộc xuôi nam trước đó, thường xuyên có tu sĩ sẽ mang một chút vật phẩm đi cùng man tộc tiến hành giao dịch, bởi vậy a cổ nhai có túi chứa vật Diệp Vân cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tại ngự thú tông đệ tử đem man tộc khu trục ra phường thị ngoài trăm dặm về sau, Thanh Lôi chân nhân hạ lệnh rút về phường thị bên trong. Bắc Hải băng nguyên phía trên không giống lục địa, liền xem như đem phạm vi ngàn dặm bên trong toàn bộ băng nguyên chiếm lĩnh cũng không có bao nhiêu giá trị. Băng Sơn phường thị tồn tại duy nhất giá trị chính là vì ngự thú tông thu thập băng nguyên bên trên đặc thù linh vật. Hạ lệnh để Mặc Giao thanh lý chung quanh trong 500 dặm man tộc về sau, nương theo lấy đại quân về thành, Băng Sơn phường thị đại môn lại một lần nữa quan bế. Kim Đan trong phủ đệ, Lý Càn An nhìn về phía ngoài cửa kia một chi từ Hứa Thất An mang tới đặc thù trong đại quân mấy tên đệ tử. Cái này mấy tên đệ tử người mặc giống nhau chế thức áo giáp, nếu như thôi động có thể cấp tốc kết thành một tòa mô hình nhỏ trận pháp. Chiến đường tinh nhuệ, hiện tại là hạ kéo dài tới luyện khí kỳ đệ tử đều có thể trang bị ngay cả trận hải rồi. Lý Càn An nhìn về phía Thanh Lôi chân nhân, Thanh Lôi chân nhân lắc đầu, những này áo giáp chỉ là luyện chế bộ đội tinh nhuệ áo giáp phế liệu luyện chế, tác dụng duy nhất chính là kết trận, ngay cả một viên luyện khí hậu kỳ đệ tử hỏa cầu cũng đỡ không nổi. Lý Càn An gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đây mới là bình thường, dù sao Ngự Thú Tông cũng không có khả năng hào đến có thể cho tất cả luyện khí kỳ đệ tử đều có thể phân phát thượng phẩm pháp khí. Thanh Lôi chân nhân đi đến Bắc Hải Băng Nguyên Đồ trước, chỉ hai tòa phường thị mở miệng, trước nói chính sự, Băng Sơn phường thị mặc dù giải quyết tự thân bị vây đồng thời, nhưng là phương Nam sông băng cùng Ngưng Băng phường thị còn tại bị man tộc vây khốn. Mặc dù không biết vì sao man tộc chỉ là vây khốn cái này hai tòa phường thị cũng không tiếp tục xuôi nam, nhưng là muốn duy trì tông môn Bắc Bộ cương vực, cái này hai tòa phường thị cũng không thể ném. Lại, tông môn đưa tin, cần Diệp Vân về tông môn phụ trách chuyện khắc nghi. Diệp Vân nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, lúc trước hắn cũng đã tiếp vào đưa tin, cần hắn trở về phụ trách tìm kiếm Sích Vân tung tích. Có thể nói, lần này tông môn đối Sích Vân coi trọng đã gần với trận này chính ma đại chiến. Hiện tại chính ma đại chiến đã đi tới kịch liệt nhất giai đoạn, song phương Nguyên Anh đều đã lẫn nhau thăm dò giao thủ hai lần. Mặc dù không thế nào khả năng xuất hiện Nguyên Anh vẫn lạc, nhưng cũng biểu thị tiếp xuống chiến tranh sẽ tàn khốc hơn. Đồng thời cũng có càng lớn tấn thăng kỳ ngộ cho môn hạ đệ tử. Chính ma đại chiến đến tiếp cận thời gian 50 năm, trong lúc đó đã có 10 tên đệ tử tấn thăng kim đan, tấn thăng trúc cơ kỳ đệ tử càng là nhiều vô số kể. Mà Ngự Thú Tông vẫn lạc kim đan 17 người, đại bộ phận đều là tại từng tràng đại chiến bên trong vẫn lạc, tiểu quy mô bên trong chiến trường kim đan chân nhân xuất thủ thường thường là đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Đứng dậy đi vào truyền tống trận, lợi dụng truyền tống trận trở lại Ngự Thú Tông chiến đường về sau, Diệp Vân lập tức tiến về tông môn đại điện. Tông môn đại điện bên trong, ngay tại xử lý sự vụ Càn Dương Tông chủ nhìn thấy Diệp Vân tiến đến, thả ra trong tay ngọc giản. Tông môn đã quyết định, để Giao Long Phong phong chủ cùng Linh Xà Phong phong chủ cùng ngươi cùng nhau đi tới đường hầm bí cảnh phụ cận tìm kiếm Sích Vân tung tích. Nếu có cần, có thể tùy thời hướng chung quanh phường thị cầu viện hoặc là hướng tông môn cầu viện. Vâng, tông chủ. Diệp Vân tiếp nhận mệnh lệnh về sau, liền quay đầu đi hướng một bên truyền tống trận. Lợi dụng truyền tống trận đi vào Vân Thanh lão tổ ở bí cảnh bên trong. Lúc này bí cảnh bên trong đã không có ngày xưa tiêu điều cảm giác, tùy tiện đi mấy bước đều có thể phát hiện trúc cơ kỳ linh thú. Đây là bởi vì Ngự Thú Tông đem đại lượng linh thú để vào bí cảnh bên trong, tại nồng độ linh khí cao địa phương, những linh thú này có thể nhanh chóng bồi dưỡng. Ở trên bầu trời phi hành Diệp Vân thậm chí còn có thể cảm nhận được tại bí cảnh trung tâm, có hai đạo thâm bất khả chắc khí tức cùng mấy đạo cùng mình sư tôn so sánh linh thú khí tức. Ngự Thú Tông Nguyên Anh kỳ tăng thêm Càn Dương có 9 người, nếu như tính luôn những này Nguyên Anh kỳ linh thú lời nói, chừng hơn 20 người. Mặc dù chiến lược đông đảo, nhưng là nếu quả như thật toàn xuất động, như vậy sẽ khả năng rất lớn bị Ma Đạo Tông môn hóa thần nhất cử tiêu diệt, đạo chí Nguyên Anh tuyệt tự. Bởi vậy, chính Ma đại chiến mới không có buộc phát vượt qua 5 tên Nguyên Anh kỳ đại chiến, không phải bị đối địch hóa thần xuất thủ tiêu diệt, được không bù mất. Một đường đi vào Vân Hư Tôn giả vị trí trên ngọn núi, trung quanh linh khí ngưng kết thành linh dịch bị Diệp Vân thân thể tự chủ hấp thu luyện hóa thành chân nguyên. Bái kiến sư tổ. Vân Hư Tôn giả mở mắt ra, trên người ngươi luận sinh thổ khí tức đã đầy đủ để Sích Vân cảm nhận được, dò xét xong đường hầm bí cảnh về sau, mang lên luận sinh thổ, tiến về yêu thú sơn mạch. Dãy núi phía dưới vật kia đối Sích Vân lực hấp dẫn, tin tưởng Sích Vân sẽ liều lĩnh tiến về nơi đó. Vân Hư Tôn giả nói ra luận sinh thổ khí tức, Diệp Vân liền khiếp sợ, nếu như nói Vân Hư Tôn giả là sinh trưởng ở địa phương Thương Lan giới người, dựa vào ghi chép, căn bản sẽ không phát hiện trên người mình mang theo luận sinh thổ khí tức. Bởi vì căn bản là không có tiếp xúc qua, trừ phi hắn không phải Thương Lan giới người. Vân Hư lão tổ nhìn thấy Diệp Vân biểu lộ, liền chậm ung dung mở miệng, ta vốn không phải Thương Lan giới người, mà là linh giới linh thú tông thân truyền. Vân Hư Tôn giả câu nói này, triệt để cho Diệp Vân phỏng đoán giải quyết dứt khoát. Linh thú tông, Ngự thú tông tại linh giới bản tông, có thể nói Ngự thú tông công pháp tất cả đều kế thừa tại linh thú tông. Trở lại ngân giao hồ Diệp Vân để cho mình tâm cảnh bình phục lại về sau, liền bắt đầu xử lý mình suy nghĩ công việc. Chiến đường tinh nhuệ mặc áo giáp có thể tổ hợp thành một cái truyền tống trận, nếu như cho mình linh thú cũng mặc lên một tầng áo giáp, như vậy là không cũng có thể tạo thành một tòa hợp kích trận pháp. Về phần có thể thành hay không, thử trước một chút mới biết được. Đi vào chất đống linh tài trong kho hàng, bên trong linh tài đại bộ phận đều là tam giai linh tài, nhị giai cùng trở xuống đều bị bán thành tiền ra ngoài dùng để kiến thiết Vân Lạc Châu sản nghiệp. Lấy ra một bộ phận linh tài, sau đó liền tiến về trong tàng kinh các tìm kiếm thích hợp trận pháp. Tông môn chế thức áo giáp là từ nhị giai luyện khí sư luyện chế, chỉ có thể khắc họa một loại trận văn, nếu như lợi dụng pháp bảo đến làm trở khách trận văn bật dẫn, hẳn là có thể khắc họa cả tòa trận văn. Hợp kích trận pháp, trọng yếu nhất chính là bố trí trận pháp nhân khí hơi thở có thể lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Nếu như không phải cùng thuộc tính linh lực, như vậy thì cần ngũ hành đầy đủ. Bởi vậy, hiện tại trận pháp chỉ thích hợp mình những cái kia trúc cơ kỳ mặc giao, nếu như có thể mà nói, có thể bồi dưỡng một bộ thuộc tính ngũ hành linh thú đến tạo thành hợp kích trận pháp. Tiến vào trong tàng kinh cát, trực tiếp đi vào tầng thứ tư. Nơi này là cất đặt chính là các loại luyện đan hoặc là luyện khí chờ tu hành kỹ nghệ hoặc là đan phương trận đồ địa phương. Chương 121, ngũ hành liên kết trận bước vào tàng kinh các tầng thứ tư về sau, Diệp Vân trực tiếp thẳng đi vào cất đặt luyện khí truyền thừa khu vực, tông môn rất nhiều khí tu tại tấn thăng vô vọng đồng thời thọ nguyên không đủ lúc, liền đem tự thân truyền thừa để vào trong tàng kinh các. Nhìn xem trong tàng kinh các số lượng đông đảo luyện khí truyền thừa, Diệp Vân chỉ tìm kim đan kỳ trở lên truyền thừa. Hiện tại tông môn của mình điểm cống hiến cùng chiến công đã đầy đủ mình hối đoái tứ giai linh vật, lấy thân phận của mình đổi lấy tứ giai truyền thừa cũng không phải không được. Tại loại bỏ cái khác truyền thừa về sau, kim đan kỳ truyền thừa cũng có mấy trăm phần, nguyên anh kỳ thì là chỉ có 2 phần. Đang tìm kiếm một phen về sau, Diệp Vân lựa chọn một vị kim đan hậu kỳ khí tu truyền thừa. Vị này tên là Phong Sơn núi kim đan hậu kỳ chân nhân, bởi vì đan điền bị hao tổn tại lưu lại truyền thừa liền vạn hóa. Sau đó lại tiến về trận pháp khu vực, lần này là lựa chọn một bộ hợp kích trận pháp. Ngự thú tông tổ hợp trận pháp hết thảy có 13 chủng, cũng có cân nhắc đến mình linh thú tình huống về sau, thì là lựa chọn một bộ thủy thuộc tính tướng liêu trận pháp cùng ngũ hành liên kết trận. Tướng liêu trận có thể gọi ra thượng cổ dị thú tướng liêu, mà ngũ hành liên kết trận pháp thì là điều phối ngũ hành, lợi dụng khác biệt năng lực đối địch. Tướng liêu trận từ trúc cơ kỳ giao long sử dụng, mà ngũ hành liên kết trận thì là cho Mạc Uyên bọn hắn an bài. Mạc Uyên thuộc về thủy thuộc tính linh thú, mà Thanh Thương thì là một thuộc tính, thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính có man hoang cổ tượng cùng xích loan. Về phần kim thuộc tính linh thú thì là cần tìm kiếm một phen. Tây Túc linh lực thuộc tính là lôi thuộc tính, không thích hợp dùng cho ngũ hành liên kết trận. Đến tận đây, tất cả công tác chuẩn bị mới khó khăn lắm hoàn thành. Đi vào hối đoái chỗ đem những truyền thừa khác đều phục chế một lần về sau, Diệp Vân liền trở lại ngân giao hồ bên trong. Trải qua đơn giản điều tức về sau, Diệp Vân liền bắt đầu rèn đúc thích hợp với những cái kia trúc cơ kỳ mặc giao áo giáp. Bởi vì linh thú hình thể to lớn, cho nên Diệp Vân không có ý định luyện chế có thể đem cái này thân thể đều bao trùm áo giáp, mà là bảo vệ trái tim cùng tứ chi là đủ. Trận văn khắc họa cũng muốn chú ý, không chỉ cần có thể lẫn nhau kết thành đại trận, đồng thời còn muốn tại tổn thất một đầu linh thú về sau, còn lại linh thú có thể nhanh chóng bổ túc chống chỗ vị trí. Dạng này mới có ý nghĩa thực tế, không phải địch nhân chỉ cần đánh giết một đầu linh thú liền rách toàn bộ trận pháp, cái này không có chút nào sử dụng ý nghĩa. Lấy ra một khối nhị giai thượng phẩm linh tài ngân nguyệt sắt, đem nó để vào địa hỏa trong lò đun khô. Đồng thời đem ghi chép có tướng liêu trận ngọc đồng đặt ở trán mình trước gặp đến, một lát sau liền bắt đầu thôi diễn. Tu hành bách nghệ muốn mở một cái phương hướng mới cũng không phải dễ dàng như vậy, Diệp Vân đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Tại một khắc đồng hồ về sau, ngân nguyệt sắt bị Diệp Vân lấy ra, lợi dụng chân nguyên tiến hành rèn đúc về sau, bắt đầu khắc họa trận pháp. Khối này ngân nguyệt sắt đại khái chỉ có một thước vuông, tại rèn đúc thành một bộ bốn tay hộ tâm khải về sau, bắt đầu khắc họa cơ sở nhất linh khí minh văn. Những này minh văn có thể để cho áo giáp tự do thu phóng, đồng thời cũng có thể biến hóa lớn nhỏ. Tại đem cơ sở nhất minh văn đều khắc họa về sau, Diệp Vân liền bắt đầu phá giải tướng liêu trận. Diệp Vân kế hoạch chính là lợi dụng một bộ phận có thể trùng điệp trận văn bao khỏa trận pháp hoạch tâm tiết điểm, đồng thời đơn giản hóa trận pháp, lấy ba đầu linh thú mặc áo giáp trên người tiết điểm liền có thể tạo thành một tòa giản dị đại trận. Đồng thời tại tăng thêm càng nhiều linh thú về sau, đại trận uy lực có thể không ngừng tăng lên. Đương nhiên, trận pháp này tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra tam giai uy lực, muốn đánh ra tứ giai uy lực căn bản cũng không khả năng. Về phần ngũ hành liên kết trận, căn cứ giới thiệu, trận pháp này có thể căn cứ phối hợp người tu vi để cao hạn mức cao nhất. Đây chính là Diệp Vân vì sao lựa chọn ngũ hành liên kết trận nguyên nhân. Diệp Vân hao tốn mấy ngày thời gian, đem tướng liêu trận mỗi một cái trận pháp tiết điểm đều phá giải sau khi ra ngoài, bắt đầu vì trước mắt ba bộ áo giáp khắc họa trận văn. Những này trận văn khắc họa, Diệp Vân cố ý trở lại có thể cùng cái khác áo giáp trận văn lẫn nhau vị trí tương đối. Chỉ là, tại luyện chế bộ thứ nhất áo giáp thời điểm, bởi vì trận văn cùng áo giáp minh văn lẫn nhau quấy nhiễu, dẫn đến bộ áo giáp này trực tiếp báo hỏng. Sau đó Diệp Vân liền tránh đi có thể lẫn nhau quấy nhiễu trận văn cùng minh văn, mãi cho đến thứ ba bộ khôi giáp mới luyện chế thành công. Lấy kim đan kỳ tu vi luyện chế linh khí cấp bậc áo giáp đều thất bại 2 lần, có thể nói, có thể luyện chế ra chiến đường tinh nhuệ mặc áo giáp nhị giai khí tu nhóm, thiên phú tuyệt đối là tam giai luyện khí sư đặt cơ sở. Liên tiếp luyện chế 9 bộ khôi giáp về sau, Diệp Vân liền tới đến trung tâm hòn đảo tổ rồng bên trong. Hiện tại là ban đêm, tất cả giao long trừ bỏ tiêu vào trong hồ chơi đùa, còn lại tất cả đều về tới tổ rồng trong lúc này nghỉ ngơi. Mà Diệp Vân thì là để Mạc Uyên dẫn đầu 9 đầu cùng thứ nhất gây nên mặc giao đi vào Vân Lạc Châu một chỗ núi hoang bên trong. Diệp Vân lấy ra 9 bộ khôi giáp, giúp những này trúc cơ kỳ giao long tiến hành nhỏ máu tế luyện về sau, liền bao trùm tại thân rồng bên trên. Những này lần đầu người khoác áo giáp giao long thân rồng không ngừng bặm mẹo, tựa hồ cực kỳ không thích ứng. Nhưng là tại Mạc Uyên uy áp dưới, không có một đầu giao long cởi cái này thân áo giáp. Thử trước một chút có thể hay không kết thành trận pháp. Diệp Vân để giao long thôi động áo giáp về sau, từng đạo linh lực từ áo giáp bên trong kéo dài mà thành, sau đó lẫn nhau xen lẫn kết nối, thẳng đến tạo thành một tòa rườm rà đại trận. 4 đầu trúc cơ sơ kỳ mặc giao phân biệt ở vào tứ phương, mà ở giữa thì là một đầu trúc cơ hậu kỳ mặc giao. Lúc này trúc cơ hậu kỳ mặc giao, tại trận pháp gia chỉ dưới, khí tức đã có thể cùng tiến giai kim đan sơ kỳ thật lâu tu sĩ so sánh. Đem vị trí trung tâm mặc giao đổi thành một đầu trúc cơ sơ kỳ về sau, vị trí trung tâm mặc giao giống nhau là kim đan sơ kỳ tu vi. Sau đó để còn lại 4 đầu mặc giao gia nhập trong đó về sau, vị trí trung tâm mặc giao thì là đi tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong, lại vô luận như thế nào đều không thể tiến vào trung kỳ. Chỉ cần số lượng đầy đủ, có thể cùng kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ so sánh. Tướng liêu trận pháp vốn là tam giai hạ phẩm trận pháp, đối với kết quả này Diệp Vân đã hết sức hài lòng. Dù sao những này giao long trong lúc đối chiến cũng có thể trợ mình một chút sức lực. Đương nhiên, Diệp Vân mong đợi nhất vẫn là ngũ hành liên kết trận, liền bèn bèn lấy kết trận người tu vi đến để thăng uy lực, nếu có 5 đầu kim đan kỳ linh thú kết trận, hẳn là có thể cùng nguyên anh kỳ tu vi tu sĩ so chiều một chút. Mà lại, Diệp Vân còn dự định, để ngũ hành liên kết trận cũng không có nói chỉ có thể có 5 đầu linh thú tương liên, nếu như ngũ hành cân bằng, chờ mình những linh thú này đều tấn thăng kim đan kỳ về sau, uy lực của nó hẳn là sẽ càng lớn. Trở lại ngân giao hồ bên trong, Diệp Vân lại lần nữa luyện chế có khắc họa tướng liêu trận áo giáp. Mà nguyên khôi giáp của bọn hắn ít nhất là pháp bảo cấp bước, hiện tại luyện chế sẽ nghiêm trọng kéo dài qua mấy ngày sự tình. Hai ngày sau, nương theo lấy cuối cùng một bộ áo giáp rèn đúc hoàn thành, Diệp Vân liền đem ngân giao hồ bên trong đại bộ phận trúc cơ kỳ giao long cùng linh thú mang đi. Sau đó tiến về giao long phong cùng Âu Dương Phong hai người tụ hợp. Bay thẳng đến đi đến giao long phong về sau, liền trông thấy Âu Dương Phong cùng một vị khác kim đan kỳ tu sĩ đứng chung một chỗ. Diệp sư đệ, có thể xuất phát.
Có thể, lên đường đi.
Âu Dương Phong hai người đứng người lên, lập tức đi theo Diệp Vân tiến về Thủy Văn Phường thị phụ cận huyết tông linh quáng. Mục tiêu của bọn hắn chính là cái kia quỷ dị bí cảnh, đi vào là tuyệt đối sẽ không đi vào, chỉ là hiện tại sẽ không. Ba người hóa thành hồng quang một đường phi nhanh, rất nhanh liền tới đến Thủy Văn Phường thị bên ngoài. Lúc này Thủy Văn Phường thị rời xa tiền tuyến, đã bắt đầu khôi phục một chút nhân khí. Chương 122, điều tra một ba đạo nhan sắc khác nhau hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất ở chân trời. Diệp Vân bọn người ở tại Thủy Văn Phường thị cầm tới đường hầm chỉnh thể địa đồ về sau, liền chuẩn bị trực tiếp tiến vào kia lớn nhất trong hầm mỏ. Một đoàn người rất nhanh liền tới đến đường hầm bên ngoài, đem 20 đầu người mặc trận khải giao long thả ra, để bọn chúng tạo thành hai tòa tướng liêu trận tại đường hầm bên ngoài cảnh giới. Tại hai đầu tướng liêu hư ảnh dâng lên về sau, Âu Dương Phong nhìn về phía cái này hai tòa từ linh thú tạo thành hợp kích trận pháp. Chỉ là phòng theo tông môn hợp kích trận pháp chế tạo, uy lực có thể so với kim đan kỳ, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Ba người đi vào trong hầm mỏ, lúc này đường hầm đã có ngự thú tông đệ tử tại khai thác linh thạch. Nhưng là khai thác cũng chỉ là ở ngoại vi khai thác, trung tâm quặng mỏ đã bị trận pháp cấm chế phong cấm. Ba người cầm trong tay lệnh bài tiến vào tòa này tứ giai trận pháp, cái hố bên trong rườm rà trận văn lại một lần nữa xuất hiện tại Diệp Vân trước mắt. Diệp Vân ba người bay ở giữa không trung, nhìn xem bốn phía huyết sắc trận văn. Tòa trận pháp này bị kích hoạt về sau, trận văn so trước đó phức tạp hơn. Một tháng trước, tòa trận pháp này còn cùng lúc trước, ngày đó về sau, tòa trận pháp này trận văn liền bắt đầu dần dần kích hoạt. Cấm chế bên ngoài, một cái kim đan trung kỳ chân nhân tiến vào trong cấm chế, đây là đóng giữ cái này cái hố Lưu Nguyệt chân nhân. Kích hoạt ngày ấy, cái hố bên trong phải chăng có dị thường? Lưu Nguyệt tiến lên, tại kích hoạt cùng ngày, có đệ tử nhìn thấy tiến vào bí cảnh bên trong đệ tử hư ảnh bị trận pháp bắn ra, nhưng rất nhanh liền biến mất. Diệp Vân túi đầu suy tư, tiến vào bí cảnh bên trong đệ tử đại khái suất là đã tử vong, nói như vậy, trận pháp này có thể là cái mê trận. Mê trận? Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Phong hai người nhìn về phía tòa trận pháp kia, nếu như là mê trận, trận pháp khổng lồ như vậy có khả năng sẽ là cái tứ giai thậm chí ngũ giai cỡ lớn mê trận. Diệp Vân thả ra ba con thanh dược chim, để cầm Lưu Ảnh Thạch dọc theo trận pháp phi hành. Tại đem tất cả trận văn thu về sau, liền trở về mặt đất bên trên. Chờ một chút xem nếm thử kích hoạt bí cảnh liền không tiến vào, dù sao hắn có thể tùy ý điều khiển bí cảnh mở ra, trở ra nói không chừng liền sẽ mặc kệ xâm lược. Ba người gật đầu, có thể ở bảo an toàn bên trong điều tra tốt nhất, thực sự không được lại điều động linh thú hoặc là đệ tử dò đường là đủ. Để các đệ tử rời khỏi đường hầm, Diệp Vân mệnh lệnh thanh dược chim đem các loại vật phẩm đặt ở trận văn bên trên, mãi cho đến lấy từ Quỷ Môn Tông đệ tử huyết dịch nhỏ tại trận văn về sau, quen thuộc cột sáng lại một lần nữa xuất hiện tại đường hầm phía trên. Yêu thú sơn mạch lòng đất, ngay tại luyện hóa ma khí Xích Vân đột nhiên mở mắt ra nhìn, đang do dự một phen sau vẫn là mở ra bí cảnh tiến vào bên trong. Diệp Vân đem hơn 10 con thanh dược chim phân biệt để vào trong đó, trên móng đuốt cột Lưu Ảnh Thạch, để bọn chúng bay vào bí cảnh về sau, liền lại tìm đến 10 tên luyện khí kỳ đệ tử, để bọn hắn cầm trong tay Lưu Ảnh Thạch tiến vào bên trong. 10 người tiến vào bí cảnh về sau, chỉ gặp được một lần nguyên bản 10 phần hoang vu bí cảnh bên trong, lúc này đã là xanh um tươi tốt, mảng lớn rừng rậm đem xa xa dãy núi bao trùm. Đây là bởi vì Xích Vân vì giảm bất bí cảnh linh khí tiêu hao, chủ động đóng lại tòa kia mê trận. Chỉ là cảnh tượng này sau đó một khắc Xích Vân trở về bí cảnh về sau, lại lần nữa biến thành nguyên bản hoang vu chi cảnh. 10 tên đệ tử bị cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa chấn kinh một phen, nhưng sau đó liền tỉnh táo lại, cẩn thận là huyễn cảnh mê trận, nguyên địa lui lại từ cửa vào trở về. 10 người tay liên thủ lui lại, chậm rãi tới gần hậu phương cửa ra vào. Tòa này bí cảnh cửa ra vào lúc này cũng là tại Xích Vân khống chế hạ chậm rãi quan bế, tại ngoài cùng bên trái nhất một đệ tử chạm đến sau khi ra, liên đối cách hắn gần nhất 2 tên đệ tử cũng bị chuyển tống ra bí cảnh. Ba người vừa xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài liền bị Âu Dương Phong cứu đi, mang theo bọn hắn trở lại khu vực an toàn. Đem ba người Lưu Ảnh Thạch thu hồi, Diệp Vân mở miệng, việc này kết thúc về sau, đi ngân giao hồ khu vực nhận lấy nhiệm vụ lần này thù lao. Nói xong liền thôi động Lưu Ảnh Thạch, chỉ gặp Lưu Ảnh Thạch chỉ bắn ra bí cảnh bên trong một mảnh lục sắc cảnh tượng, nhưng ngay sau đó là những đệ tử này thanh âm. Tòa này bí cảnh bên trong huyễn cảnh đẳng cấp so tưởng tượng cao hơn, không có bất kỳ cái gì báo hiệu liền đem những đệ tử này tất cả giác quan bao phủ. Đây chẳng phải là ngũ giai thậm chí lục giai huyễn cảnh? Linh thú Phong Phong chủ Xà Lăng mở miệng hỏi. Có rất lớn khả năng, bởi vậy cái này bí cảnh không thể lại đi vào, phái người xem trọng tòa này bí cảnh. Về phần tại bí cảnh bên trong 7 tên đệ tử, lúc trước tại tuyên bố nhiệm vụ lúc cũng đã nói rõ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sau đó liền chuẩn bị lên đường tiến về yêu thú sơn mạch. Sư tổ nói yêu thú sơn mạch dưới đáy có Xích Vân không cách nào chống cự dụ hoặc, như vậy thì đi thăm dò nhìn một phen. Chỉ bất quá tiến về yêu thú sơn mạch lộ trình xa xôi, đành phải trước tiên phản hồi tông môn một chuyến cưới linh chu tiến về. Bí cảnh bên trong, Xích Vân thông qua hình chiếu nhìn xem Diệp Vân đi xa, lập tức minh bạch là ngự thú tông bắt đầu tìm kiếm chính mình. Sau đó liền quan bế bí cảnh cửa vào. Kim đan trung kỳ tu vi còn không thể tự vệ, cần sớm một chút tiến vào nguyên anh kỳ, dạng này mới có thể có một chút hy vọng sống. Coi như trước kia là độ kiếp kỳ, hiện tại cũng không có cuồng ngạo vô liếng, Xích Vân có thể thấy được qua quá nhiều có một chút thực lực liền người cuồng ngạo, những người này sau cùng hạ chẳng bình thường đều là thân tử đạo tiêu. Diệp Vân một đoàn người trở về tông môn về sau, lập tức cưỡi linh chu tiến về yêu thú sơn mạch. Trên bầu trời, Tại Linh Chu dưới đáy một gian bên trong phòng luyện khí, Diệp Vân chính suy tư như thế nào phá giải ngũ hành liên kết trận. Ngũ hành liên kết trận thấp nhất cũng cần 5 cái tiết điểm mới có thể tạo thành một tòa hợp kích trận pháp, điều này sẽ đưa đến cần lẫn nhau kiêm dung trận bằng có thể thích ứng các loại thuộc tính khác nhau linh lực. Đem ngũ hành liên kết trận 5 loại thuộc tính khác nhau trận pháp tiết điểm từng cái phá giải về sau, Diệp Vân xuất ra một khối tam giai trung phẩm linh tài, Xích Hỏa Tinh, chuẩn bị rèn đúc Xích Loan trận hải. Xích Loan cùng Man Hoang cổ tượng cái này hai đầu linh thú là hiện giai đoạn một đối một năng lực kém nhất, trước cho chúng nó mặc vào trận hải lấy tăng cường sức phòng ngự của bọn họ. Đem rèn đúc lô dùng chân nguyên khởi động, một cỗ hỏa diễm liền bắt đầu đùng khô khối này Xích Hỏa Tinh. 2 ngày sau, nương theo lấy Xích Hỏa Tinh hòa tan thành một đoàn chất lỏng, Diệp Vân liền bắt đầu tạo nên Xích Loan mặc áo giáp. Xích Loan áo giáp Diệp Vân thiết kế thành đem nó thân thể cùng hai cánh chủ xương vị trí đều bao trùm, lên một lượt mặt còn có khắc họa tăng cường hỏa diễm nhiệt độ minh văn. Có thể để hỏa diễm nhiệt độ cao hơn, tại để bộ áo giáp này phẩm giai đạt tới pháp bảo hạ phẩm về sau, Diệp Vân liền bắt đầu khắc họa trận văn. Ngũ hành liên kết trận hỏa thuộc tính trận văn, có thể để người sử dụng pháp lực mang theo một tia bạo liệt chi khí, bởi vậy khắc họa lúc cần cực kỳ cẩn thận. Cẩn thận phát họa tốt trận văn, đến phát họa có thể cùng cái khác tiết điểm kết nối trận văn lúc, một cái trận văn cùng áo giáp tự mang trận văn giống nhau, cả hai cấp tốc kết nối thành một đầu linh lực thông đạo. Diệp Vân thấy thế lập tức đem trận khải ném ra linh chu bên ngoài, chỉ gặp trận khải rời đi Diệp Vân khống chế về sau, cấp tốc phát sinh bạo tạc. Pháp bảo hạ phẩm tự hủy, có thể so với kim đan hậu kỳ một kích toàn lực, dẫn đến cả chiếc linh chu cũng bắt đầu hoảng đảng. Cái này, Âu Dương Phong đứng tại linh chu mũi tàu bên trên, Diệp Vân đem kiện pháp bảo kia phẩm giai áo giáp ném ra lúc hắn liền bị hấp dẫn, nhưng Âu Dương Phong cũng không nghĩ tới, Diệp Vân luyện chế pháp bảo vậy mà có thể cùng luyện đan sẽ nổ. Thật sự là thế gian ít có. Trong khoang thuyền, Diệp Vân lúc này thì là suy tư nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Trận văn lẫn nhau quá nhiều, nếu như dùng cái khác trận văn thay thế lời nói, vậy liền lại là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Chương 123, điều tra hai tiến về yêu thú sơn mạch tối thiểu muốn 2 tháng, còn có đầy đủ thời gian. Bởi vậy, trên đường đi Diệp Vân đều đang nghiên cứu như thế nào luyện chế ngũ hành liên kết trận trận hải, bất quá vật liệu thì là từ tam giai biến thành nhị giai. Trong thời gian kế tiếp, linh chu bên ngoài sẽ thỉnh thoảng bộc phát một lần bạo tạc, mai cho đến bay ra ngự thú tông phạm vi về sau, bạo tạc số lần mới giảm bớt. Cái này cũng biểu thị Diệp Vân luyện chế cũng tiếp cận thành công. 3 ngày sau, nương theo lấy cái cuối cùng trận văn khắc họa hoàn thành, cái này hỏa hồng sắc trận khải lặng lặng lơ lửng tại Diệp Vân trước người. Cái này trận khải từ tam giai trung phẩm linh tài hoàng huyết thạch gen đúc, trung phẩm pháp bảo phẩm giai. Trở lại bong tàu phía trên, Diệp Vân đem Xích Loan thả ra để mặc vào bộ áo giáp này. Chỉ gặp Xích Loan nguyên bản xích hồng sắc lông vũ, tại mặc vào áo giáp màu đỏ rực về sau, lông vũ bên trên hoa văn hiện ra cũng bao trùm tại trên khải giáp, để bộ áo giáp này thêm ra một tia hoa lệ khí tức. Xích Loan tại đem bộ áo giáp này luyện hóa về sau, mặc dù tốc độ phi hành hơi thụ điểm ảnh hưởng, nhưng là phun ra hỏa diễm nhiệt độ lại là tăng lên một chút. Đem Xích Loan thu hồi linh thú đại về sau, Diệp Vân một đoàn người trải qua 2 tháng phi hành cũng là đi tới yêu thú sơn mạch bên ngoài. Liền xem như dãy núi biên giới sơn phong, đều nằm chắc tỏa cao ngàn trượng sơn phong. Mà dưới đáy bình nguyên phía trên, đại lượng yêu thú ngay tại túi đầu gặm ăn cỏ xanh. Chúng ta trực tiếp xâm nhập dãy núi, chỉ sợ không ổn đâu. Xà Lăng mở miệng nói ra, yêu thú sơn mạch bên trong kim đan kỳ yêu thú chỉ có thể coi là một mảnh khu vực nhỏ bá chủ, chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể bốn phía hành động. Chúng ta có yêu hoàng thủ dụ, không sao. Diệp Vân lấy ra một khối lân phiến, đây là yêu hoàng bản thể lân phiến. Yêu thú sơn mạch yêu hoàng, bản thể là một đầu có bạch hổ huyết mạch hai cánh lân giáp hổ. Tại huyết mạch phản tổ sau liền bằng vào đạo này huyết mạch một đường tiến giai, nó trưởng thành con đường có thể nói là một đường long đong. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Diệp Vân cầm trong tay yêu hoàng lân phiến, hướng về yêu thú sơn mạch trung tâm nhất xuất phát. Trên đường đi, đông đảo yêu thú nhìn thấy linh chu đều muốn lên trước chặn đường, nhưng ở cảm nhận được yêu hoàng lân phiến sau liền thu tay lại. Liền xem như nguyên anh kỳ hóa hình đại yêu, nhìn thấy Diệp Vân mấy người cũng đến rất cung kính đưa mắt nhìn ba người rời đi. Cuối cùng sau 4 ngày, nương theo lấy man hoang cổ tượng trận khải rèn đúc hoàn thành, Diệp Vân một đoàn người cũng tới đến yêu hoàng ở yêu thần điện. Đem linh chu thu nhập nhẫn chứa vật về sau, một cái khuôn mặt thu cạnh hoa bảo nam tử đi vào ba người trước người, yêu hoàng đã tại yêu thần điện bên trong chờ đợi. Ba người đi theo trước mắt đầu này nguyên anh kỳ đại yêu, tiến vào yêu thần điện về sau, liền nhìn thấy ngồi tại chủ vị yêu hoàng. Vân hư lão gia hỏa kia đưa tin cho ta, nói có cái gì tại ngấp nghé dưới đáy vật kia, các ngươi có biết là vật gì tại ngấp nghé? Âu Dương Phong cùng Xá Lăng nhìn về phía Diệp Vân, Diệp Vân mới là nhiệm vụ lần này người nói chuyện. Diệp Vân tiến lên, đang nhìn hai mắt chung quanh hóa hình đại yêu về sau, yêu hoàng liền ngoắc để chung quanh ba đầu hóa hình đại yêu rời đi. Hồi yêu hoàng là một linh giới độ kiếp tu sĩ tàn hồn, bị ma giới người lợi dụng ma khí xâm nhiễm, tại đoạt bỏ huyết tông đệ tử sau chính là bắt đầu bốn phía quyết tán ma khí ô nhiễm thương lang giới. Diệp Vân nói, 9 phần thật 1 phần giả, Xích Vân chỉ ở Bắc Hải băng nguyên lợi dụng qua một lần ma khí bản nguyên xâm nhiễm tuyết thú cùng hải thú, mặc dù bị ngự thú tông cùng lòng cung thanh lý, nhưng nói đến cũng là không sai. Yêu hoàng nghe vậy, tay trái điểm nhẹ chỗ ngồi. Độ kiếp kỳ tàn hồn, tại thương lan giới thoát ly linh giới lúc cũng đã cất ở đây bên trong, cùng dưới đáy đồ vật nói không chừng còn có nguồn gốc. Đứng dậy đi hướng yêu thần điện chỗ sâu, cùng đi đi. Diệp Vân ba người lúc này đuổi theo yêu hoàng bộ pháp, chỉ gặp yêu hoàng đem trên mặt đất một khối tử vân sắt chế tạo đại môn mở ra về sau, một đầu nối thẳng dưới mặt đất thông đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Yêu hoàng cùng Diệp Vân ba người bước vào trong thông đạo, một đường hướng phía dưới. Mãi cho đến giam giữ ma tộc vương tộc lòng đất không gian bên trong, chỉ gặp trước mắt đầu này ma tộc cùng lần trước xuống tới thời điểm so sánh, khí tức đã hề bại không ít. Mà Diệp Vân ba người thì là cực kỳ khiếp sợ nhìn trước mắt đầu này ma tộc vương tộc. Đầu này ma tộc, tại Thương Lan giới thoát ly linh giới lúc cũng đã tồn tại. Đời thứ nhất yêu hoàng vì luyện hư đỉnh phong thuần huyết xích giao ở đây sáng lập yêu thần điện, chính là vì trấn áp đầu này ma tộc, nếu như không phải lúc ấy thiên địa quá yếu ớt, chịu không được luyện hư đỉnh phong xuất thủ, đầu này ma tộc đoán chừng sớm đã hôi phi yên diệt. Cùng lúc liên thủ trấn áp, còn có Thiên Huyền Tông, Ngự Thú Tông trở tông môn đời thứ nhất lão tổ, bọn hắn bên ngoài tản đạo thống cũng là ý đồ để trấn áp ma tộc công việc chuyển thừa tiếp. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, đời thứ nhất lão tổ đồng tâm hiệp lực, hiện tại từng cái tông môn lại là đả sinh đả tử, lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Cho dù đối với nhân tộc mỗi lần khởi xướng chính ma đại chiến đều có không hiểu, nhưng cân nhắc bây giờ tu luyện hoàn cảnh, giảm bất người tu hành miệng chỉ sợ mới là các ngươi tông môn lão tổ muốn nhìn thấy. Diệp Vân ba người lý giải, mỗi lần chính ma sau đại chiến, tu tiên giới người tu hành miệng đều sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Ít người, mỗi người có khả năng đạt được tài nguyên cũng liền nhiều. Diệp Vân lợi dụng linh thức thô sơ giản lược quét một chút về sau, liền lập tức phát hiện dị thường. Yêu hoàng tiền bối, dưới đây cái hố này là nguyên bản liền tồn tại ở này. Diệp Vân chỉ hướng nơi hẻo lánh bên trong một cái cửa hang, yêu hoàng thấy thế lập tức biến hóa chi phí thể. Giống. Một đầu to lớn hai cánh cự hổ xuất hiện tại cái hố bên trong, chỉ kiến dài trên mặt, đại lượng yêu thú lập tức hướng về yêu thần điện hội tụ. Bốn đầu hóa hình nguyên anh đại yêu lập tức xuất hiện tại cái hố bên trong, chỉ gặp yêu hoàng trực tiếp hướng về cái hố dưới đáy bay đi, bốn người cũng đi theo tiến lên. Yêu hoàng dừng lại tại cửa hang, tại cẩn thận người đến khí tức sau liền hạ lệnh, để chuột đồng nhất tộc người tất cả đều tới. Dám đem địa động đánh tới yêu thần điện phía dưới, bộ tộc này có thể nói không cần tại yêu thú sơn mạch xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, lại có một cái nhân tộc khí tức xuất hiện. Chỉ gặp yêu hoàng biến hóa thành hình người, mà Diệp Vân lúc này cũng là đi vào cái hố trước. Ngươi nói người kia đã tới qua. Lập tức nhìn về phía khí tức bể bại ma tộc, nói không chừng hắn còn chuẩn bị luyện hóa đầu này ma tộc. Yêu hoàng lúc này sắc mặt hết sức khó coi, căn cứ khí tức, kia độ kiếp kỳ tàn hồn và xá người hiện tại mới là kim đan kỳ. Mà mình yêu thần điện lại bị kim đan kỳ đã thông một đầu thông hướng nơi này địa đạo. Tiền bối, không bằng chúng ta ngay tại này bố trí mai phục. Yêu hoàng lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Vân, đáy mắt sát ý trực tiếp đem Diệp Vân bao phủ. Không được, ma tộc sự tình không dung có bất kỳ sai lầm. 9 năm sau, sẽ là ngàn năm một lần ra cố phong ấn thời kỳ, đến lúc đó sẽ lại lần nữa đem phong ấn ra cố. Trước lúc này, các ngươi trước hết lưu tại nơi này. Yêu hoàng quay đầu trở về mặt đất bên trên, đồng thời mệnh lệnh thanh lý ra một ngọn núi cung cấp Diệp Vân bọn người ở lại. Ngồi tại chủ vị yêu hoàng lúc này đã là cao mày, Vân hư để cho mình tìm lý do đem ba người lưu tại nơi này, hiện tại là lưu lại, tiếp xuống nên như thế nào đem không phải mình nên quan tâm. Tại một khắc đồng hồ về sau, chuột đồng nhất tộc tộc trưởng dẫn theo toàn tộc đi vào yêu thần điện chân núi. Đầu này kim đan hậu kỳ to lớn yêu thú, tại đối mặt phía trên kia cố như là vực sâu khí tức lúc run lẩy bẩy. Yêu hoàng thanh âm từ yêu thần điện bên trong truyền ra, chuột đồng nhất tộc tự mình đã thông yêu thần điện cấm địa, đồ toàn tộc. Trên bầu trời bốn đầu hóa hình đại yêu lập tức xuất thủ, khổng lồ pháp tướng đem phía dưới chuột đồng nhất tộc đều bao trùm. Chương 124, tập kích tại yêu thần điện cách đó không xa trên ngọn núi, một đầu hai đôi kim giác hổ ngay tại trên ngọn núi giám thị lấy Diệp Vân ba người, nhưng lại chưa hạn chế bọn hắn. Trên ngọn núi còn có một tòa cung điện, chắc là yêu hoàng hay là hộ vệ cho ở ba người ngồi tại một chỗ trên bàn đá. Âu Dương Phong cùng Xà Lăng hai người đang nóng nảy nghĩ biện pháp thời điểm, chỉ có Diệp Vân còn tại bình tĩnh uống trà. Hai vị, đây là tông môn an bài, chúng ta không cần lo lắng. Diệp Vân lấy ra Vân Hư Tôn giả chuyển cho hắn đưa tin phủ, hai người thấy thế cũng chỉ đành ổn định lại tâm thần lặng lặng chờ đợi. Ngự thú tông bí cảnh bên trong, Vân Hư Tôn giả tại thu được Diệp Vân đưa tin phủ về sau, lập tức đưa tin yêu hoàng, có thể chuẩn bị phong ấn công việc. Diệp Vân lôi linh căn linh lực, đối với ngăn được ma khí có hiệu quả đặc biệt, bằng không thì cũng sẽ không đem nó lưu tại yêu thú sơn mạch. Đồng thời Vân Hư Tôn giả còn cùng yêu hoàng làm cái giao dịch, đó chính là Ngự Thú Tông cùng yêu thú sơn mạch bí mật kết minh. Ngự Thú Tông nguyện ý tại trong ngàn năm giúp bồi dưỡng hậu đại, mà đại giới chính là Ngự Thú Tông có thể từ yêu thú sơn mạch bên trong thành lập một cái phân tông, lấy giữ lại truyền thừa. Thành lập phân tông sự tình cũng không hiếm thấy, Thiên Kiếm Tông tại Đông Hoàng cũng thành lập một chút tu vi cao nhất chỉ có kim đan kỳ môn phái nhỏ, dùng cho giữ lại truyền thừa. Về phần đem Diệp Vân lưu tại yêu thú sơn mạch, chủ yếu chính là muốn cho thu thập một chút chứa cao giai linh thú huyết mạch yêu thú, để Diệp Vân dùng mình phương pháp đặc thù tiến hành bồi dưỡng, để trong tông môn cao giai linh thú chủng loại phong phú một chút. Ngự thú tông lấy ngự thú lập tông, linh thú chủng loại càng nhiều thực lực càng mạnh. Từ mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái ngọc đồng, ngũ hành liên kết trận làm ngũ thánh hợp kích trận từ trận pháp, uy lực tại Thương Lan giới cũng đủ. Cầm trong tay có khắc ngũ thánh hợp kích trận ngọc đồng ném cho Vân Thanh về sau, liền bắt đầu khởi động bế quan. Gần nhất tu vi của mình đã nhanh áp chế không nổi, 15 năm bên trong liền sẽ bay thăng. Bởi vậy, trận này chính ma đại chiến nhất định phải nhanh chóng kết thúc. Yêu thần điện bên trong, nương theo lấy đưa tin phủ đến, yêu hoàng tay trái điểm nhẹ chỗ ngồi lan can, truyền lệnh xuống, tìm kiếm phong ma thạch cùng phong ấn dùng tứ giai linh tài. Vâng. Một đầu hóa hình đại yêu lui ra, đi ra đại môn còn liền hóa thành một đầu chim đại bàng bay về phương xa. Tại yêu thú sơn mạch thành lập phân tông, chỉ cần tu vi không cao hơn kim đan kỳ hết thảy đều còn tại trường không bên trong. Nhưng kỳ thật hấp dẫn nhất yêu hoàng vẫn là Vân Hư cho ra một cái khác điều kiện, kết minh ngàn năm, song phương nhất định phải lẫn nhau trợ giúp trấn thủ. Có thể nói, cái này giới vực, yêu thú sơn mạch dưới đáy đồ vật không có bất kỳ cái gì sự vật có thể so sánh qua được nó. Bởi vậy, Ngự Thú Tông dám cam đoan nhất định phải lẫn nhau trợ giúp, vạn nhất ma tộc xảy ra vấn đề cũng không cần yêu thú sơn mạch một mình tiến hành phụ kín. Bẩm báo nô hoàng, ma tộc khí tức lại bắt đầu suy yếu. Yêu thú trong nháy mắt biến mất trên ghế ngồi, chỉ gặp yêu thần điện dưới đáy chỗ trống bên trong, Xích Vân chính cách bí cảnh hấp thụ ma tộc ma khí. Lúc này hắn đã là kim đan trung kỳ, tiếp cận kim đan hậu kỳ trình độ. Muốn chết. To lớn linh áp từ bên trên rơi xuống, trực tiếp sẽ bị dẫn dắt ma khí chặt đứt. Xích Vân lập tức quan bế bí cảnh cửa vào, trốn bí cảnh bên trong. Yêu Hoàng đưa tay, đem trước mắt không gian xé mở một đạo hư không khe hở, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Ra ngoài, tìm một số người mọi thời tiết tuần sát nơi này. Vâng. Yêu Hoàng lúc này đáy mắt băng hàn, cái này quỷ dị gia hỏa có cái có thể tự do mở ra cùng bí ẩn bí cảnh, liền cùng một con lươn khó bắt. Bẩm báo Yêu Hoàng, Ngự Thú Tông ba người chỗ Sơn Phong gặp tập kích. Yêu Hoàng lập tức lách mình xuất hiện tại Diệp Vân ba người chỗ trên ngọn núi, chỉ gặp Sơn Phong đã bị đại chiến san bằng đỉnh núi. Xích Vân tại trốn bí cảnh về sau, đem bí cảnh lối ra mở tại Diệp Vân chỗ đỉnh núi lên. Lúc này Diệp Vân ba người, tại cảm nhận được Yêu Hoàng xuất thủ sau liền lập tức đề phòng. Không nghĩ tới còn bị các ngươi tìm tới đây rồi. Xích Vân đứng tại bí cảnh bên trong, bên cạnh là hai đầu bí cảnh bên trong Kim Đan kỳ yêu thú, chỉ là hiện tại đã bị ma khí xâm nhiễm. Hai đầu yêu thú giống giận xông ra bí cảnh, hướng Diệp Vân ba người đánh tới. Yêu thú vừa ra bí cảnh, Kim Đan hậu kỳ khí tức liền đập vào mặt, nhưng ngay sau đó một bên hai đôi kim giác hổ liền đem bên trong một đầu báo đen yêu thú bổ nhào. Diệp Vân ba người liên thủ cùng một đầu khác cự tượng chiến. Tiên bối, huyết nục của nó không thể thôn phệ, bằng không thì cũng sẽ bị ma khí xâm nhiễm khống chế. Diệp Vân một bên kéo dài cự tượng, một bên cùng kim giác hổ truyền âm nói. Sau đó liền thả ra man hoang cổ tượng, hai đầu cự tượng đụng vào nhau, thân hình càng thêm khổng lồ, man hoang cổ tượng đem cự tượng đánh lui lại về sau, lập tức triệu hồi ra mảng lớn nham thứ từ trên trời giáng xuống. Nham thứ tập trung ở ma hóa cự tượng trung quanh trăm trượng bên trong, không ngừng làm hao mòn lấy nó linh khí. Âu Dương Phong thả ra một đầu kim đan trung kỳ xích dao, để phun ra long diễm không ngừng thiêu đốt cự tượng về sau, Xà Lăng thì là thả ra một đầu chứa tướng liêu huyết mạch ba đầu mãng xà. Mãng xà ba cái đầu rắn miệng phun ăn mòn chất lỏng, đem cự tượng mảng lớn lông tóc ăn mòn rơi, lộ ra đã bị ma khí xâm nhiễm hết đủ. Cự tượng lao về phía trước, đem man hoang cổ tượng đụng bay đến ngoài trăm trượng về sau, quay đầu liền hướng ba đầu cự mãng phóng đi, lấy cực nhanh tốc độ đem nó hút bay đến trên bầu trời. Đồng thời từng cái băng thứ từ chung quanh thân thể ngưng kết, đâm vào ba đầu cự mãng thân rắn bên trong. Xích dao trực tiếp đâm vào cự tượng trên thân, thật dài thân rồng không ngừng quấn quanh lấy cự tượng đồng thời dần dần nắm chặt. Ngay sau đó, Diệp Vân gọi ra mãng văn cung, tại dựng vào một cây pháp bảo phẩm giai linh tiễn sau lập tức mở miệng, thối lui. Linh tiễn bay thẳng cự tượng, trực tiếp đâm vào ánh mắt bên trong. Oeng! Pháp bảo hạ phẩm tự bạo, trực tiếp đem đầu này cự tượng đầu lâu nổ nát vụn. Mà lúc này mới qua không đến một khắc đồng hồ, đợi yêu thú điện nguyên anh đại yêu từ dưới đất ra phát hiện dị thường chạy đến về sau, chỉ gặp đầu kia hai đôi kim giác hổ đã bị đầu kia báo đen đánh thành trọng thương. Trên bầu trời nguyên anh đại yêu lập tức thả ra mình pháp tướng, một đầu to lớn ma biên, đem báo đen chộp vào trong lòng bàn tay về sau, chỉ thấy máu hoa văng khắp nơi. Đầu này kim đan hậu kỳ báo đen cứ như vậy vẫn lạc tại đầu này nguyên anh đại yêu trong tay. Đem nó tất cả huyết nục đều thu thập lại về sau, rời núi ma viên liền trở về yêu thần điện lòng đất báo cáo. Đồng thời còn đem đầu kia báo đen huyết nục đầu nhập trận pháp bên trong. Một lát sau, yêu hoàng xuất hiện tại vết thương của ba người, cẩn thận xem xét lên chiến trường. Đợi yêu hoàng rơi xuống mặt đất sau liền mở miệng, bọn chúng cũng là từ bí cảnh bên trong ra. Đúng thế, xem ra lão gia hỏa kia vẫn rất khó giải quyết. Yêu hoàng quanh thân nước toát ra từng đạo vết nứt không gian, nhưng ngay sau đó lại khép lại. Thương Lan giới không gian đến hóa thần kỳ liền có thể xé mở một khe hở không gian, đã từng có cái gan lớn hóa thần tôn giả, tại trung kỳ liền tiến vào hư không loạn lưu bên trong, ý đồ cưỡng ép trước khi phi thăng hướng linh giới. Về phần thành công hay không, không người biết được. Vân Hư để cho ta cho các ngươi tìm kiếm một chút cao gia yêu thú huyết mạch con non, chuyện này là có chút đào ta yêu thú sơn mạch căn cơ ý tứ. Yêu hoàng chậm ung dung mở miệng, nhưng ngay sau đó liền bổ sung đến, cao gia yêu thú con non không có, nhưng bên trong dãy núi có rất nhiều tiểu tộc quần, các ngươi có thể đi lựa chọn ba đầu mang đi. Những này tiểu tộc quần, trừ của mình thân vệ tộc đàn bên ngoài, trên cơ bản đều là nhị giai thậm chí tam giai yêu bầy thú tộc. Để bọn chúng mang một chút về Ngự Thú Tông cũng không sao, yêu thú sơn mạch căn cơ vẫn là tứ giai yêu bầy thú tộc. Chương 125, lựa chọn yêu thú mà lại, mình làm như thế, không chỉ thỏa mãn Vân Hư bên kia, còn có thể bảo trụ yêu thú sơn mạch căn cơ. Dù sao tu vi càng cao, nghĩ sinh hạ dòng dõi thì càng khó. Tiên bối, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo một phen. Diệp Vân tiến lên, tại yêu hoàng gia hiệu hắn sau khi mở miệng liền hỏi, mỗi một loại ma tộc, phải chăng đều có thể xâm nhiễm nhân tộc hoặc là yêu tộc? Yêu hoàng suy tư một lát, tại truyền thừa trong trí nhớ tìm được đáp án, cũng không phải là ma tộc đều có thể lợi dụng ma khí xâm nhiễm đối phương, đây là độc thuộc về ma tộc hoàng tộc công pháp. Nói đến đây, yêu hoàng trên mặt trong nháy mắt ám trầm xuống tới, vừa mới tên kia chính là lợi dụng ma khí xâm nhiễm hai đầu kim đan kỳ yêu thú, mà lại muốn xâm nhiễm, thực lực nhất định phải lớn hơn bị xâm nhiễm đối tượng, hay là đối phương không có lực phản kháng chút nào. Yêu hoàng lập tức trở về yêu thần điện bên trong, chuẩn bị cẩn thận tìm kiếm một chút phải chăng còn để chống địa phương. Đồng thời mở ra cấm chế, đem yêu thần điện phụ cận hư không đều phong bế, phòng ngừa lại lần nữa tại ma tộc bên cạnh mở ra bí cảnh. Mà dưới đất, nương theo lấy ma tộc thức tỉnh, lần này ma tộc nhưng không có như dĩ vãng kịch liệt dãy rủa, mà là đối phía dưới ngay tại phủ kín lỗ hổng hóa hình đại yêu mở miệng, ta muốn cùng các ngươi hoàng nói chuyện. Hóa hình đại yêu lập tức ngẩng đầu mới phát hiện ma tộc đã tỉnh lại, lập tức đi vào trên mặt đất tìm kiếm yêu hoàng. Một lát sau, yêu hoàng xuất hiện trong lòng đất. Ta thời điểm này không nhiều, có một chuyện muốn bái sổ chờ tương trợ một phen. Yêu hoàng lặng lặng nhìn ma tộc, không biết trước mắt đầu này ma tộc đánh lấy tính toán gì. Tin tưởng các ngươi cũng gặp phải tên kia, nếu như có thể đem đánh giết, ta có thể lên đại đạo chi thể, sau khi chết thân thể có thể cung cấp các ngươi luyện chế thành khôi lỗi thúc đẩy, đồng thời cung cấp hạn chế ma khí quyết tán chi pháp. Yêu hoàng suy tư một lát sau liền gật đầu đáp ứng, có thể. Xích Vân lão quỷ kia, mình muốn là sẽ đối với tiến hành bây giết, mà lại đại đạo chi thể, đối với có truyền thừa thế lực tới nói, đều rõ ràng đây là linh giới hạn chế mạnh nhất lời thề. Yêu hoàng xuất hiện tại yêu thần điện bên trong, chỉ gặp hướng các đại tông môn hóa thần đều đưa tin về sau, duy chỉ có thiếu đi Phật tông hóa thần. Tây Mạc đã phá hư quy củ, vậy liền chậm đợi hủy diệt là đủ. Yêu thú sơn mạch bên trong, Diệp Vân một đoàn người chính bốn phía du đạm trong rừng rậm. Ba người trên thân đều có yêu hoàng tín vật, bởi vậy tại đến một cái cự đại hồ nước sau liền dừng lại. Đợi tìm được thích hợp linh thú sau liền ở chỗ này tập hợp. Diệp Vân ba người phân tán ra, Diệp Vân mục tiêu là kia kim thuộc tính linh thú, nếu có thể lại tìm một đầu có thần thú huyết mạch linh thú, liền xem như huyết mạch mỏng manh mình cũng có thể bồi dưỡng. Một đường hướng tây phi hành, rất nhanh liền phát hiện một đám hổ tộc. Bọn này hổ tộc lúc này chính thành quần kết đội lẫn nhau lựa chọn phối ngẫu. Diệp Vân bay ở trên bầu trời, cảm nhận được bọn này hổ tộc là thổ thuộc tính linh thú sau liền tiếp theo tìm kiếm. Yêu thú sơn mạch yêu thú này thiên đường, mỗi đi mấy bước liền sẽ gặp phải khác biệt yêu thú. Diệp Vân lúc này đứng tại một đầu cự quy trên thân, đầu này cự quy mặc dù mới luyện khí đỉnh phong, nhưng là thân thể cũng đã có 15 trượng lớn nhỏ. Ngón tay gõ nhẹ mai rùa liền phát ra trận trận kim loại tiếng đánh, nhưng cùng lúc cũng xuất hiện từng tia vết dạng. Luyện khí kỳ linh quy lực phòng ngự có thể có mạnh như vậy? Diệp Vân suy tư, vừa mới gõ nhẹ, mình thế nhưng là bao trùm chân nguyên trên ngón tay. Mặc dù lượng không nhiều, nhưng cũng đủ để đem một luyện khí kỳ đệ tử tại chỗ giết chết. Lúc này trong mai rùa, linh quy biểu lộ một mặt ai oán. Bị dẫm lên coi như xong, còn gõ ta xác coi như xong, còn đem xác cho gõ phá. Diệp Vân thả ra mặc quyền, để dùng long chảo đem linh quy nắm lên về sau, liền đem nó đảo lại. Linh quy phát hiện mình đảo lại sau liền duỗi ra tứ chi nghĩ lật trở về, Diệp Vân liền thừa cơ đánh vào cấm chế để nó trở thành mình linh thú. Coi như đầu này linh quy tu vi không cao, nhưng là cũng có thể bồi dưỡng nha. Dù sao luyện khí kỳ lực phòng ngự đều mạnh như vậy, huyết mạch trong cơ thể hẳn là sẽ không kém đến đi đâu. Thấy rõ long hồ bên trong hiện tại giống như cũng có linh quy tộc đàn, huyết mạch không được liền để nó đi những cái kia linh quy giao phối nhìn xem có thể hay không sinh ra phản tổ huyết mạch. Đem hết thể tài nguyên đều tối đại hóa lợi dụng mới là cần kiệm công việc quản gia chi đạo. Đem linh quy thu nhập linh thú đại về sau, dưới thân mấy viên rùa trứng cũng bị nhận lấy. Sau đó liền đi vào trong rừng rậm. Có thể mang đi ba đầu yêu thú, như vậy kim thuộc tính yêu thú cũng chỉ phải cẩn thận lựa chọn. Quanh thân mang theo yêu hoàng khí tức Diệp Vân, trên đường đi đều gặp phải rất nhiều yêu thú, liền ngay cả kim thuộc tính yêu thú cũng gặp phải hai loại, một loại là bỏ cánh vàng, một loại khác thì là hoàng kim mãng. Nhưng hai loại tại mình linh thú trại chăn nuôi bên trong đều có tồn tại, đồng thời huyết mạch tiềm lực không cao liền không có lựa chọn. Đang lúc Diệp Vân chuẩn bị trở về điểm tập hợp lúc, một đám mang theo lân phiến tự lộc bảy cực dương nhanh chạy trốn, mà phía sau thì là một cái thanh lang quần lạc. Thanh lang quần lạc tự động lách qua Diệp Vân, lao thẳng tới hiệu bảy. Chỉ gặp hiệu bảy hậu phương giả yếu cự lộc từng đầu bị thanh lang bổ nhào, sau đó mất đi sinh mệnh. Lân giáp hiệu, yêu thú cấp 2. Yêu thú cấp 2 bị nhất giai yêu thú săn giết, mặc dù hiếm thấy, nhưng là thấy đến thanh lang bảy trúc cơ kỳ lang vương trên lưng bái liền minh bạch tình huống. Đầu này bái nhìn linh trí rất cao, nhưng Diệp Vân vẫn là đối không có hứng thú, mà là đi hướng cự lộc bảy. Chi này hiệu bảy có chừng ngàn con tà hữu, lại thuộc tính đều có khác biệt, hết sức kỳ lạ. Diệp Vân cảm thấy hứng thú, vẫn là bị hiệu bảy bảo hộ ở trung ương đầu kia mai con. Đầu này mai con cùng cái khác hiệu khác biệt, khỏe miệng sinh râu rồng, lại chạy trốn lúc còn hướng phía sau đánh ra một cây kim loại gai nhọn. Diệp Vân đi ngang qua hiệu bảy, yêu hoàng khí tức để hiệu bảy run lẩy bẩy. Diệp Vân đi vào mai con bên cạnh, phát hiện mặc dù cũng là đang phát run, nhưng lại không có giống cái khác hiệu cúi đầu xuống biểu thị thần phục. Đưa tay đặt ở đỉnh đầu, cảm giác một phen sau liền thu tay lại. Kim thuộc tính linh lực, thể nội còn có không biết huyết mạch, nhặt được bảo. Cho đầu này mai con gieo xuống cấm chế về sau, Diệp Vân vung ra một viên tố mạch đan cho cái này hiệu bảy thủ lĩnh, xem như đoạn đi nhân quả. Tại đem đầu này mai con thu hồi về sau, Diệp Vân đột nhiên phát hiện mình giống như không có mục tiêu linh thú. Một con linh quy, một đầu lân giáp hiệu, mới hai cái danh ngạch, còn có một cái danh ngạch còn chưa sử dụng. Đứng dậy bay về phía bên hồ, tại sau hai canh giờ, Diệp Vân liền ở bên hồ chờ đợi. Trong hồ loài cá rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều là luyện khí kỳ tạp ngư. Từ trong hồ bớt lên một đầu cá chấm đen, dọn dẹp sạch sẽ nội tạng sau liền ở bên hồ nhóm lửa hun sấy. Tại cá chấm đen sắp nướng chín lúc, Âu Dương Phong cùng Xà Lăng đều trở lại bên hồ. Nha, đã nướng chín không? Âu Dương Phong không có một chút kim đan chân nhân giá đỡ, trực tiếp ngồi ở một bên đồng thời xuất ra một bình linh hữu. Mà Xà Lăng chân nhân thì là lợi dụng trường kiếm pháp bảo chém ngã một gốc đại thụ, đem nó trẻ thành một cái bàn cùng ba tâm cái ghế. Chỉ là hắn không có chú ý, hắn chém ngã trên cây, còn có một đầu đỉnh đầu một viên con mắt tựa như lam bảo thạch trắng loãng sắc tiểu xà ngay tại nghỉ ngơi. Đại thụ ngã xuống trong nháy mắt, trực tiếp đem nó bừng tỉnh, sau đó liền hùng hùng hổ hổ bỏ hướng bên hồ. Ba người ngồi tại trên ghế, Diệp Vân mở miệng hỏi, thu hoạch thế nào? Âu Dương Phong thả ra một đầu mãnh hổ, yêu thú cấp 2 xích hỏa hổ, định cho ta khuyến nữ. Xà Lăng thì là thả ra một đầu tam giai phệ hổ mãng, đầu này tam giai phệ hổ mãng bồi dưỡng tốt, có thể đi vào kim đan hậu kỳ. Nhìn như vậy đến, vẫn là rắn huynh thu hoạch lớn nhất. Chương 126, quái dị tiểu xà vậy còn ngươi, thu hoạch như thế nào? Diệp Vân đem linh quy thả ra, cái này linh quy lực phòng ngự tại đồng bậc so sánh có thể nói là 10 phần cường hãn, cho nên ta dự định mang về bồi dưỡng một phen. Ba người ngồi ở bên hồ, tại trò chuyện với nhau một lát sau lại trầm mặt xuống. Tình thế bây giờ có thể nói là 10 phần hỗn loạn, Phật tông, chính ma đại chiến, độ kiếp kỳ lão quái, cái này ba chuyện lẫn nhau đan vào một chỗ, có thể nói là để cho người ta 10 phần nhức đầu tồn tại. Tại ba người chuẩn bị rời đi về sau, tiểu xà mới chậm ung dung rửa vào bốn đầu cực kỳ ngắn nhỏ chân leo đến Diệp Vân dưới chân. Trông thấy dẫn đến mình tỉnh lại kẻ cầm đầu muốn đi, tiểu xà mở to miệng cắn một cái tại Diệp Vân trên mắt cá chân. Diệp Vân cảm giác chân trái một trận nhói nhói, giơ chân lên sau liền phát hiện một đầu trắng loáng sắc tam nhãn tiểu xà chính dán tại mắt cá chân chính mình bên cạnh. Đồng thời ánh mắt còn cực kỳ hung ác. Ngay sau đó, trong cơ thể mình tinh huyết bắt đầu không bị khống chế hướng về tiểu xà cắn được địa phương phun trào, chỉ là trong nháy mắt liền bị hấp thu. Bảo ngươi quấy rầy ta đi ngủ, cắn chết ngươi. Một thanh âm tại Diệp Vân trong thức hải vang lên, Diệp Vân lập tức cảnh giới, phát hiện bốn bề vắng lặng sau liền nhìn về phía còn tại cắn mình tiểu xà. Đầu này tiểu xà có gì đó quái lạ, có thể lặng lẽ nhích lại gần mình không bị mình linh thức phát hiện, hơn nữa còn có thể phá vỡ da của mình cưỡng ép hấp thụ tinh huyết, là thật quỷ dị. Đưa tay muốn đem bắt lại tiểu xà nhưng trong nháy mắt xuất hiện trên vai của hắn. Lúc này tiểu xà đang đắc ý rào rạt nhìn xem Diệp Vân, Diệp Vân trên người long lân giáp lân phiến đột nhiên dựng thẳng lên, đưa nó đuôi rắn gắt gao kẹp lại. Tiểu xà kịch liệt giãy giụa, nhưng là trong nháy mắt lại xuất hiện tại khác một bên. Diệp Vân dứt khoát đem dao làm phóng xuất, nhưng phàm là loài rắn đều chạy không khỏi trời sinh huyết mạch đắc chế. Nhưng là lần này lại ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ gặp dao làm già trong nháy mắt, bị tiểu xà nhìn thoáng qua sau liền lập tức nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy. Chuyện gì xảy ra? Tiểu xà bay khỏi Diệp Vân bả vai, thân thể cấp tốc bành trướng trở thành một đầu hai mắt một âm một dương cự long. Giống. Một nháy mắt, toàn bộ yêu thú sơn mạch bên trong đê giai yêu thú trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, mà thân ở yêu thần điện yêu hoàng cũng là cảm nhận được một cô mãnh liệt huyết mạch đắc chế. Chỉ là một lát, đạo này áp chế liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông Hải Long Cung, Long Hoàng Ngao Nhiên lúc này đã là thân thể cực kỳ run rẩy, cỗ uy áp này có thể so với hóa thành Long Đạo độ kiếp kỳ chân long. Các đại tông môn bên trong hóa thần kỳ tu sĩ cũng là nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía Trung Châu phương Nam. Đầu kia màu đen cự long biến mất lúc, chỉ còn đầu kia dài một thước tiểu xà lại xuất hiện, chỉ là hiện tại tiểu xà đã rơi vào trong giấc ngủ sâu. Đem nó thu nhập trong tay áo trong ngay mắt, yêu hoàng liền xuất hiện tại Diệp Vân bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Không biết, mới ngay cả ta linh sủng đều không thể chống cự cỗ uy áp này. Yêu hoàng nhìn về phía trong hồ giao lam, ngay cả chân long đều không thể chống cự. Biết nó đi đâu không? Diệp Vân lắc đầu, ta mới vừa rồi còn tại uống rượu, kia cỗ uy áp liền từ tây nam phương hướng chuyển đến. Yêu hoàng nhìn Diệp Vân không có một chút dáng vẻ nói láo, lập tức lách mình hướng về tây nam phương hướng bay đi. Tại yêu hoàng rời đi về sau, một mực tại nguyên địa chờ đợi Diệp Vân thẳng đến nửa ngày sau mới dám buông lỏng. Vị này tiểu tổ tông đến cùng lai lịch ra sao? Diệp Vân biết, hiện tại trong tay áo đầu này tiểu tổ tông căn bản cũng không phải là mình có thể đụng vào, chờ an toàn lại đem thả đi. Nếu không mình sợ rằng sẽ bị một đống hóa thần xé nát, ngay cả mình sư tổ cũng không giữ được mình. Sau hai canh giờ, Âu Dương Phong hai người trở lại bên hồ. Kia cỗ uy áp như là trời sập, so sư tổ còn mạnh hơn. Diệp Vân gật đầu, Vân hư tôn giả uy áp mình cũng cảm thụ qua, sắp thực so ra kém tiểu xà. Ba người tuần tự đứng dậy trở về yêu thần điện cho ba người an bài lần nữa sân phòng, mà Diệp Vân thì là thừa cơ đem tiểu xà đặt ở một gốc ngàn năm linh mục bên trên. Trở lại trụ sở Diệp Vân lập tức bắt đầu điều tức, đối mặt một cái hóa thần kỳ yêu hoàng cũng không phải dễ dàng như vậy. Mãi cho đến ba ngày sau, Diệp Vân mới đưa khí tức của mình bình phục, đồng thời bắt đầu bồi dưỡng mình đạt được hai đầu linh thú. Con kia luyện khí kỳ linh quy bị đặt ở ngoài cửa, đem tố mạch đan cho nó ăn vào sau liền để ở ngoài cửa tinh luyện huyết mạch. Diệp Vân chân chính xem trọng vẫn là trước mắt đầu này lân giáp liệu, bên miệng râu rồng hiện tại chính bốn phía phiêu đãng. Tại Diệp Vân đem cấm chế đánh vào nó thức hải về sau, nó liền cùng Diệp Vân thân cận hơn. Đem một giọt trừng hạt gạo ngược dòng mạch linh dịch nhỏ vào trong miệng, lân giáp liệu trên người lân phiến cùng lông tóc bắt đầu cấp tốc chốc ra, sau đó hình thành một tầng kim loại giáp phiến lân phiến. Đồng thời khóe miệng râu rồng cũng bắt đầu sinh trưởng. Thẳng đến cuối cùng, râu rồng dài đến dài một thước sau liền không có tiếp tục biến hóa. Không có tiếp tục biến thành long trúc, mà là duy trì hiệu hình thái. Diệp Vân đã đoán được đầu này lân giáp hiệu thể nội ẩn tàng huyết mạch là cái gì huyết mạch. Lấy ra hai viên tố mạch đan nút cho nó về sau, Diệp Vân liền đứng dậy xem xét ngoài cửa con kia linh quy. Chỉ thấy ngoài cửa linh quy, nguyên bản bóng loáng mai rùa, lúc này đã bị từng cái nô lên thay thế. Những này nô ra mai rùa bên trên còn có khắc rất nhiều hoa văn. Diệp Vân tiến lên, chân nguyên bao trùm ngón tay gõ nhẹ, mai rùa lại là vỡ vụn ra. Trúc cơ sơ kỳ có thể ngăn cản ta một thành lực lượng công kích, không tệ. Lúc này linh quy trong mắt u ám đã cực kỳ nồng đậm, lại một lần đem mình giáp xác đập nát, lại muốn tìm đại lực khí khôi phục. Diệp Vân bày ra cấm chế về sau, cũng cho đầu này linh quy cho ăn một giọt lớn trừng trái nhãn ngược dòng mạch linh dịch. Tại trúc cơ kỳ đem nó huyết mạch khai phát đến cực hạn, kim đan kỳ sau liền có thể thay thế mà quên làm ngũ hành liên kết trận thủy thuộc tính tiết điểm một vòng. Về phần kim thuộc tính thì là giao cho đầu kia lân giáp hiệu. Đến tận đây, ngũ hành liên kết trận cần tất cả thuộc tính linh thú đều tập hợp đủ. Tại Diệp Vân xử lý ngũ hành liên kết trận trong lúc đó, yêu thú sơn mạch bên trong đã là loạn thành một đống. Bởi vì yêu hoàng mệnh lệnh, đại lượng yêu thú chính bốn phía tìm kiếm mặt đất, đồng thời yêu hoàng trong lòng cũng có chút không nắm chắc được. Kia cỗ to lớn uy áp, nếu như chủ nhân động thủ, toàn bộ Thương Lan giới cũng có thể sẽ nhanh chóng sụp đổ. Bởi vì Thương Lan giới căn bản là chịu không được loại tu vi này người, nhưng là bây giờ lại không có chút nào tung tích. Hy vọng người này đã rời đi, không phải chỉ có thể báo cáo linh giới. Yêu thú điện bên trong có một tòa cùng linh giới tương thông truyền tống trận, bất quá mỗi lần khởi động đều sẽ tiêu hao đại lượng linh thạch, ngay cả yêu thần điện đều không chịu nổi. Các tông hóa thần cùng nhau lập xuống lời thề, nếu như không phải phá giới nguy cơ, tuyệt không tùy tiện khởi động. Đang tìm kiếm một tháng đều không có kết quả về sau, yêu hoàng triệt để từ bỏ, ngược lại bắt đầu chuẩn bị phong ấn công việc. Nếu như hắn là chạy đầu này mà tới, như vậy phong ấn trong lúc đó chính là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Tây Mạc Phật Quốc, Xích Vân Bí cảnh lối ra xuất hiện tại mảnh này trong hoang mạc. Chỉ gặp trước mắt trên ngọn núi lớn, từng tòa chùa miếu đứng vững. Tại bước ra bí cảnh trong nháy mắt, liền bị bốn đạo khí tức khóa chặt, phàm là có bất kỳ dị động đều sẽ lọt vào công kích. Sích Vân chắp tay hành lễ, "Huyết Tông Sích Vân, thủ tông môn chi lệnh đến đây." Chương 127, gia cố phong ấn. Sích Vân tại báo ra ý đồ đến về sau, một kim đan trùng kỳ Phật Đà từ trên núi chùa miếu bay xuống. "Thí chủ, mời." Phật Đà mang theo Sích Vân tiến vào chùa miếu bên trong, sau đó đại môn liền quan bế. Trung Châu, Yêu Thú Sơn mạch bên trong, Diệp Vân lại một lần nữa đem trong tay trận khải ném đến không trung, chỉ gặp trận khải lập tức bộc phát ra một cỗ kịch liệt bạo tạc. "Thứ mấy kiện?" Âu Dương Phong thanh âm từ một bên trong động phủ truyền đến, gần nhất 3 năm, Diệp Vân thường xuyên luyện chế thất bại. "Thứ 7 kiện." Ngũ hành liên kết trận lúc này liền thừa kim thuộc tính trận nhãn trận khải còn chưa luyện chế ra đến, còn lại thuộc tính đồng đều đã bị mình linh thú mặc vào. Từng đầu sinh sừng đồng, người khoác vảy rồng kim kỳ lần từ dưới núi chạy tới. Trải qua hơn nửa năm bồi dưỡng, lân giáp hiệu huyết mạch trong cơ thể đã hoàn toàn bị tinh luyện, tu vi cũng đạt tới trúc cơ trung kỳ. Chỉ bất quá, đây là hao tốn gần 1 triệu trung phẩm linh thạch tinh luyện ngược dòng mạch linh dịch cho nó sử dụng mới có hiệu quả. Về phần đầu kia linh quy, lúc này còn tại chậm rãi lợi dụng tố mạch đan nhắc tới luyện huyết mạch. Diệp Vân Nguyên Địa ngồi xếp bằng nghỉ ngơi vài ngày sau, liền bắt đầu luyện chế cuối cùng này trận khải. Một tháng sau, nương theo lấy cuối cùng một kiện trận khải hoàn thành, Diệp Vân liền lập tức để Kim Kỳ Lân mặc vào. Kim Kỳ Lân mặc vào một bộ này trận khải về sau, bởi vì thể nội chân nguyên không đủ không cách nào sử dụng pháp bảo, đành phải để tế luyện sau tiếp tục cố dưỡng. Đến tận đây, Diệp Vân lớn nhất át chủ bài hiện tại là đã chuẩn bị đến một bước cuối cùng, đó chính là để tất cả linh thú đều tấn thăng kim đăng kỳ. Thanh Thương đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, lợi dụng ngược dòng mạch linh dịch cũng chỉ có thể nhanh thêm một chút tốc độ, mà lại tiêu hao linh thạch quá nhiều sẽ được không bù mất. Kim Kỳ Lân liền không đồng dạng, trúc cơ trung kỳ tu vi, lợi dụng ngược dòng mạch linh dịch tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ về sau lại củng cố tu vi cũng chưa hẳn không thể. Từ trong túi trữ vật lấy ra non nửa bình ngược dòng mạch linh dịch, cho Kim Kỳ Lân sau khi phục dụng liền đem nó thu hồi linh thú đại bên trong. Yêu thần điện bên trong, nương theo lấy huyết tông hóa thần tu sĩ đến, phong ấn cần thiết một bộ phận lục giai linh tài cũng tập hợp đủ. Tây Mạc thám tử đưa tin, Sích Vân bằng vào huyết tông chi danh đi đến Phật tông về sau, cùng đặt thành giao dịch. Hiện tại đã có đại lượng Phật tông đệ tử bị ma khí xâm nhiễm sa đoạn. Huyết Hư lúc này bị rất nhiều hóa thần tu sĩ nhìn xem, huyết tông cũng không hạ lệnh để tiến về Phật tông. Đã hắn chủ động tiến về Phật tông, như vậy thì đem nó hạn chế tại Tây Mạc, đồng thời đường hầm bí cảnh ta cũng đã bày ra phong cấm hư không trận pháp. Cùng Vân Hư đứng tại cùng một bên cạnh Ngao Nhiên thì là mở miệng, hiện tại cần yếu nhất chính là đem đầu này ma tộc tiếp tục phong ấn, đồng thời vì để phòng vạn nhất, lại thêm một tòa sát trận như thế nào. Đối với Sích Vân, nếu như nói ở đây ai an tâm nhất, đó chính là chính mình. Coi như không địch lại, trên Long Đảo chuẩn bị ở sau cũng có thể thuấn sát luyện hư kỳ tu sĩ, chỉ bất quá làm như vậy chỉ sợ sẽ làm cho Long Đảo từ Thương Lan giới thoát ly đến hư không bên trong. Trước tiến hành phong ấn đi. Yêu Hoàng mở miệng, lập tức chư vị hóa thần lập tức tiến vào lòng đất không gian bên trong. Hết thảy 13 vị hóa thần tu sĩ, từ ở đây tu vi cao nhất Vân Hư chủ đạo lần này phong ấn. Còn lại 12 vị hóa thần tu sĩ theo thứ tự sắp xếp, phân biệt tế luyện trong tay dùng cho bổ túc trận cơ vật liệu. Sau đó, rơi vào trận pháp chủ vị Vân Hư thì là tập hợp đủ cẩn thận đem tu vi của mình bạo phát đi ra, một chân bước vào luyện hư kỳ khí tức bộc phát, để cả tòa yêu thần điện chỗ sơn phong cũng vì đó chấn động. Lên. Vân Hư thôi động trận pháp, một tầng cực kỳ mỹ lệ màn mỏng dâng lên, nhưng trên trận pháp chống chốt nhưng vẫn là để lực phòng ngự đại giảm. Ở đây chư vị hóa thần tu sĩ lập tức đánh ra từng khối tế luyện tốt vật liệu, bị Vân Hư dùng cho bổ túc tòa trận pháp này khổng lồ trận cơ. Nương theo lấy trận cơ bổ túc, cả tòa đại trận sinh ra màng mỏng cũng càng ngày càng lộng lẫy. Toàn bộ yêu thú sơn mạch linh khí cũng theo đó hướng trận pháp hội tụ, dần dần hình thành một cái bao phủ toàn bộ sơn phong linh khí vòng xoáy. Ngoài giới, ngay tại khoanh chân tu luyện Diệp Vân lúc này đã mở mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa yêu thần điện cũng lập tức minh bạch, gia cố phong ấn công việc đã bắt đầu. Cảnh tượng như vậy liên tiếp kéo dài tiếp cận nửa năm, trong lúc đó yêu thú sơn mạch nguyên anh đại yêu bốn phía tuần sát, đồng thời còn đánh chết vài đầu bị ma khí xâm nhiễm kim đan kỳ yêu thú. Dưới nền đất, nương theo lấy cuối cùng một khối vật liệu được luyện chế thành trận cơ về sau, cả tòa đại trận trên cơ bản đã chữa trị hoàn thành. Trận cơ bên trên kia hoa mỹ hoa văn một lần nữa lưu chuyển, làm cho cả phong ấn cường độ lại trở lại ban đầu hình thái. Xử lý xong phong ấn công việc về sau, Trung Châu bên ngoài hóa thần tu sĩ liền nhao nhao rời đi, mà rất hoàng trước khi đi còn cùng Vân Hư hẹn nhau đi trên mặt biển so tài nữa một lần. Ở đây liền chỉ còn lại Trung Châu 8 tên hóa thần tu sĩ, trận này chính ma đại chiến cũng đến phải kết thúc thời điểm. Diệu Âm Tông Linh Âm Tôn giả mở miệng, làm ở đây một cái duy nhất nữ hóa thần, đối với chính ma đại chiến kỳ thật liền không có nhiều cảm giác. 6 tông bên trong, là thuộc Diệu Âm Tông đệ tử tổn thất ít nhất. Ngự Thú Tông đã tự huyết tông trong tay cầm lại gần 120 vạn bên trong cương vực, mà còn lại tông môn mục đích cũng đã đạt thành. Đã như vậy vậy liền tiến hành một lần hỗn chiến về sau, kết thúc trận này chính ma đại chiến. Trận này chính ma đại chiến mục đích đúng là tiêu hao nhân khẩu, phòng ngừa tu tiên giới tài nguyên tiêu hao quá nhanh. Hiện tại các tông nhân khẩu đều đã tiêu hao tiếp cận 3 thành, đủ để cho Trung Châu tu hành tài nguyên có khôi phục thời gian. Còn có một việc cần thiết phải chú ý, Phật tông bên kia cần giải quyết. Sích Vân tùy ý lợi dụng Phật tông xâm nhiễm những cái kia Phật đà, cái này để còn lại lục địa nổi danh nghĩa tiến về Phật tông địa giới. Phật tông không theo quy củ làm việc, kia Phật tông tài nguyên chúng ta liền thu nhận. Huyết Hư mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ở đây hóa thần tu sĩ cũng không có phản bác. Tất cả mọi người là từ tầng dưới chót chém giết ra, có lợi ích không thu vào trong túi, đó mới là hưởng phí tu vi cao như vậy. Hẹn nhau tốt quyết chiến địa phương về sau, Vân Hư trong nháy mắt đi vào Diệp Vân ba người chỗ trên ngọn núi, đem ba người cùng nhau mang về Ngự Thú Tông. Nói cho cùng, ba người chỉ là Vân Hư lợi dụng lấy cớ xếp vào ở chỗ này nhàn tuyến, sự tình đã giải quyết hoàn tất vậy liền cần phải trở về. Đồng thời tại Yêu Thú Sơn mạch bên trong, một đầu màu tuyết trắng tiểu xà mở mắt ra, nhìn về phía kia đã bị một lần nữa phong ấn ma tộc về sau, thật sâu thủy ánh mắt lại biến trở về thanh tịnh, lập tức hóa thành một đạo bọt biển tiêu tán tại Thương Lan giới bên trong. Linh giới Long đảo, một đầu to lớn ngũ trảo kim long lúc này chính phủ phục tại một tòa pho tượng trước. Thương Lan giới ma tộc đã sắp tiêu vong, ta phân chia hồn cũng thu hồi. Cái này trúc long pho tượng truyền ra một thanh âm, sau đó liền yên tĩnh lại. Ngũ trảo kim long lập tức hiện hóa thành một người mặc long bào trung niên nam nhân, lão tổ phân hồn lại cực kỳ một bộ phận, đợi trở lại đỉnh phong còn cần bao lâu? Ngự thú tông bên trong, Diệp Vân nhìn trước mắt sắp đột phá đến kim đan kỳ thanh thương. Lúc này nó đã 10 phần to lớn, long trảo phía trên còn cuốn từng sợi linh lực. Đi thôi, trên bầu trời hội tụ mảng lớn kiếp vân, lập tức bổ về phía thanh thương. Chương 128, chính ma quyết chiến, 1, nương theo lấy cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, thanh thương lúc này đã là một đầu kim đan kỳ chân long, tu vi chỉ kém một chút xíu liền đuổi kịp phụ thân của nó. Giống. Thanh thương ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó liền rơi xuống mặt đất. Nhìn xem hồ trung tâm tổ rồng bị hai đầu chân long ép muốn sụp đổ bộ dáng, hai đầu chiều cao đạt trăm trượng cự long trên cơ bản liền đem toàn bộ tổ rồng nhồi vào. Xem ra long hồ lại muốn xây dựng thêm. Đồng thời Diệp Vân còn chuẩn bị đem ngân giao hồ danh tự cải thành long hồ, giao lam cũng đổi tên, dù sao đã là chân long, danh tự mang cái giao có chút để cho người ta cảm thấy danh không chính luôn không thuận. Mây xanh, giao lam tên mới, lấy từ nó màu lam thân thể, câu kia vân tổng long phong tổng hồ lời nói. Hai ngày sau, nương theo một đạo đưa tin phù bay tới, Diệp Vân lập tức chạy tới tông môn đại điện. Lúc này tông môn đại điện bên trong, tất cả kim đan kỳ trở lên tu sĩ đều lần lượt đến. Diệp Vân đến về sau, chỉ chờ một khắc đồng hồ tất cả kim đan chân nhân cũng đã toàn bộ đến. Ngồi tại chủ vị Càn Dương tông chủ mở miệng, chính ma đại chiến sắp kết thúc, tông môn đã xem lần trước chính ma đại chiến mất đi cương vực toàn bộ thu hồi. Sau đó, tông môn sẽ tính cả dược các thiên kiếm tông trở lên quân, cùng nhau hướng huyết tông khởi xướng một lần cộng đồng tiến công. Tông môn sẽ điều động 15 tên kim đan kỳ tu sĩ xuất lĩnh đại quân tiến về chiến trường. Đại điện bên trong không có bị tuyển chọn kim đan chân nhân toàn bộ rời khỏi tông môn đại điện. Tất cả mọi người rõ ràng, lần này phái đi ra người, chỉ cần sống sót, công lao sẽ là lớn nhất. Bởi vậy, được tuyển chọn trên cơ bản đều là nguyên anh thân truyền. Diệp Vân đứng tại tông môn đại điện bên trong, lần này chính ma đại chiến về sau, tông môn sẽ tiếp tục chuẩn bị chiến đấu, Tây Mạc bên kia đã có đại quy mô ma khí xâm nhiễm tu sĩ xuất hiện. Bởi vậy, chính ma đại chiến kết thúc về sau, các ngươi còn cần mau chóng tăng cao tu vi, lấy ứng đối tiếp xuống biên trình. Ở đây 15 người ngoại trừ Hứa Thất An bên ngoài đều là ngự thú tông nguyên anh thân truyền, bởi vậy đem chuyện này trước thời gian nói với bọn hắn trên cơ bản cũng không sao. Diệp Vân trở lại Long Hồ, đại quân sẽ tại nửa năm sau xuất phát, bởi vậy mình có thể chuẩn bị thêm một chút át chủ bài. Đem trên người Long Lân giáp tởi để vào địa hỏa trong lò, Diệp Vân chuẩn bị ở phía trên thêm một chút vật có ý tứ. Ngũ hành liên kết trận pháp đã có thể thú cùng thú lẫn nhau truyền lại chân nguyên, như vậy cùng mình tương liên, không biết phải chăng là có thể đem tu vi của mình đội lên có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ trình độ. Long Lân giáp trải qua nhiều lần như vậy lôi kiếp rèn luyện, đã có đem nó tăng lên tới trung phẩm thậm chí pháp bảo thượng phẩm cơ sở. Tại không thương tổn cùng pháp bảo minh văn tình huống dưới, đem ban đầu hắc thủy mãng ra thay thế thành giao Long Lân giáp về sau, Diệp Vân ngón tay phi tốc rung động, một cái ngũ hành liên kết trận pháp cùng một chút có thể cùng cái khác trận pháp kiêm dung trận văn bị khắc sâu tại Long Lân giáp bên trên. Đồng thời Diệp Vân còn xuất ra lúc trước đánh giết đầu kia giao Long Long Châu, cùng một chút cái khác thuộc tính linh tài, đem nó làm ngũ hành liên kết trận trận cơ. Cuối cùng, một kiện màu xanh Long Lân giáp bị luyện chế lại một lần hoàn thành. Cùng lúc trước Long Lân giáp so sánh, hiện tại Long Lân giáp càng dày, trước ngực 5 viên Long Châu hoặc thuộc tính khác nhau bảo thạch khảm nạm ở phía trên. Khí tức đã tiếp cận pháp bảo thượng phẩm, chỉ cần ôn dưỡng sau một thời gian ngắn lại bổ túc một chút minh văn liền có thể tấn thăng pháp bảo thượng phẩm. 5 tháng sau, nương theo lấy Diệp Tư tiến vào trúc cơ hậu kỳ, Diệp Vân tra xét xong thể nội đan độc xác định có thể luyện hóa sẽ không đả thương cùng thiên phú về sau, Diệp Vân liền đạp vào tiến về quyết chiến chi địa bộ pháp. Ngự thú tông lần này phái ra 15 vạn đại quân chỉ huy tây tiến. Đại chiến đánh tới hiện tại, Ngự thú tông cũng liền chỉ còn 80 vạn tả hữu đệ tử, trừ bỏ hậu cần cùng một chút không cách nào tiếp tục tái chiến đệ tử, cũng liền chỉ còn 40 vạn tả hữu. Tiếp cận 100 chiếc cỡ lớn linh chu cùng đại lượng cỡ nhỏ linh chu chở Ngự thú tông đệ tử tiến về chiến trường, ven đường đi ngang qua một chút kim đan gia tộc trên lãnh địa không. Khiến cái này gia tộc đệ tử lần thứ nhất trực quan đối mặt Ngự thú tông thực lực mạnh nhất. Năm chi linh thú đại quân cũng theo sát phía sau, bị năm chiếc cỡ lớn linh chu chở từ bí cảnh bên trong sông ra bay thẳng hướng chiến trường. Cầm đầu cỡ lớn linh thuyền trên Diệp Vân một nhóm 15 người đứng ở đầu thuyền, Lý Căn An, Vân Phong Dương cùng vừa mới đột phá Âu Dương Phong 3 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ đứng tại đoạn trước nhất. Diệp Vân bọn người thì là đứng ở một bên, 15 tên kim đan chân nhân uy áp bao phủ toàn bộ linh chu đội tàu. Lần này quyết chiến cương vực tuyển tại năm đại tông môn chỗ giao giới, Lôi Vân Sơn mạch bên ngoài. Lôi Vân Sơn mạch canh giờ bị giông tố bao trùm, nhưng là tại bề ngoài bên cạnh lại là mảng lớn bình nguyên. Lựa chọn ở chỗ này tiến hành quyết chiến, trên cơ bản chính là một lần tiến công về sau, bên nào không chống đỡ được chính là trực tiếp chiến bại. Một chút đệ tử nghĩ đến loại tình huống này, nhưng không có bất kỳ lý do gì đi hoài nghi tông môn tại sao lại lựa chọn loại địa phương này tiến hành quyết chiến. Dù sao tu sĩ cấp cao suy tính vấn đề, không phải bọn hắn những này luyện khí trúc cơ tu sĩ có thể cân nhắc. Ngự thú tông đại quân tại bình nguyên biên giới thành lập được doanh địa, đồng thời bày ra mảng lớn cấm chế phòng ngừa đánh lén. Diệp Vân đứng tại mình trong quân trướng quan sát phiến chiến trường này tình thế đồ, hiện tại Ngự thú tông cùng Thiên kiếm tông đều tại ở gần tông môn của mình biên giới địa khu xây dựng cơ sở tạm thời. Mà Huyết tông cùng Quỷ môn tông thì tại cùng một địa khu, có hợp tung liên hoành chi thế. Cứ như vậy, tông môn cùng Thiên kiếm tông liền có bị từng cái công phá khả năng. Ngự thú tông cùng Thiên kiếm tông cách xa nhau ngàn dặm, đủ để cho hai tông đại quân đem lẫn nhau ngăn cách ra. Diệp Vân đi ra quân trướng, tiến về trung ương nhất một lần trong doanh trướng. "Sư Minh, ta muốn xuất lĩnh một nhóm đệ tử tiến về Mây Khóa núi đóng quân." Diệp Vân tiến đến liền khai môn kiến sân nói, lúc này Lý Càn An ba người chính nghiên cứu như thế nào bố phòng. Lý Càn An nhìn về phía trên bản đồ Mây Khóa núi vị trí, đúng lúc là Ngự Thú Tông cùng Thiên Kiếm Tông ở giữa. Ngọn núi này mặc dù chỉ có cao trăm trượng, nhưng cũng là ở vào hai tông vị trí then chốt. Vân Phong Dương vạch cái này liên quan quá điểm. "Ngươi là lo lắng Huyết Tông cùng Quỷ Môn Tông sẽ đem chúng ta chia ra bao vây, sau đó dần dần đánh tan." Diệp Vân gật đầu, "Không sai." Lý Càn An thả ra trong tay lệnh bài, xuất lĩnh 2 vạn đệ tử, tiến về nơi này phòng thủ, đồng thời tìm cơ hội công kích Diệp Âm Tông. Diệp Âm Tông đệ tử hiện tại cũng đã xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông bên cạnh, rất có thừa dịp bất ngờ tiến công chi thế. Diệp Vân cầm trong tay lệnh bài điều động 10 chiếc cỡ lớn linh chu tiến về Mây Khoán núi, nơi này là phiến bình nguyên này ít có cao phong một trong. Lên một lượt mặt còn có một đầu nhất giai thượng phẩm linh mạch, đủ để cho đệ tử ở đây khôi phục linh lực. Nương theo lấy Ngự Thú Tông đại quân ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, Thiên Kiếm Tông đại quân trong quân trướng, 11 tên kim đan kỳ chân nhân chính nhìn về phía cầm đầu tên kia kim đan hậu kỳ chân nhân. Ngự Thú Tông tiến về Mây Khóa núi đóng quân, bên kia liền có thể không cần lại đi quản, muốn phòng bị Diệu Âm Tông đột nhiên tập kích. Mệnh lệnh, đem 5 vạn đại quân an bài tại ở gần Diệu Âm Tông một tuyến, đồng thời khuê đỏ, Liêu Sông hai người tiến về lần này đóng quân. Còn lại đại quân chuẩn bị tiến vào Lôi Vân Bình Nguyên bố phòng. Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không ngốc chờ đợi Huyết Tông tiến công, thừa dịp hiện tại liền xuất kích công lúc bất ngờ mới là chính đạo. Nương theo lấy Thiên Kiếm Tông đại quân xuất phát, Ngự Thú Tông trong quân doanh cũng bay ra 3 chiếc cỡ lớn linh chu chở 3000 tên đệ tử tiến về đã tuyệt định địa phương tốt đóng quân. Đồng thời cấu trúc tiền tiêu, tùy thời chuẩn bị tập kích Huyết Tông. Chương 129, chính ma quyết chiến 2, Ngự Thú Tông cỡ lớn linh chu chậm rãi hạ xuống, linh thuyền trên chở khách 30 tên trận tu đệ tử tại đại quân niệm hộ dưới, bắt đầu cấu trúc trận pháp. Bởi vì trung quanh tất cả đều là giải đất bình nguyên, bởi vậy Ngự Thú Tông tiền tiêu cũng chỉ là qua loa lên một cái quân trướng làm chạm gác. Mà đại quân thì là lợi dụng ẩn thân phủ cùng bình tức phủ, lặng lẽ tiến về Diệu Âm Tông vị trí địa giới, chuẩn bị thừa dịp cùng Thiên Kiếm Tông giao chiến lúc đối tiến hành 2 mặt giáp công. Mây Khóa trên núi, Diệp Vân đứng tại đỉnh núi bưng, sau lưng thì là 2 tên Ngự Thú Tông trúc cơ kỳ đệ tử. Bẩm báo chân nhân, phía trước ngoài 900 dặm trạm gác bị Huyết Tông tập kích. Diệp Vân khoát tay ra hiệu bọn hắn lui ra, đồng thời ra lệnh để trúc cơ đệ tử tùy thời chuẩn bị kết hợp kích trận pháp. Rõ. Bình nguyên phía trên, Huyết Tông đại quân cưỡi cỡ lớn linh chu trên đường đi hướng về Ngự Thú Tông cùng Thiên Kiếm Tông ở giữa khu vực xuất phát. Cùng Diệp Vân nghĩ, Huyết Tông cùng Quỷ Môn Tông dự định lúc lên lúc xuống đối Ngự Thú Tông tiến hành 2 mặt giáp công. Khoảng cách 900 dặm đối với cỡ lớn linh chu tốc độ tới nói, vốn là trong khoảnh khắc liền có thể đến. Nhưng là Diệp Vân tại đến Mây Khóa phía sau núi liền mệnh lệnh tại phía trước bố trí rất nhiều trận pháp cả bẫy, dẫn đến một chút cỡ nhỏ linh chu bị trận pháp vây khốn, từ đó kéo chậm Huyết Tông bộ pháp. Huyết Tông đại quân phía trước nhất, máu hồng cùng đêm mưa 2 tên kim đan trung kỳ chân nhân đứng ở đầu thuyền bên trên, xem ra Ngự Thú Tông chỉ huy cũng sẽ không bỏ mặc chúng ta tiến hành giáp công. "Không sao, căn cứ tình báo, đóng giữ bên này cũng chỉ có một cái kim đan, chúng ta tốc chiến tốc thắng là đủ." Một khắc đồng hồ về sau, nương theo lấy Huyết Tông đại quân xuất hiện ở chân trời tuyến bên trên, Mây Khóa trên núi dâng lên 3 tòa từ đệ tử kết thành hợp kích trận pháp. Diệp Vân bay đến không trung, một tòa tam giai trung phẩm phòng ngự trận pháp ở sau lưng hắn dâng lên, đem toàn bộ quân doanh một mực bảo vệ. Diệp Vân cầm trong tay Bạch Long Thương, nhìn xem Huyết Tông đại quân phía trước nhất 2 tên kim đan kỳ tu sĩ. Máu Hồng cùng Đêm Mưa 2 người gọi ra pháp bảo của mình liền hướng Diệp Vân đánh tới. Diệp Vân thả ra mây xanh, người khoác long lân giáp hướng về Máu Hồng đánh tới. Mà mây xanh thì là tìm tới Đêm Mưa kịch chiến. Diệp Vân toàn thân lôi quang vần quanh, Bạch Long Thương quét ngang mà ra gần thân kiếm khí chặt đứt, sau đó một tia chớp đánh vào Máu Hồng trọng kiếm phía trên. Máu Hồng bị một kích đánh lui, chí cương chí dương lôi đỉnh tại bên ngoài thân tán loạn. Quanh thân chống lên chân nguyên hộ thuẫn về sau, Máu Hồng ánh mắt cũng là bắt đầu cẩn thận. Lúc này Diệp Vân quanh thân bị màu xanh long lân giáp bao trùm, như là một cái hình người giao long. Kết thúc làm nóng người Diệp Vân lần nữa tiến công, đồng thời đem mà quên bọn chúng cũng tận số thả ra linh thú đại. Hết thể 5 đầu kim đan kỳ linh thú phân biệt đánh út về phía Huyết Tông cỡ lớn linh chu. "Đừng có lại ẩn giấu đi." Chỉ thấy Máu Hồng vĩ hô một tiếng, sau đó Huyết Tông cỡ lớn linh thuyền trên, 4 tên kim đan kỳ chân nhân phân biệt đón lấy mà quên bọn chúng. Huyết Tông nguyên bản định bày ra địch lấy yếu phương án tại Diệp Vân thế công hạ trong nháy mắt tan rã. Mắt thấy mình linh thú đều có đối thủ về sau, Diệp Vân thì là tách ra tay chân trên bầu trời cùng Máu Hồng chiến. Trên mặt đất, Ngự Thú Tông đại quân bắt đầu cùng Huyết Tông đại quân tiếp xúc. Đại lượng linh thú cùng đệ tử phóng tới Huyết Tông đại quân, đồng thời 3 tòa hợp kích trận pháp cũng ngăn cản trên bầu trời kia cỡ lớn linh chu linh thạch pháo. Song phương tiếp xúc trong nháy mắt, đại lượng công kích liền rơi vào phía trước nhất đệ tử trên thân, một nháy mắt huyết đục vang tung tóe. Đại lượng linh thú cùng đệ tử bị giống như thủy triều công kích đánh vào trên thân hóa thành bụi phấn. Trên bầu trời Diệp Vân một thương đem Máu Hồng đánh lui về sau, lập tức thả ra 18 đầu trúc cơ kỳ mặc giao. Chỉ gặp những này mặc giao bên cạnh chợt hải, trong nháy mắt kết thành tướng liễu đại trận bắt đầu công kích trên bầu trời cỡ lớn linh chu. 2 đầu 9 đầu cự mãng hư ảnh hiện, trong miệng phun ra đại lượng axit ăn mòn đem một chiếc cỡ lớn linh chu hộ thuận ăn mòn ra một mảnh trống rỗng. Máu Hồng thả ra một đầu từ nhỏ bồi dưỡng kim văn hổ, đầu này kim đan trung kỳ kim văn hổ lập tức nhào về phía kia kết thành tướng liêu trận mặc dao. Ở phía xa cùng Xích Loan hợp tác kịch chiến lôi mình, lập tức thay đổi thân hình nhào về phía kim văn hổ, đem nó đánh bay. Li, đại lượng lôi điện trống rỗng xuất hiện, oanh kích trên chiến trường Huyết Tông kim đan. Sau đó chính là lôi điện quấn quanh tự thân, hướng về kim văn hổ bay đi. Ngự Thú Tông trong đại doanh, Lý Càn An lập tức điều động Âu Dương Phong cùng 2 tên tu sĩ kim đan trợ giúp Diệp Vân. hết thảy 6 tên kim đan kỳ tu sĩ tiến công, thêm nữa phía trên Quỷ Môn Tông đại quân, như vậy còn có một bộ phận đại quân ở nơi nào? Lý Càn An suy tư, mà quân trướng bên ngoài, Âu Dương Phong đã xuất lĩnh một kim đan trùng kỳ một sơ kỳ chân nhân tiến về Mây Khoan núi. Oanh! Diệp Vân bị máu hồng huyết diễm đánh lui, sau đó nhấc thương ngăn cản bổ xuống trọng kiếm. Keng! Đem trọng kiếm chọn đến một bên, mũi thương quét ngang đem máu hồng đánh lui về sau, còn tại lồng ngực của hắn lưu lại một đạo to lớn vết thương. Song phương đánh cho khó phân thắng bại, nhưng nương theo lấy mây xanh gầm lên giận dữ, trên bầu trời hiện hiện đại lượng trận pháp hoa văn. Chỉ gặp mây xanh lơ lửng tại trận pháp bên trong, 6 đầu từ lôi đỉnh tạo thành chân long hướng về mưa đêm oanh kích mà đi. 6 đầu lôi long phân biệt từ khác nhau phương hướng đánh út về phía mưa đêm, tại trận vật ngăn cản 2 đầu sau liền bị còn lại 4 đầu đánh vào trên thân. Sau đó một bộ toàn thân che kín lôi đỉnh thi thể rơi trên mặt đất, mà mây xanh thì là bay đến Xích Loan bên cạnh cùng đối thủ kỳ chiến. Xích Loan kim đan sơ kỳ tu vi, đối thủ thì là kim đan trung kỳ. Tại mây xanh gia nhập vòng chiến về sau, nguyên bản bị đè lên đánh Xích Loan lập tức bắt đầu phản kích. Đại lượng hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, hình thành từng cái hỏa điệu hướng về đối thủ đánh tới. Mà Diệp Vân bên này, mắt thấy Giao Lam thành công giải quyết đối thủ của mình về sau, trên người lôi đỉnh cũng dần dần tăng nhiều. Một thương đem máu hồng sau khi bước lui, gọi ra Mãng Văn cung dựng vào một cây phẩm giai là hạ phẩm pháp bảo linh tiễn. Linh tiễn bay thẳng máu hồng, đồng thời cầm trong tay Bạch Long thương gọi ra một đạo to bằng miệng chén lôi đỉnh đánh vào máu hồng trên thân. Oanh! Máu hồng bị lôi đỉnh đánh trúng toàn thân tê liệt, đồng thời thể nội chân nguyên cũng vận hành cực kỳ bị ngăn trở. Chỉ gặp một cây mũi tên trực tiếp bay đến máu hồng trước người, tại đâm xuyên qua hắn hộ giáp sau liền vỡ ra. Oanh! Máu hồng bị đánh rơi tới trên mặt đất, Diệp Vân mũi thương hướng xuống rơi vào trước người hắn, trường thương đâm vào lồng ngực hoàn toàn kết hắn sinh mệnh. Mắt thấy tu vi cao nhất 3 người đã được giải quyết 2 người, còn lại huyết tông kim đan trùng kỳ tu sĩ lập tức hạ lệnh rút lui. Lấy ra một tờ tam giai thượng phẩm linh phù, đem nó đánh về phía mây xanh sau đại lượng phi kiếm đổ xuống mà ra quấn quanh lấy mây xanh để không cách nào tiếp tục truy kích. Một bên khác, Xích Loan bay đến không trung, trên thân thể cái kia kim sắc hoa văn lại lần nữa hiện lên ở trên bầu trời. Đại lượng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống đánh vào chính rút lui huyết tông đại quân nội bộ, đem trọn chi huyết tông đại quân chia cắt thành 2 bộ phận. Sau đó, đại lượng phi kiếm từ trên trời giáng xuống, đem lần lượt từng huyết tông đệ tử đánh giết. Chỉ gặp nơi xa, Thiên Kiếm Tông một kim đan sơ kỳ tu sĩ mang theo 5000 tên Thiên Kiếm Tông đệ tử chính lơ lửng tại chiến trường bên ngoài, lợi dụng phi kiếm không ngừng thu hoạch huyết tông đệ tử sinh mệnh. Diệp Vân thấy thế, gọi ra Mãng Văn cung đem nó kéo căng. Một cây linh tiễn bay đến Thiên Kiếm Tông đỉnh đầu sau đó ầm vang tự bạo. Thiên Kiếm Tông đạo hữu, hiện tại loại thời điểm này đến đoạt chiến công là thật không tử tế. Chỉ gặp Diệp Vân chiến tranh mây xanh trên đầu, quanh thân sát khí vần quanh. Lam Dương thì là mở miệng trả lời, chiến công đều bằng bản sự, như thế nào thu hoạch đồng đều nhưng, đạo hữu sao là quá phận mà nói. Diệp Vân gặp chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi cũng không muốn nói nhảm, lại lần nữa đem Mãng Văn cùng kéo căng. Chương 130, chính ma quyết chiến, 3, một cây linh tiễn trực tiếp đánh vào Thiên Kiếm Tông linh chu phía trên, đem chọn chiếc linh chu oanh kích đến lung lay sắp đổ. Lam Dương cũng không nghĩ tới Diệp Vân dám trực tiếp động thủ, lập tức gọi ra mình bản mệnh phi kiếm hướng về Diệp Vân đánh tới. Diệp Vân đưa tay đem Bạch Long thương quét ngang, đem đánh tới bản mệnh phi kiếm đánh bay về sau, một thương cán quất vào Lam Phát Triển trên phần bụng. Chỉ gặp Lam Dương bay ngược mà thành, đâm vào trên mặt đất. Chủ nghĩa hình thức, tu vi phù phiếm. Diệp Vân một chút liền nhìn ra Lam Phát Triển nội tình, lấy loại tâm tính này cùng phương thức làm việc còn có thể tu luyện tới kim đan kỳ không có bị người đánh chết, tại Thiên Kiếm Tông bên trong không phải cái nhị thế tổ ai cũng không tin. Một tia chớp đánh vào Lam Dương trên thân, đem nó tê liệt sau một cước đem hắn đạp về Thiên Kiếm Tông linh chu phía trên. Cút. Nếu như không phải hiện tại trước mắt bao người, mình đem bọn hắn giải quyết đều có thể. Nhưng là hiện tại những đại quân này bên trong, có đại lượng những tông môn khác gian tế, mình đem bọn hắn giải quyết sợ rằng sẽ lưu truyền ra đi. Mà lúc này, Âu Dương Phong chính xuất lĩnh lấy 2 tên kim đan chân nhân đi đến Mây Khoan núi, nhìn thấy chiến sự kết thúc sau liền dừng ở Diệp Vân bên cạnh. Thiên Kiếm Tông linh chu, đến đoạt chiến công. Âu Dương Phong lập tức minh bạch là tình huống như thế nào, nghĩ không ra một phần lực liền đoạt chiến công, lấy ở đâu chuyện tốt như vậy. Diệp Vân quay đầu nhìn về phía trên mặt đất đại quân, tổng thể phòng tuyến coi như hoàn hảo, chỉ là một chút trận pháp đã bị triệt để phá hủy. Quỷ Môn Tông đại quân như thế nào? Diệp Vân hướng Âu Dương Phong hỏi, mình nơi này có Huyết Tông đại quân, như vậy Quỷ Môn Tông đại quân cũng hẳn là từ phương bắc phát động công kích. Bị Vân Phong Dương cùng dược các đại quân ngăn cản tại Lôi Vân Sơn mạch dưới, hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết. Dù sao cái kia bên cạnh còn có 2 chi linh thú quân. Diệp Vân gật đầu, có thể lợi dụng Huyết Tông rút lui khoảng cách, phái ra bộ phận đại quân tiến công Diệu Âm Tông doanh địa tiến hành quấy rối. Mặc dù tên kia nhị thế tổ sự tình để cho người ta khó chịu, nhưng không thể không xách chính là Diệp Vân bên này dẫn đầu lui địch, đã đem ưu thế nắm trong tay. Điểm ấy liền không cần lo lắng. Diệp Âm Tông đại doanh bên ngoài, Hứa Thất An chính xuất lĩnh lấy 3000 tên đệ tử đi vào một mảnh rừng rậm bên trong. Lợi dụng trong không gian linh thú lặng yên không tiếng động bài trừ trận pháp cấm chế về sau, Hứa Thất An đã ẩn nút đến Diệp Âm Tông đại doanh 50 dặm có hơn. Có thể nói đã là gần trong gang tấc. Đang đợi một canh giờ sau, nương theo lấy đại lượng Diệp Âm Tông đệ tử cưỡi linh chu tiến về chiến trường, Hứa Thất An lại lần nữa xuất lĩnh đại quân lẻn vào đến khoảng cách đại doanh 10 dặm địa phương. Nhớ kỹ ta lời nói, chỉ phá hư, mặc kệ gặp phải hạng người gì, chỉ phá hư doanh trướng cùng trận pháp. Nhìn xem cực kỳ chống rỗng Diệu Âm Tông đại doanh, Hứa Thất An bay đến không trung, quanh thân kim đan uy áp bộc phát, đồng thời một trưởng vô hướng trên mặt đất một tòa nhị giai trận pháp. Oanh! Tiếng nổ bừng tỉnh ngay tại trong đại doanh tu luyện 2 tên kim đan sơ kỳ chân nhân, lập tức bay ra doanh trướng phát hiện là Hứa Thất An tại tập kích quấy rối về sau, liền liên thủ đối phát động công kích. Hứa Thất An thả ra hai đầu kim đan kỳ linh thú để tùy ý phá hư, mà mình thì là cầm trong tay trường kiếm cùng hai người kịch chiến. Ngay tại đại doanh bên ngoài chờ đợi Ngự Thú Tông đệ tử, ở ngoại vi cấm chế phòng ngự bị phá hủy sau lập tức tiến vào Diệu Âm Tông trong đại doanh. Thời gian chỉ có 2 khắc đồng hồ, tốc chiến tốc thắng. Cầm đầu trúc cơ chấp sự hạ lệnh, sau đó chính là một tay phá trận phù một tay bạo liệt phù bắt đầu phá hủy trong đại doanh doanh trướng. Lưu thủ đại doanh Diệu Âm Tông đệ tử bị Hứa Thất An hai đầu kim đan kỳ linh thú ngăn cản, căn bản là không có cách hữu hiệu chặn đánh Ngự Thú Tông đại quân. Tại tùy ý phá hư 2 khắc đồng hồ về sau, Ngự Thú Tông đại quân còn lại 2000 tên đệ tử rời khỏi Diệu Âm Tông đại doanh hướng về nơi xa thối lui. Trên bầu trời, Hứa Thất An đem một kim đan chân nhân sau khi bước lui, lại lần nữa thả ra một đầu kim đan kỳ giao long. Một người một rồng liên thủ vừa đánh vừa lui, cùng ở phía xa phụ trách tiếp ứng tu sĩ kim đan tụ hợp. Thẳng đến Hứa Thất An biến mất về sau, Diệu Âm Tông kim đan chân nhân mới trở lại trong đại doanh. Hiện tại Diệu Âm Tông đại doanh, tại bị 2 đầu kim đan kỳ linh thú cùng Ngự Thú Tông đại quân tùy ý phá hư sau đã có 1/3 địa phương trở nên tàn phá. Nhưng là Diệu Âm Tông kim đan lại bay về phía một bên bên trong dãy núi, tại vượt qua một tòa núi cao về sau, một mảnh quy mô to lớn hơn doanh địa xuất hiện ở trước mắt. Lúc này Diệu Âm Tông trong quân trướng, Diệu Linh chân nhân đem ngọc thủ đặt ở Ngự Thú Tông đại doanh vị trí bên trên, Ngự Thú Tông mắc câu rồi, có thể phái ra đại quân đi theo ở sau lưng hắn, tại buông lỏng lúc phòng thủ tập kích. Diệu Linh đã sớm đoán được sẽ có tập kích, bởi vậy nàng đem một bộ phận doanh địa đặt ở cạnh ngoài, mà chân chính đại doanh thì là tại rông tố bên trong dãy núi. Ở đây 14 người kim đan kỳ tu sĩ lập tức khởi hành xuất lĩnh lấy đại quân xuất phát. Diệu Linh đi ra trung ương quân trướng, chỉ gặp thân hình hóa thành một trận hư ảnh liền biến mất không thấy. Mây qua trên núi, khuynh chân khôi phục hoàn tất Diệp Vân đem kim kỳ lân thả ra linh thú đại. Đã ở vào trúc cơ đỉnh phong kim kỳ lân, lúc này đã là có sắp triệu chứng đột phá. Đi thôi. Kim kỳ lân bay đến trên bầu trời, mảng lớn kiếp vân bắt đầu tụ lại. Ngay tại trong doanh địa Âu Dương Phong thấy thế, thì là hạ lệnh dâng lên phòng ngự trận pháp. Trên bầu trời, lôi kiếp bổ trên người kim kỳ lân, đồng thời còn bị hấp thu rèn luyện thân thể. Mãi cho đến đạo thứ 3 lôi kiếp biến mất về sau, kim kỳ lân rơi xuống mặt đất. Người khoác trận khải kim kỳ lân toàn thân uy phong lẫm liệt, quanh thân cao đẳng linh thú uy áp, để đông đảo Ngự Thú Tông đệ tử linh thú cũng không dám nhìn hướng nó chỗ sân phong. Ngũ hành liên kết trận cuối cùng một vòng cũng bổ túc Diệp Vân tự lẩm bẩm, sau đó liền bay đến ngàn dặm bên ngoài nơi hoang vu không người ở đem thanh thương, mà quên, Xích Loan cùng Man Hoàng cổ tượng thả ra về sau, năm đầu kim đan kỳ linh thú người khoác trận khải lẫn nhau hấp dẫn. Kết trận thử một chút, mà quên lập tức bay đến đông đảo linh thú chính giữa, kim đan trung kỳ nó tu vi cao nhất có thể nhất thể hiện uy lực. Chỉ gặp năm đầu linh thú trên người trận khải đem nó chủ nhân khí tức cùng cái khác trận khải tương liên, linh lực đường vân không ngừng hiện hiện cuối cùng hình thành một tòa 5 cái trận nhãn cỡ lớn hợp kích trận pháp. Cùng lúc đó, ở vào trung tâm nhất Mạc Uyên khí tức bắt đầu dần dần bành trướng, quanh thân còn quấn ngũ sắc quang mang. Cuối cùng, một cái khổng lồ giao long pháp tướng hiện lên ở trên bầu trời, mặc dù chỉ là cực kỳ hư ảo, nhưng cũng là thực sự pháp tướng. Giao long pháp tướng một chảo đánh vào trên mặt đất, chỉ gặp một cái chiều dài đạt 10 dặm địa long chảo ấn xuất hiện trên mặt đất. Một kích này có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ một kích. Nhưng ngay sau đó, Mạc Uyên vẫy đuôi đánh tới hướng mặt đất, đem mặt đất vênh ra một đạo thật dài khe rãnh. Kết thúc thí nghiệm Diệp Vân, đem những linh thú này đều thu hồi linh thú đại về sau, liền đứng dậy trở về mây khóa núi bên trong. Trở lại mây khóa núi quân trướng Diệp Vân, phát hiện Âu Dương Phong lúc này cao mày, có chuyện gì? Diệu Âm Tông đại doanh là cái nguy trang, chân chính đại doanh bị ẩn giấu đi. Diệu Âm Tông đi theo Hứa Thất An chỗ đại quân sau lưng đại quân, bị linh thú phát hiện sau cũng đã rút lui. Nhưng là Âu Dương Phong lập tức liền phát hiện vấn đề, nào có đại quân tại đại doanh bị hủy về sau không chữa trị đại doanh còn tiếp tục đi theo địch nhân sau lưng. Loại tình huống này cũng chỉ có một loại kết quả, đó chính là tiến đến phá hủy đại doanh là cái giả. Loại tình huống này, Diệu Âm Tông chân chính đại doanh vị trí hẳn là sẽ không quá xa. Không phải bọn hắn cũng vô pháp hữu hiệu chỉ huy giả trong doanh địa đại quân. Âu Dương Phong gật đầu, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Diệu Âm Tông đại doanh chân chính sở tại địa.